Chương 178, Tần Mộng Giao chương 178, Tần Mộng Giao sao? Ta vô cùng đáng sợ sao? Vừa nãy ngươi không phải còn đang ở đùa bỡn ta sao? Nguyên lai bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng lá gan cũng chỉ có như thế lại. Tần Mộng Giao quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng cười nhạo nói, ngươi nói cũng đúng, chẳng qua ngươi hay là nói một chút ngươi tìm Lâm Phàm chuyện gì đi. Lục Tiểu Phụng chỉ có thể chuyển hướng chủ đề, sớm biết nàng là từ hàng Tịnh trai nữ nhân, vậy đánh chết chính mình cũng sẽ không đùa giỡn nàng, a ta muốn cùng ngươi. Tần Mộng Giao đem đầu chuyển hướng Lâm Phàm, gọn gàng dứt khoát nói, lý do? Lâm Phàm nhướng mày, lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Tu tình quan phá tình quan, vào tử quan thông thiên đạo. Tần Mộng Giao không hề có giấu giếm, mà là thẳng thắn rồi mục đích của mình. Địa nhi chuyển xuống tới từ hàng kiếm điện thật đúng là hại người rất nặng, chính nàng cuối cùng bế quan không ra, phá toái hư không hay chưa? Lâm Phàm uống một ngụm rượu sau nhàn nhạt mà hỏi. Cái này Mộng Giao cũng không biết, chẳng qua nghe đồn địa nhi tổ sư đã phá toái hư không rồi. Tần Mộng Giao sửng sốt một chút, sau đó không xác định nói. Ngươi thì xác định như vậy năng lực mượn nhờ ta tu tình quan phá tình quan, có lẽ ngươi vĩnh viễn thì không phá được tình quan đâu. Đó là Mộng Giao lựa chọn của mình, huống hồ vậy cũng chưa chắc không tốt. Nói như vậy, ta hình như không có lý do cự tuyệt. Thiên cho không lấy, phản bị tội lỗi, thời đến không được, phản bị hà lương. Tất nhiên Tần Mộng Giao chủ động đưa tới cửa, không đem nàng ăn xong lau sạch cũng có lỗi với chính mình. Công tử đồng ý. Giấc mộng kia giao liền đem chính mình giao phó cho công tử. Tần Mộng Giao ngồi xuống, tự ngồi tại Lâm Phàm bên người. Nàng trước hết để cho mình yêu Lâm Phàm, đồng thời yêu khắc cốt minh tâm, sau đó lại cùng Lâm Phàm tách ra, như vậy mới có thể ma luyện tâm cảnh, thành công đặt chân tử quan cảnh giới ai nha. Mặc sâu tỉ tỉ, sư phụ làm sao lại nhận lấy nữ nhân này? Vân La ở một bên nhìn xem lo lắng xung, nàng đã cùng Lý Mạc Sầu mấy người thân quen, cho nên nói ngọt nàng trực tiếp quản Lý Mạc Sầu gọi tỉ tỉ. Tướng công đúng mỹ nhân từ trước đến giờ không có gì sức chống cự, huống chi còn là chủ động đưa tới cửa đây này. Lý Mạc Sầu ngược lại là không đội chút nào, trong nhà cũng có nhiều như vậy, lại thêm một thì không quan trọng. Nàng che mặt, ai mà biết được nàng là đẹp là xỉu. Vân La bĩu môi khinh thường, chẳng qua nàng cũng biết Lâm Phàm đúng trong giang hồ mỹ nhân hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn tất nhiên vui lòng tiếp nhận Tần Mộng Giao, kia Tần Mộng Giao nhất định là cực đẹp. Lâm Phàm, ngươi cũng thật là lợi hại à, từ hàng Tịnh trai nữ nhân ngươi cũng dám muốn, ta Lục Tiểu Phụng thừa nhận không bằng ngươi. Lục Tiểu Phụng hướng phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng coi như cái phong lưu lãng tử, giang hồ các nơi cũng giữ hắn lại phong lưu truyền thuyết, nhưng cùng Lâm Phàm so sánh, thật có thể nói là tiểu vu gặp đại vu rồi. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, nữ nhân đều đưa tới cửa sao có thể không muốn, đừng nói Tần Mộng Giao rồi, chính là Sư Phi Huyên cùng Cận Băng Vân đều tới Lâm Phàm thì một mình chịu hết. Uống rượu xong Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cáo từ rời khỏi, Lục Tiểu Phụng trông thấy Tần Mộng Giao có chút sợ hãi, Lâm Phàm cũng không biết có phải hắn bị từ hàng Tịnh trai người truy sát qua. Lúc này sắc trời đã tối, Lâm Phàm mở mấy gian phòng, Vân La một gian, Tần Mộng Giao một gian, Lâm Phàm cùng những người khác một gian, vào phòng về sau, Lâm Phàm mang theo chúng nữ vào không gian. Thế nào, Tần Cối giết sao? Sao khiến cho muộn như vậy? Hoàng Dung nàng nhóm các loại có chút lo lắng, sớm biết nàng nhóm thì ra ngoài tốt. Giết, còn đem tất cả tướng phủ san thành bình địa, chẳng qua tỷ phu đầu tiên là cùng hai cái hồ bằng cầu hữu uống rượu, sau đó lại gặp gỡ một đầu hải tống bao nữ nhân, cho nên chúng ta muộn như vậy mới trở về. Á tử chờ không nổi nói với lên chặt tới. Nếu Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hiểu rõ ngươi nói bọn hắn là hồ bằng cầu hữu, vậy bọn hắn nên rất thương tâm đi. Về phần Tần Mộc Giao, nàng là từ hàng Tịnh trai truyền nhân, nàng nhóm môn phái chú ý cực vô tình, cực tại yêu, trước được sau bỏ, mới có thể bước vào tử quan, tiến quân tiên đạo, mà Tần Mộng Giao là lịch đại truyền nhân bên trong xuất sắc nhất một vị, thậm chí đây địa nhi còn càng có khả năng tiếp cận phá toái hư không. Nhìn chúng nữ ánh mắt dò xét, Lâm Phàm cho chúng nữ giải thích một chút. Nói như vậy, Phàm ca ca ngươi là người ta luyện công đỉnh lô, đợi đến người ta không cần thì một cước đá băng. Hoàng Dung thần sắc có chút cổ quái hỏi. Mặc dù ngươi nói như vậy rất khó nghe, nhưng mà cũng không tính là sai lầm đi. Lâm Phàm sờ lên cái mũi có chút lúng túng. Phàm ca ca, ngươi xa đoạ a, sao luân lạc tới biến thành người khác đỉnh lô? Ngươi bao lâu gặp qua lên phải thuyền giặc còn có thể xuống? Muốn lợi dụng hết ta liền chạy, cái này làm sao có khả năng, cuối cùng chỉ có thể mất cả chỉ lẫn trải. Lâm Phàm lơ đến khoát qua tay, Tần Mộng Giao hắn ăn chắc, giật thì lưu không được nàng. Không đúng, giật thì mặc kệ chúng nguyên a, hẳn là thông thiên thì lưu không được nàng. Đã ngươi tâm lý nắm chắc là được, a tử ngươi đến cùng chúng ta nói một chút hôm nay tại tể tướng phủ chuyện đã xảy ra. Hoàng Dung nghe vậy gật đầu một cái, lập tức đem a tử gọi đi sang một bên, nhường nàng cho các nàng miêu tả một chút giết Tần Cối quá trình, thế là a tử hấp tấp thuyết thư rồi. Được rồi, vậy mọi người trò chuyện đi, ta trở về phòng đi. Lâm Phàm đối chúng nữ nói một câu, sau đó liền đi. Linh San. Hoàng Dung kêu một tiếng tại bên cạnh sững sờ nhạc Linh San. A, ta tại. Tối nay ngươi đi thị tẩm. Được. Tốt. Nhạc Linh San có chút e lệ lại có chút chờ mong gật đầu một cái, sau đó hướng về Lâm Phàm phòng đi đến. A tử, cái đó Tần Mộng Giao đẹp mắt sao? Dương Diễm đột nhiên hỏi tới A tử, nàng mang mạng che mặt, ta cũng không biết nàng rốt cục xem có đẹp hay không à, chẳng qua tỷ phu ánh mắt ngươi hiểu. Cũng thế, tướng công không phải tuyệt sắc nữ tử không thu, cái đó Tần Mộng Giao khẳng định là cái mỹ nhân, chẳng qua nàng lại muốn cầm tướng công làm đỉnh lô, quả thực không biết tốt xấu. Ta đây cũng không thể nhẫn, chúng ta nhất định phải đem nàng ngạo khí cho nàng đè xuống, nhường nàng bưng trà dâng nước, biến thành ấm giường nhà đầu. Mặc dù Lâm Phàm nữ nhân đông đảo, nhưng tất cả mọi người yêu tha thiết Lâm Phàm, cho nên không có gì mâu thuẫn. Đột nhiên toát ra cái sắp biến thành Lâm Phàm người phụ nữ Tần Mộng Giao, lại không phải thật tâm thực lòng yêu lấy Lâm Phàm, vậy các nàng nhất định phải cùng chung mối thù chèn ép Tần Mộng Giao khí diễm đến giúp đỡ Lâm Phàm hàng phục nàng. Bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, này một đám nữ nhân cũng không biết nên rốt cục tính bao nhiêu vở kịch. Linh San, ngươi đã đến. Lâm Phàm đang phòng uống trà, trông thấy Linh San đi tới lên tiếng chào. Đúng a, Lâm đại ca, hôm nay Linh San có thể đem chính mình giao cho ngươi sao? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng?
Tất nhiên, luôn luôn chuẩn bị.
Nhạc Linh San đi đến Lâm Phàm trước mặt cởi ra y phục, lộ ra thâm tàng trong đó đại đạo lý. Lâm Phàm thì không ngờ rằng Nhạc Linh San bất hiện sơn bất lộ thủy, lại có lớn như vậy đạo lý. Nhạc Linh San cảm thụ Lâm Phàm dò xét ánh mắt, thân thể mềm mại khẽ run, trên người thì nổi da gà lên. Lâm Phàm trực tiếp đem nàng ôm ngang lên, sau đó phóng giường thơm. Ta từng đặt chân đỉnh núi, đã từng ngã vào đáy cốc, hai đều bị ta được lợi rất nhiều. Chương 179, cốt truyện sự không chắc chắn. Chương 179, cốt truyện sự không chắc chắn. Hai người phúc vũ phi vân, vu sơn mây mưa thời khắc, Nhạc Linh San dù là không địch lại nhưng cũng hết sức nên hợp, cuối cùng thật sự là có lòng sát tặc vô lực hồi điên, bất đắc dĩ thua trận. Lúc này minh nguyệt nô lên cao, đã qua giờ tí, thế là Lâm Phàm bắt đầu viết lên nhật ký. Một ngày mới bắt đầu, ta lại phải viết nhật ký rồi, cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là gặp phải trộm đi xuất cung Bân La, cũng không biết nha đầu này chạy ra ngoài làm gì. Nàng nói là Chu Vô Thị cùng với nàng giảng rồi ta trên võ đang sơn sự tích sinh lòng hướng tới muốn bái sư, cho nên mới trộm đi ra tới. Việc này thì không biết có phải hay không là Chu Vô Thị cố ý dẫn đạo, nếu hắn là cố ý vậy hắn đem Vân La lừa gạt ra đây, còn phải Liêu Sinh đán mã thủ bọn hắn đến bắt nàng là vì cái gì đây? Vì Thiên Hương đậu khấu sao? Hình như cũng chỉ có khả năng này đi, nhưng Chu Vô Thị như thế đã sớm biết Thiên Hương đậu khấu trong tay Vân La rồi sao? Vậy hắn có biết hay không một viên cuối cùng Thiên Hương đậu khấu trong tay Tào Chính Thuần đâu? Nghĩa phụ muốn bắt Vân La của chúa, vì trong tay nàng Thiên Hương đậu khấu. Kia lại là cái gì? Thượng quan Hải Đường nhìn đến đây đầu góc bù mịt. Đáng tiếc Tống Võ thế giới có chút ký ức thì không có tác dụng gì rồi, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Mặc dù chuyện này cùng ta quan hệ không lớn, chẳng qua Vân La tất nhiên muốn lưu ở bên cạnh ta, vậy ta rồi sẽ hộ nàng chu toàn, dù là Chu Vô Thị cũng đừng hòng ra tay với nàng. Chẳng qua vì cứu Vân La giết Liêu Sinh đán mã thủ, ta đây coi là không tính thua thiệt lớn. Rốt cuộc Vân La chỉ có một người, nhưng Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu như thế nhưng hai người a cũng không đúng, hiện tại có phải Tuyết Cơ còn sống còn chưa nhất định đâu, có thể đã vì cứu Đoàn Tiên Nhai mà chết rồi a. Ai nói ta chỉ có một người, ta còn có tiểu nô cái này của hồi môn nha đầu hai cái đổi hai cái, ngươi không thiệt thòi. Nhìn đến đây, Vân La nhịn không được lên tiếng nói. Đoàn Thiên Ngai là ai, ta tại sao muốn vì cứu hắn mà chết? Chẳng qua Lâm Phàm lại giết ta phụ thân, ta nên làm cái gì? Hướng hắn báo thù sao? Nhưng ta không phải là đối thủ của hắn a. Lúc này ở xa phủ Tăng Liễu Sinh gia tộc tập địa trong, Liễu Sinh Tuyết Cơ nhìn nhật ký phó bản tự lẩm bẩm. Phụ thân đã từng nói, nghĩ giết một người cũng không nhất định muốn cùng hắn chiến đấu, vụ trộm ra tay càng thêm ngắn gọn, chúng ta là nghĩ ra, chỉ chú trọng kết quả không thèm để ý quá trình. Lâm Phàm liền từ ta đi giết, chỉ cần ta vui lòng hiến thân, hắn tất nhiên sẽ thả lòng cảnh giác, ta sẽ ở hắn thả ra trong nháy mắt giết hắn, thay cha báo thủ. Liêu Sinh Phiêu nhớ đi tới lạnh lùng nói. Lúc này trong tay của nàng thình lình thì cầm nhật ký phó bản. Không, ta là tỷ tỷ, hay là để ta đi. Liêu Sinh Tuyết Cơ không đồng ý, trưởng tỷ như mẹ, nàng nên chiếu cố tốt muội muội, nếu hoàn thành ám sát cần phải có người hiến thân, vậy liền để nàng làm cái đó hiến thân người đi. Chẳng qua Liêu Sinh Phiêu nhớ thì rất đẹp, hơn nữa còn cùng với nàng tỷ tỷ yêu như nhau lên Đoàn Thiên Ai, cuối cùng còn toại nguyện gả cho hắn. Đáng tiếc nàng giống như Liễu Sinh đán mã thủ, đều là thay Chu Vô Thị làm việc. Với lại sau đó nàng tại sát hại phó đại học sĩ giá họa cho Quy Hải Nhất Đao lúc bị Thượng Quan Hải Đường phát hiện dấu vết để lại, cho nên nàng lợi dụng Tuyết Phiêu nhân gian giết chết Thượng Quan Hải Đường, Thượng Quan Hải Đường chết cũng coi là ý khó bình một sự kiện. Nghĩa phụ rốt cục muốn làm cái gì, lúc lạc nhiều như vậy võ lâm cao thủ còn sát hại triều đình trọng thần, không phải là muốn tạo phản phải không? Ta là chết tại Liễu Sinh Phiêu như Tuyết Phiêu nhân gian phía dưới sao? Ta tại Lâm Phàm trong lòng là ý khó bình sao? Lâm Phàm nhật ký nội dung nhường Thượng Quan Hải Đường có chút mê man, cũng làm cho Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu như có chút kinh ngạc. Đến trên đường của kinh thành trên gặp Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người, thế là kết bạn mà đi. Không thể không nói hai người hay là thật đủ bằng hữu, dù là hiểu rõ ta muốn đi giết Tần Cối, còn nguyện ý theo giúp ta cùng nhau xông vào một lần kia đầm rồng hang hổ. Bất quá ta hay là từ chối nhã nhặn hai người bọn họ, cho dù đối với ta mà nói Tần Cối phủ chỉ là một chỗ nơi tầm thường, nhưng mà dưới ban ngày ban mặt đem tất cả tướng phủ diệt môn, đây quả thực là đang đánh triệu cấu mặt, khẳng định sẽ bị hắn ghi hận. Ta mình ngược lại là sao cũng được, nhưng vẫn là không nên đem bọn hắn thì liên lụy vào trận này vòng xoáy bên trong, nhất là Hoa gia, gia đại nghiệp đại, đến lúc đó cùng hoàng triều đối đầu không chiếm được lợi ích. Không ngờ rằng Lâm Phàm đối với bằng hữu vẫn rất tốt, không muốn để bọn hắn lâm vào phiền phức trong. Một ít nữ hiệp nhìn đến đây đúng Lâm Phàm ấn tượng rất cải thiện, mặc dù Lâm Phàm có chút lạm tình, ngạch có chút đa tình, nhưng mà hắn đối với bằng hữu có tình có nghĩa à, về phần nhiều nữ nhân, vậy chỉ bất quá là thiếu niên phong lưu mà thôi, có thể lý giải. Bây giờ không chỉ Kim Quốc đúng Nam Tống nhìn chằm chằm, ngay cả Mông Cổ cũng không cam lòng yếu thế trong bóng tối rình mò nhìn Nam Tống. Nam Tống lật út thì trong một ý nghĩ, nếu giết Triệu Cấu, Nam Tống rồi sẽ lâm vào tranh đoạt hoàng vị nội loạn, kia Kim Quốc cùng Mông Cổ nhất định sẽ xuất binh. Ta mặc dù sẽ không đi thủ vệ biên cương bảo vệ quốc gia, nhưng cũng sẽ không hôn tay thôi cái này mục nát hoàng triều một cái, để nó trong nháy mắt sụp đổ, cho nên Triệu Cấu lao tiểu tử này coi như là may mắn từ trong tay của ta trốn được một mạng. Lý Sích Mị cái này người Mông Cổ yêu lại thì xuất hiện, còn muốn cứu đi Tần Cối, hẳn là Tần Cối cùng năng lực Mông Cổ thì có chỗ liên lụy, hắn này là thân phận gì? Bên ngoài là Nam Tống tể tướng, trên thực tế là Kim Quốc chó săn, che giấu tung tích là Mông Cổ nội gián. Tần Cối hẳn là muốn mượn Kim Quốc tiến đánh Nam Tống,
đợi đến hai nước giao chiến say xưa lúc thông báo tiếp Mông Cổ đem Kim Quốc cùng Nam Tống tận diệt. Thì có khả năng này, chính trị đấu tranh thật sự là quá phức tạp đi, không thích hợp ta. Không biết Tần Cối chết rồi, Mông Cổ sẽ làm gì dự định, nhưng lúc này đại chiến sắp nổi, không có Tần Cối quấy rối, Triệu Cấu khẳng định sẽ đem Nhạc Phi phóng đi ra rồi hả, bằng không thực sự không phải hồn quân mà là ngu xuẩn rồi, Triệu Cấu nên còn không có như vậy ngu. Chẳng qua những thứ này đều không phải là ta cái kia suy tính là chuyện, ta vẫn tương đối thích mỹ nhân làm bạn, dùng ngựa giang hồ. Từ hàng tịnh trai Tần Mộng Giao tìm được rồi ta, còn muốn coi ta là thành đỉnh lô, muốn mượn nhờ ta bước vào tử quan cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy, lên phải thuyền giặc thì không cho đi xuống. Cái gì đồ bỏ Từ Hàng kiếm điện, trước muốn yêu một người nam nhân yêu chết đi sống lại, cực vô tình cực tại yêu, sau đó vứt bỏ tất cả ngồi chờ tử quan để cầu tiến quân thiên đạo, đây quả thực là không coi nam nhân là người nhìn xem, mà là xem như đỉnh lô, công cụ, đá mài đao. Ta đây cũng không thể nhẫn, Tần Mộng Giao tất nhiên chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Chẳng qua Lục Tiểu Phụng ngược lại là đúng Từ Hàng tịnh trai người lòng còn sợ hãi. Hẳn là hắn bị Từ Hàng tịnh trai người truy sát qua. Là Phạm Thanh Huệ, Bích Tú Tâm hay là Nôn Tinh Am? Quên đi không nghĩ nhiều như vậy, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay thì biết đến nơi đây. Lâm Phạm, ta nhất định có thể từ trên người ngươi tìm thấy bước vào tử quan thậm chí vượt qua tử quan phương pháp, đến lúc đó ngươi muốn lưu ta, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Tân Mộng Giao tự lẩm bẩm nói. Nhật ký người sở hữu Lâm Phạm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Vân La đạt được chú nhan đan, sử dụng tới sau có thể đem dung mạo vĩnh cửu dừng lại, miễn dịch giả cả. Chương 180 Cùng ta có liên can gì chương 180, cùng ta có liên can gì các nữ hiệp nhìn thấy cái này 10 điểm hâm mộ, vĩnh viễn gìn giữ thanh xuân mỹ mạo gương mặt, đối với nữ nhân mà nói là cỡ nào có sức hấp dẫn một sự kiện. Đáng tiếc nàng nhóm vận khí không tốt, cũng không thể đạt được ban thưởng. Bên này Lâm Phàm thì bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký thường lệ, phát hiện hôm nay vận khí không tệ, lại có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là tiểu thế giới mở rộng cấp 3, trang viên thăng cấp thành cung điện, sinh ra một chút linh khí, sau này tiểu thế giới không chỉ không khí càng thêm tươi mát nghi nhân, với lại ở bên trong còn có thể chậm chạp cải thiện tố chất thân thể. Kiện thứ hai ban thưởng là tìm người la bàn, chỉ cần mặc niệm muốn tìm được người tên là có thể dựa vào la bàn tìm thấy đối phương. Thứ ba món ban thưởng là tứ tượng xạ nhật tiên pháp, lần này đầy đủ rồi. Sau đó Lâm Phàm hài lòng cầm Nhạc Linh San đại đạo lý ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh San tỉnh rồi, phát hiện Lâm Phàm còn cầm chính mình đại đạo lý, thế là lại vụng trộm nhắm mắt lại. Lâm Phàm thì chậm rãi mở mắt, lập tức méo méo nàng đại đạo lý, thế là Nhạc Linh San không giả bộ được rồi, đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy hầu hạ Lâm Phàm thay quần áo. Sau đó hai người đi ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh. Chúng nữ đã làm tốt điểm tâm tại đây đợi rồi. Nha, nay vừa sáng sớm thì đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa nãy làm chuyện xấu. Hoàng Dung thấy Nhạc Linh San sắc mặt ửng hồng, nhịn không được trêu chọc lên nàng. Khu khu, chúng ta hay là ăn điểm tâm đi. Lâm Phàm thấy Nhạc Linh San bị Hoàng Dung trêu chọc không được, thế là mở miệng thay nàng chuyển hướng chủ đề. Hoàng Dung thì không còn bắt nạt dễ thẹn thùng Nhạc Linh San, sau đó Lâm Phàm cùng chúng nữ ăn xong rồi điểm tâm. Đã ăn cơm rồi về sau, Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào sơn trang bên ngoài. Phàm ca ca, đem chúng ta cũng giao ra đây làm gì a? Hoàng Dung có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng a tướng công, ngươi là định đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài sao? Nay quá nhiều người, xuất hành thì không tiện a. Dương Diễm cũng không biết Lâm Phàm dự định làm gì. Tiếp xuống tới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lâm Phàm nói xong bắt đầu rồi tiểu thế giới thăng cấp, tất cả tiểu thế giới rất nhỏ lay động, sau đó nhanh chóng phát triển ra, sơn trang lại lặng yên không một tiếng động biến thành cung điện. Tốt, hiện tại có ai cùng ta cùng đi ra đâu? Được rồi, xem ra hôm nay ta phải một người. Tiểu thế giới thăng cấp hoàn tất về sau, Lâm Phàm chuẩn bị hỏi chúng nữ hôm nay ai cùng chính mình ra ngoài. Nhưng mà chúng nữ đã vui vẻ chạy tới cung điện xem xét tình huống, Lâm Phàm chỉ có thể một mình ra tiểu thế giới. Ra tiểu thế giới Lâm Phàm xuất hiện tại khách điếm phòng, sau đó hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Lâm công tử tỉnh rồi. Mộng Giao đang chuẩn bị bảo ngươi. Tân Mộng Giao lúc này đang đứng tại Lâm Phàm ngoài cửa, trông thấy Lâm Phàm đi ra không khỏi vừa cười vừa nói. Nàng lúc này đã hái được mạng che mặt, thay đổi một thân màu hồng nhạt y phục, cười nói tự nhiên, chói lọi. Ồ, Mộng Giao có từng dùng qua đồ ăn sáng. Còn có không cần gọi ta Lâm công tử, ngươi gọi ta Lâm Phàm cũng được, tướng công cũng có thể. Lâm Phàm trêu chọc dậy rồi vị này từ hàng tịnh trai đương đại truyền nhân. Vậy ta liền gọi ngươi Lâm Phàm, về phần tướng công, hay là ngày sau hay nói. Tần Mộng Giao không hề tức giận, nhưng cũng không có đồng ý gọi Lâm Phàm tướng công. Lâm Phàm gật đầu, lập tức cùng Tần Mộng Giao xuống lầu uống lên rồi trà sớm. Sư phụ, ngươi rời giường vì sao không gọi ta? Một lát sau, Vân La hấp tấp chạy tiếp theo ưu oán nhìn Lâm Phàm. Ta không phải sư phụ ngươi, ngươi không phải muốn cùng Mã Sầu học võ công của nàng sao? Với lại ngươi một cái cô nương ra, ta sao tốt sáng sớm đi gõ cửa phòng của ngươi? Lâm Phàm nhưng mà bình tĩnh uống một ngụm trà, lập tức giải thích. A, kia Mạc Sầu tỷ tỷ các nàng đâu? Nàng nhóm có chuyện phải làm, chờ sau này ngươi sẽ biết. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Thế nhưng, Lâm Phàm, xảy ra chuyện. Vân La còn đợi nói lại, nhưng mà Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đã chạy tới ngắt lời nàng. Đừng nóng đội, trước uống trà, trời sập không xuống, sụp đổ xuống cũng là người cao to tại đỉnh, các ngươi sợ cái gì? Ai nha, ngươi còn có tâm tư nói đùa, ta nói cho ngươi, thật xảy ra chuyện lớn. Vậy ngươi nói đi, ta nghe, là Kim binh xâm lấn hay là Mông Cổ xâm lấn a? Lâm Phàm nhìn xem Lục Tiểu Phụng sát thực sốt ruột, cho nên thì không còn khiêu khích hắn. Cũng không là Triệu Cấu bị người bắt, đối phương còn buông lời yêu cầu ngươi đi cứu hắn. Lục Tiểu Phụng lo lắng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Cấu bị bắt, còn muốn ta cứu hắn. Dựa vào cái gì a? Ngươi giống như đầu óc có bệnh nặng. Lâm Phàm hoài nghi không phải mình nghe lầm, chính là Lục Tiểu Phụng nói sai rồi, Triệu Cấu bị bắt ăn thua gì tới mình.
Không phải ta nói, là người bắt hắn nói.
Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói, bắt hắn là tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, người giết Lý Xích bị gây tai họa rồi, ma sư cùng tìm tới cửa.
Nha.
Lâm Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu.
Người không tới phó ước.
Người đó hẹn.
Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ a.
Ta khi nào đáp ứng?
Đây hoàn toàn là hắn đơn phương tình nguyện có được hay không?
Lâm Phàm bất đắc dĩ, người khác gọi ta ta liền đi, vậy ta rất không mặt mũi.
Thế nhưng Triệu Cấu còn ở trong tay của hắn.
Liên quan ta cái rắm, ta không giết hắn đã là thiên đại ban ân rồi, ngươi sẽ không còn muốn để cho ta đi cứu hắn à?
Cho dù ngươi không cứu Triệu Cấu, thế nhưng người khác hẹn ngươi ngươi không phó ước, vậy ngươi cũng sẽ mất mặt à?
Về sau trên giang hồ còn có thể nghe đồn ngươi sợ Phương Dạ Vũ đấy.
Chờ ta gặp được Phương Dạ Vũ lúc làm thịt hắn, đến lúc đó người trong giang hồ rồi sẽ sửa đổi ý, bọn hắn sẽ nói ta trước đó có phải không mảnh cùng Phương Dạ Vũ so đo, đại nhân đại lượng thả hắn một ngựa.
Lục Tiểu Phụng, trong giang hồ những thứ này con cong thẳng thẳng ngươi thế nhưng so với ta hiểu nhiều hơn rồi, làm sao còn nhìn xem không ra?
Chẳng qua là hư danh mà thôi, không cần để ở trong lòng.
Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, có thể cười đến cuối cùng mới là danh gia.
Đúng rồi, Hoàng Thường đâu? Hắn có hắn ở đây Triệu Cấu cũng không về phần bị bắt đi a.
Hoàng Thường bị Xích Tôn Tín đánh thành trọng thương, hắn thì tìm người nắm tin cho ta, tìm ta xin ngươi giúp một tay giải cứu Triệu Cấu, rốt cuộc lỡ như Triệu Cấu chết rồi, tất cả Nam Tống cũng đem mưa gió lên đền.
Giải cứu Triệu Cấu ta là không có hứng thú gì rồi, ngược lại là có thể ra cái chủ ý giải quyết Nam Tống có cảnh.
Thật hay giả?
Tự nhiên, nhường hắn quên Triệu Cấu tên phế vật kia đi, ủng hộ Triệu Chân đăng cơ. Sau đó lại lần nữa bắt đầu dùng Nhạc Phi cũng ủy thác trách nhiệm, cái kia còn có thể đem Nam Tống ổn định xuống dưới.
Lâm Phàm chậm rãi mà nói,
Triệu Cắt hai cái hoàng đế nhi tử đều là rất rưỡi, một cái là cùng hắn ngồi tù Tống Khâm Tông Triệu Hoàn, một chính là Tống Cao Tông Triệu Cấu rồi. Nhưng hắn thì có hai đứa con trai tốt, một Văn một Võ. Một Văn là Triệu Cắt con trai thứ 5 Triệu Xu, một Võ là Triệu Cắt thứ 18 con trai Triệu Trăn. Hai người danh khí không lớn lắm, nhưng năng lực không kém một chút nào. Hiện tại Nam Tống mưa gió lên đền, cần một cường thế hoàng đế đến trọng trấn sơn hà, cho nên Triệu Trăn thích hợp hơn.
Được rồi, ta đây sẽ gọi người báo tin hắn, chẳng qua hắn có thể hay không nghe ta có thể cũng không biết.
Lục Tiểu Phụng hiểu rõ Lâm Phàm là không có khả năng đi cứu Triệu Cấu rồi, cho nên hắn định đem Lâm Phàm đề nghị nói cho Hoàng Thượng, xem xét Hoàng Thượng sẽ làm gì lựa chọn.
Chương 181, Triệu Cấu chết. Chương 181, Triệu Cấu chết. Các ngươi cũng không phải Nam Tống người, quan tâm như vậy Nam Tống làm gì? Với lại Triệu Cấu chết rồi đúng Nam Tống chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, bằng không tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Nam Tống sớm muộn muốn chơi hết.
Lâm Phàm đối với Triệu Cấu người kia rất là khinh thường, hắn là có tiếng đối ngoại cũng đúng, đối nội trọng quyền xuất kích.
Ngươi không biết, kỳ thực ta cùng Hoàng Thượng tiền bối có chút gặp nhau, năm đó hắn chỉ điểm qua ta, ta cũng đúng thế thật nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác.
Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói,
kỳ thực hắn cũng không muốn đến phiền phức Lâm Phàm, nhưng cũng là không tốt chối từ.
Dù sao hắn đem lời dẫn tới, Lâm Phàm không đồng ý, vậy chuyện này thì cùng hắn không có quan hệ.
Lục Tiểu Phụng mang theo Hoa Mãn Lâu đi rồi, Lâm Phàm không cứu Triệu Cấu, hắn cùng Hoa Mãn Lâu cũng sẽ không đi chịu chết, ma sư cung người có thể không phải hai người bọn họ người có thể đối phó cũng chỉ có thể chúc Triệu Cấu may mắn.
Chẳng qua Lâm Phàm thả Phương Dạ Vũ đủ câu, rất khó bảo đảm Phương Dạ Vũ có thể hay không đem khí vung đến Triệu Cấu trên người.
Cái này Phương Dạ Vũ là ma sư bảng ban đệ tử, tận được ma sư chân truyền, cầm trong tay bảng ban năm đó tung hoành thiên hạ 38 kích, trí kế hơn người, ngươi giết Lý Xích Mị, nhìn tới hắn là để mắt tới ngươi rồi, ta nghĩ hắn có phải không sẽ từ bỏ ý đồ.
Tân Mộng Giao đột nhiên mở miệng nói,
tiểu ma sư cũng không phải ma sư, Phương Dạ Vũ cũng không phải bảng ban, gà đất chó sành hạng người, ta là lười nhắc cùng hắn so đo, bằng không hắn dám khiêu khích ta, ta thì đánh tới cửa.
Lâm Phàm lắc đầu, không có đem Phương Dạ Vũ để ở trong lòng.
Phương Dạ Vũ xác thực không tính là gì, nhưng bảng ban còn không phải thế sao dễ chơi, võ công của hắn thiên hạ tuyệt đỉnh, chính là thật sự lục địa thần tiên đỉnh phong, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn.
Tân Mộng Giao thấy Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Đúng vậy à, lục địa thần tiên đỉnh phong xác thực không dễ trọng, nhưng ta cũng không phải dễ chơi à, võ đang Trương Tam Phong hay là của ta bạn vong nhân đâu, có bản lĩnh hắn ngay tại Trương Tam Phong bảo vệ dưới giết ta, bằng không đợi ta tấn cấp lục địa thần tiên, nhìn ta tự tay chém giết hắn.
Lâm Phàm đúng bảng ban xác thực kiên kỵ, nhưng cũng không e ngại, cùng lắm thì chính mình lên võ đang sơn bế quan tiềm tu, đợi đến chính mình đột phá lục địa thần tiên, đến lúc đó thì đánh lên ma sư cung làm thịt bảng ban.
Tân Mộng Giao chăm chú nhìn trước mặt hào khí vượt mây nam nhân, nét mặt có chút phức tạp, Lâm Phàm ngay cả bảng ban cũng không e ngại, thiên hạ còn có ai có thể khiến cho hắn túi lầu đâu?
Nhìn ta như vậy làm gì?
Yêu ta rồi sao?
Lâm Phàm túi đầu đúng nhìn hắn nhập thần. Tân Mộng Giao nói,
yêu là tư vị gì? Mộng Giao cũng muốn biết.
Lâm Phàm bĩu môi, Tân Mộng Giao ý tứ này chính là không có rồi, thật mất hứng.
Đi thôi, tiếp xuống ở kinh thành này vân ba quỷ quyệt, lục đục với nhau bầu không khí ta cũng không thích.
Triệu Cấu hết rồi, đến lúc đó tất cả mọi người nghĩ leo lên hoàng vị, các loại âm mưu bị kế theo nhau mà đến, thật sự là không có ý gì.
Chúng ta đi đâu đây?
Sông sáo giang hồ, tự nhiên là không có nơi muốn đến.
Lâm Phàm vừa cười vừa nói.
Sau đó Lâm Phàm nghĩ tới điều gì, thi triển lôi kinh thương long rời đi tại chỗ, lưu lại không rõ nội tình Tần Mộng Giao cùng Vân La.
Có thể xuất phát.
Lâm Phàm vừa nãy tự nhiên là đem Trảo Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy cho thu hồi không gian. Sau đó Lâm Phàm mang theo Vân La cùng Tần Mộng Giao rời đi ở kinh thành này.
Ra khỏi cửa thành, Lâm Phàm quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua ở kinh thành này, sau đó thúc ngựa ra tốc rời khỏi.
Vân La cùng Tần Mộng Giao cưỡi ngựa đuổi sát phía sau, dần dần biến mất ở phương xa.
Công tử, nhìn tới hắn là sợ ngươi rồi, ta đoán chừng hắn sẽ không tới. Giờ phút này Thượng Kinh thành phương Nam Lăng Tiêu Phong bên trên, đã qua rồi giao ước thời gian, Lâm Phàm còn chưa có xuất hiện, Ma Sư cung người định nọt đối với Phương Dạ Vũ nói: "Thiên Cơ công tử không giống như là người nhát gan như vậy à, hắn năng lực giết chết Lý Sích Mị, nói rõ hắn cũng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh giới rồi, làm sao lại như vậy ngay cả mặt cũng không dám lộ?" Một người khác có khác biệt ý kiến, hắn không cho rằng tuổi còn trẻ có thể biến thành thiên nhân hợp nhất Lâm Phàm sẽ là một người nhát gan, nếu như hắn tâm tính như thế, kia không thể nào có thành tựu như thế này. Nhìn tới hắn là cũng không để ý Triệu Cấu, thì không ta đây tiểu ma sư để vào mắt, hoàn toàn không thấy ta, có hứng, thật sự có thú. Báo, công tử, có thám tử trông thấy Thiên Cơ công tử mang theo hai tên nữ tử theo cửa nam rời đi Thượng Kinh thành, ngoài ra Nam Tống hoàng thất thì phái ra một vạn đại quân hướng về Lăng Tiêu Phong mà đến. Một cái thủ hạ đột nhiên đã chạy tới hướng Phương Dạ Vũ báo cáo. Hừ, một vạn đại quân liền muốn cùng chúng ta ma sư cung đối nghịch, công tử, để cho ta dẫn người đi giải quyết bọn hắn đi. Không cần, tất nhiên Lâm Phàm không tới, còn đã rời đi Thượng Kinh thành, chúng ta thì không cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi, đi thôi. Kia Triệu Cấu, ngay cả một chút giá trị lợi dụng đều không có rất rưởi, còn giữ làm gì, giết. Đúng. Đương Triều Đình đại quân đuổi tới Lăng Tiêu Phong lúc, tại chỗ chỉ để lại thi thể của Triệu Cấu, về phần ma sư cung người sớm đã biến mất không thấy. Hoàng thượng, Triệu Cấu coi như có mấy cái trung tâm thủ hạ, đem thi thể của hắn hộ tống trở về Thượng Kinh thành. Hoàng thượng nghe nói Triệu Cấu đã chết cũng không khỏi thở dài một hơi, Triệu Cấu mặc dù trốn khỏi ngày hôm qua sát kiếp, nhưng vẫn là không cải biến được hôm nay tự kỳ. Nâng đỡ Triệu Chân kế bị sao? Như thế cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoàng thượng tự lẩm bẩm nói. Từ hôm qua Triệu Cấu bị bắt đi, người trong hoàng thất đều có chút ngồi không yên, bọn hắn tất cả đều một bộ lo lắng bộ dáng, bất quá bọn hắn còn không phải thế sao lo lắng Triệu Cấu về không được, mà là lo lắng Triệu Cấu quay về. Hiện tại Triệu Cấu chết rồi, tất cả mọi người muốn khởi tâm nghĩ rồi. Lâm Phàm không biết Thượng Kinh thành chuyện đã xảy ra, hắn chính mang theo mỹ nữ cùng dạo, dùng ngựa giang hồ đấy. Đáng tiếc Tần Mộng Giao cùng Vân La Mã quá kém, chiếu dạng ngọc sư tử tốc độ để lên không nổi. Lâm Phàm đang tự hỏi muốn không để hai nữ biết bí mật của mình, Vân La còn tốt, nhiều lắm là chính là tương đối tùy tiện, nhưng mà Tần Mộng Giao, Lâm Phàm có chút hoài nghi nàng có thể hay không cho mình bán, đem thông tin chuyển cho Từ Hàng Tịnh trai. Nhưng mà nghĩ lại, lục địa thần tiên sơ kỳ chính mình cũng không e ngại rồi, thiên hạ này chi đại còn có thể làm cho mình sợ sẽ sao? Ngay cả lục địa thần tiên đỉnh phong bàng ban, chính mình mặc dù đánh không lại hắn, nhưng hắn thì bắt không được chính mình, cho nên không cần bó tay bó chân. Từ Hàng Tịnh trai có lợi hại sao? Địa Nhi sau khi chết, Từ Hàng Tịnh trai cũng không biết còn có thể hay không tìm ra một lục địa thần tiên cảnh giới người, đoán chừng là không có rồi. Nàng nhóm đem ý nghĩ cũng hoa trên người nam nhân rồi, từng cái vì thân hầu hạ ma, làm sao có thời giờ tu luyện võ công? Trước mắt Tần Mộng Giao ngút trời kỳ tài, là lịch đại Từ Hàng Tịnh trai truyền nhân bên trong ưu tú nhất, một vị hiện tại là thiên nhân hợp nhất sơ kỳ võ giả. Phải biết nàng từ nhỏ tu luyện, còn lớn hơn mình 3 tuổi, cũng bất quá cùng chính mình cùng một cảnh giới thôi. Cho dù Tần Mộng Giao bán chính mình, Từ Hàng Tịnh trai cũng không thể lấy chính mình thế nào. Lâm Phàm quyết định hôm nay muốn rồi Tần Mộng Giao, như vậy nhường nàng hiểu rõ một số bí mật thì cũng không sao. Chương 182, Giang Hồ Trùng Phùng chương 182, Giang Hồ Trùng Phùng Lâm Phàm mang theo Tần Mộng Giao cùng Vân La một đường du sơn ngoạn thủy, không hề có tận lực tăng thêm tốc độ, bởi vì hắn không hề có chỗ cần đến. Lâm Phàm. Ngay tại Lâm Phàm ba người trải qua một trấn nhỏ chuẩn bị vào trong nghỉ chân một chút lúc, một thanh âm gọi hắn lại. "Yêu Nguyệt, Liên Tinh." Lâm Phàm kinh ngạc quay đầu, phát hiện gọi lại hắn chính là Di Hoa cung hai vị cung chủ, cũng là cùng mình trao đổi tín vật đính ước Yêu Nguyệt Liên Tinh. "Ngươi tại sao lại ở đây? Các ngươi tại sao lại ở đây?" Lâm Phàm cùng Yêu Nguyệt nàng nhóm gần như đồng thời đặt câu hỏi. "Chúng ta đã giết thập nhị tinh tượng bên trong trừ gia Ngụy Vô Nha bên ngoài tất cả mọi người, hơn nữa còn thăm dò được thông tin nói Ngụy Vô Nha ở kinh thành xuất hiện qua, cho nên chuẩn bị đi Thượng Kinh thành giết hắn, đến lúc đó chúng ta..." Yêu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, giống như hàn băng làm tan, gió xuân tiện ấm, nhường Lâm Phàm cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nhưng mà nàng nói được nửa câu, câu nói kế tiếp lại ngại quá nói: "Đến lúc đó chúng ta là có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi a." Liên Tinh ngược lại là thoải mái đem Yêu Nguyệt không có lời nói ra đem nói ra. Nhưng kỳ thật nàng nhóm còn có lời chưa nói đâu, nàng nhóm hiểu rõ Lâm Phàm thì ở kinh thành, Ngụy Vô Nha vừa vặn thì tại, vậy các nàng giết Ngụy Vô Nha về sau vừa vặn có thể đi theo Lâm Phàm tung hoành giang hồ. "Kia Thượng Kinh thành các ngươi không cần liền đi rồi, ta trước đó đi Thượng Kinh thành giết Tần Cối, Ngụy Vô Nha vừa vặn chính là Tần Cối khách khanh, ta đem hắn làm đục dừng lại, sau đó đem trái tim hắn cũng đánh nát, hiện tại là chết không thể chết lại." Lâm Phàm cười lấy đúng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nói: "Thật, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đi theo ngươi?" Liên Tinh có chút kinh hỉ có chút chờ mong nhìn Lâm Phàm. "Thứ không gì không thể. Tất nhiên Liên Tinh muốn cùng ngươi, vì bảo hộ an toàn của nàng, vậy ta thì đi theo ngươi đã khỏe." Yêu Nguyệt mặc dù giọng nói nhạt, thần sắc thanh lãnh, nhưng mà đỏ bừng đành thái hay là bán nàng. "Vậy thì càng tốt rồi." Lâm Phàm cùng Liên Tinh liếc nhau, hiểu rõ Yêu Nguyệt đây là lại tại ngạo kiều rồi, thì không bạch trần nàng. "Hai vị này cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi?" Yêu Nguyệt nét mặt lạnh lùng nhìn Vân La cùng Tần Mộng Giao hỏi. "Vị này là Vân La, Đại Minh hoàng đế thân muội muội, váy giày không ngừng muốn bái ta làm thầy. Vị này là Tần Mộng Giao, Từ Hàng Tịnh trai đương đại truyền nhân, muốn vì thân tứ ma, tu tỉnh quan phá tỉnh quan." "Vì thân tứ ma, ai là ma, ngươi là ma?" Yêu Nguyệt không để ý Vân La, một tiểu nha đầu phiến tử thôi, nàng con mắt chăm chú chằm chằm vào Tần Mộng Giao. Nữ nhân này tuyệt đại phong hoa, khí chất giống như thâm cốc cú lan, mười phần bất phàm. "Ma chính là một cái thuyết pháp, tâm chứng cũng là ma." Nàng nhóm Từ Hàng Tịnh trai Từ Hàng Kiếm Điện đã đến kiếm tâm thông minh sau chính là muốn trước cực vô tình cực tại yêu, sau đó mới có thể bước vào tử quan, cho nên mỗi đời truyền nhân đều sẽ tìm kiếm một có thể làm cho các nàng ái mộ nam nhân, đúng là ta bị nàng chọn chúng nam nhân kia. Lâm Phàm cho Yêu Nguyệt giải thích một chút. Không phải liền là một cái đỉnh lô, làm gì nói dễ nghe như vậy, chẳng qua ngươi thì không lỗ, như thế một quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân vui lòng vì thân tự ma, đoán chừng trong giang hồ nam nhân không có một cái nào năng lực nhận tâm cự tuyệt. Chỉ cần Lâm Phàm có thể chinh phục Mộng Giao, giấc mộng kia giao cũng được, không tới bước tử quan, tiến quân thiên đạo. Nói đến đêm hai, năng lực tu luyện tới ngươi cảnh giới này, cái nào một cái không là ý chí kiên định, hướng đạo chi tâm kiên quyết người, để ngươi bỏ qua tiến thêm một bước cơ hội, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Vậy cũng chưa biết, nói không chừng Lâm Phàm thì có kiểu này mị lực, nhường Mộng Giao ái mộ tin phục, dứt khoát. Ta nhìn xem rất khó, các ngươi từ hàng tịnh trai mỗi đệ tử đời một đều là giống nhau vô tình, chỉ cần mình cảm giác tu luyện có thành tựu, lập tức rồi sẽ trước khi rời đi yêu nam tử. Ngươi đúng Lâm Phàm không có lòng tin sao? Ta là đúng ngươi không có lòng tin, với lại ta khuyên ngươi vội vàng hiến thân cho Lâm Phàm, ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ rất khó yêu hắn sao? Muốn yêu một người, đầu tiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng, đem trong sạch của ngươi giao cho hắn, đối với một cấp đi ngươi đêm đầu nam nhân, có lẽ tâm tình của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, lại càng dễ yêu hắn. Đa tạ nhắc nhở, Ngọc Giao sẽ xem xét. Theo Tần Mộng Giao cùng Yêu Nguyệt hai người ngôn ngữ giao phòng, trong không khí cũng tràn ngập dậy rồi khí tức túc sát. Vân La ở một bên dọa đến run lẩy bẩy, những nữ nhân này thật đáng sợ a được rồi, vào trong tiểu trấn tìm ra tiểu quán ăn cơm chưa đi. Lâm Phàm mở miệng phá vỡ giữa hai người không khí khẩn trương, sau đó dẫn đầu hướng về trong tiểu trấn đi đến. Yêu Nguyệt hiện tại đã đột phá đến đại tông sư rồi, cùng là đại tông sư, nàng cùng Tần Mộng Giao hai người tranh đấu lên hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa Lâm Phàm có phải không sẽ để cho nàng nhóm sinh tử tương bác. Lâm Phàm nghĩ chính mình nên đem Lục Nhâm Thần Đầu tìm đến, lấy ra bên trong di hoa tiếp một cùng không một táng hoa, bắt bọn nó giao cho Yêu Nguyệt, bằng không nàng Minh Ngọc Công là đột phá không đến tầng thứ 9 tự nhiên cũng liền không có cách nào biến thành tiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả. Một đoàn người vào tử lầu, Lâm Phàm phân phó tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên, sau đó mang theo chúng nữ đi về phía lầu 2. Thật ngại quá khách quan, hôm nay tiểu điếm lầu 2 không đại khách. Tiểu nhị vội vàng đã chạy tới ngăn cản Lâm Phàm. Không đại khách? Bởi vì cái gì a? Lâm Phàm ngược lại là không có tức giận, nhưng hắn cũng phải đem sự việc hiểu rõ a đây là bởi vì lầu 2 bị người bao xuống đến rồi, còn liên tiếp bao hết 3 ngày, nhưng kỳ quái là trước giờ cho tiền đặt cọc người lại không đến, với lại hôm nay chính là ngày thứ 3, nói đến vẫn rất đáng tiếc, vì tiền đặt cọc có phải không lui này đều là trắng bóng bạc a. Tiểu nhị cho Lâm Phàm giải thích một chút. Có hứng, tất nhiên hắn không tới, vậy liền để cho ta đi, ta bỏ ra cái này tiền đặt cọc, đến lúc đó để các ngươi trưởng quỹ đem tiền đặt cọc còn cho đối phương là được. Lâm Phàm lấy ra một tiểu thỏi vàng ném cho tiểu nhị, nhưng mà phối hợp dẫn người đi lên lầu 2. Khách quan. Tiểu nhị còn muốn nói tiếp, lại bị Yêu Nguyệt một ánh mắt lạnh lẽo dọa lùi, chỉ có thể nhanh đi báo tin trưởng quỹ. Cái gì? Lầu 2 bị người đi lên rồi, ngươi không biết có người đem lầu 2 bao hết 3 ngày sao? Trưởng quỹ nghe vậy có chút tức giận, lại có chút lo lắng. Ta biết ta. Hiểu rõ ngươi còn để bọn hắn đi lên, lỡ như đợi lát nữa bao xuống lầu 2 người đến làm sao bây giờ, hai phe đội ngũ chẳng phải là muốn đánh nhau. Trưởng quỹ ngươi vừa nãy không tại cho nên không biết, vị công tử kia đi theo phía sau vài vị như thiên tiên mỹ nhân, trong đó một vị lạnh như băng tiên tử chỉ là liếc nhìn ta một cái. Của ta hồn kém chút đều bị dọa hiện ra, ngươi để cho ta ngăn cản, vậy ta cũng phải có lá gan ngăn cản à? Tiểu nhị âm thầm tiêu khổ, Yêu Nguyệt ánh mắt mang sắc khí, hắn có phải không dám trêu chọc? Đồ vô dụng, ta đi xem xét. Trưởng quỹ cũng không tin một mỹ mạo nữ tử có thể có bao nhiêu lợi hại, một ánh mắt là có thể đem tiểu nhị hồn dọa ra đây. Khách quan, thật ngại quá a, cái này. Trưởng quỹ cười dạng dỡ lên lầu 2 đúng Lâm Phàm một đoàn người nói đến lời nói đến một nửa liền bị mắt lộ sát ý Yêu Nguyệt dọa sợ. Yêu Nguyệt trong lòng tức giận, Lâm Phàm rõ ràng nói lầu 2 bọn hắn muốn rồi. Tiểu nhị này cùng trưởng quỹ không lên đồ nhắm rượu ngược lại tại đây rong dài lại nhải, hẳn là không có đem bọn hắn để vào mắt. Chương 183, chính chủ tìm tới cửa chương 183, chính chủ tìm tới cửa cút, sau đó đuổi nhanh lên đồ nhắm rượu. Yêu Nguyệt liếc nhìn trưởng quỹ một cái, sau đó lạnh lùng nói. Trưởng quỹ không còn dám nói nhảm, hoảng hốt lo sợ chạy xuống rồi lầu. Thế nào trưởng quỹ bọn hắn hung không hung? Tiểu nhị không có nhãn lực kình đụng lên đến hỏi nói. Cút, sau đó đuổi nhanh lên đồ nhắm rượu. Trưởng quỹ học Yêu Nguyệt giọng nói a xích tiểu nhị. Tiểu nhị nhếch miệng, nhưng không dám lên tiếng, hấp tấp chạy tới chuẩn bị thức ăn. Trưởng quỹ lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, sau đó chuẩn bị trở về lễ tân, nhưng mà cửa đi tới nam nhân kia nhường trong lòng của hắn tách một chút, lần này chết chắc rồi. Trưởng quỹ ta dự định lầu 2 chuẩn bị xong sao? Hiện tại lên cho ta thái đi, đợi lát nữa khách nhân của ta đã đến. Nam nhân đối trưởng quỹ nói một câu, sau đó liền chuẩn bị lên lầu 2, nhưng lại bị trưởng quỹ ngăn lại. Sao? Khách quan, lầu 2 có người tại. Cái gì? Ta không phải bao hết 3 ngày rồi sao? Tiền đặt cọc cũng cho. Nam nhân có chút tức giận, giọng nói thì bất thiện. Hôm nay đến rồi một vị quý công tử quả thực là muốn lên lầu 2, ta không có cách nào à, đây là ngươi tiền đặt cọc, trả lại cho ngươi đi. Trưởng quỹ cười khổ nói. Đắc tội không nổi quý công tử, hẳn là có thể đắc tội nổi chúng ta. Cửa lại đi tới một nhóm người, không còn nghi ngờ gì nữa chính là trong miệng nam nhân khách nhân. Thật xin lỗi các vị khách quan, tiểu điếm chỉ là buôn bán nhỏ, ai cũng đắc tội không nổi a. Trưởng quỹ tâm lý tiêu khổ, chỉ có thể không dừng lại nhận tội. Đi thôi, chớ cùng một trưởng quỹ chấp nhận, chúng ta đi xem xét rốt cục là ai dám đoạt vị trí của ta. Đa tạ vị tiểu thiếu gia này thông cảm. Trưởng quỹ không ngờ rằng đám người này dẫn đầu lại là một 11-12 tuổi tiểu thiếu gia, liền vội vàng gật đầu túi người nói lời cảm tạ. Tiểu thiếu gia, a, một đám người lại không có phản ứng trưởng quỹ mà là phối hợp lên tiểu lâu lầu 2. Là ai to gan như vậy, dám cướp ta quyết định lầu 2, để cho ta chậm trễ quý khách. Thanh toán tiền đặt cọc nam nhân đến rồi lầu 2 chờ không nổi quát to lên. Hắn tiếp vào bồ câu đưa tin muốn chiêu đãi tiểu quận chúa, mặc dù không biết tiểu quận chúa tại sao lại muốn tới nơi này, nhưng việc này không phải hắn nên hỏi, hắn chỉ cần chiêu đãi thật nhỏ quận chúa là được. Cho nên hắn trước giờ 3 ngày liền chạy đến dự định tiểu lầu rồi, không ngờ rằng hay là xảy ra sai sót, khá tốt quận chúa không hề tức giận, bằng không hắn liền xong rồi. Siêu. Một cái đũa bay tới, thẳng tắp đâm vào nam nhân. Giả Phong cẩn thận. Các đồng bạn của hắn sôi nổi mở miệng nhắc nhở hắn. Bị gọi là Giả Phong nam nhân một thiết bản tiểu tránh thoát đũa, nhưng vẫn là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Các ngươi là ai? Cầm đầu tiểu thiếu gia phất tay đã ngừng lại muốn bạo khởi thủ hạ, âm thanh thanh thủy nói: "Ngươi lại là người nào a tiểu cô đương?" Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn nàng: "Ngươi năng lực nhìn ra ta là nữ, ta nghĩ ta còn không có mỏ mẫm đâu." Cái này nữ giả nam trang cùng nam nhân cuối cùng vẫn là có trên lệnh muốn giấu giếm được Lâm Phàm là chuyện không thể nào. "Ta gọi Triệu Mẫn, ngươi tên gì?" "Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ." Lâm Phàm chọn nhíu mày, không ngờ rằng lại là nàng. "Ngươi biết ta? Ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm." Triệu Mẫn đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức khẳng định nói: "Ngươi lại biết nhau ta?" Tiểu nha đầu thật đúng là có ý nghĩa. Trước mắt Triệu Mẫn mới 10 tuổi đổ lại, vậy mà liền nhận biết mình, Lâm Phàm thật sự là có chút ngạc nhiên. "Ta nhớ được ngươi, trước đó trên Võ Đăng Sơn, ngươi cùng Trương Tam Phong là trước hết nhất ra đầy cứu Trường Vô Kỵ người kia." Lộc Trượng khách đột nhiên lên tiếng nói: "Là ngươi a, chịu Trương Tam Phong một trưởng nhanh như vậy là tốt. Thân thể ngươi cốt quá cứng rắn lắm a." Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Trương Tam Phong lão giả kia còn giết không được ta." Lộc Trượng khách hồi tưởng lại lúc đó đối mặt Trương Tam Phong cái chủng loại kia cảm giác bất lực cũng có chút nghĩ mà sợ, chẳng qua hắn vẫn như cũ già mồm nói: "Thân thủ của ngươi nếu là có miệng của ngươi cứng rắn, lúc trước cũng sẽ không mượn nhờ Trương Vô Kỵ rời đi chú ý chạy trốn." Lâm Phàm khinh thường nhìn Lộc Trượng khách, thì nhìn ra cái này lao sắc phê chính là giả mồm thôi. "Lâm Phàm, ngươi đoạt vị trí của ta, còn trào phúng thủ hạ của ta." Triệu Mẫn lúc này có chút tức giận bất bình nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại Triệu Mẫn còn không phải về sau cái đó trí tuệ bức vàng, vị kế đa đoan Triệu Mẫn. Trên mặt mang một ít thịt nàng tức giận lên lại còn có mấy phần đáng yêu. "Vậy ngươi muốn thế nào đâu?" Lâm Phàm nghiền ngẫm lại gần Triệu Mẫn, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng hỏi. "Ngươi tới gần chút nữa." Triệu Mẫn không nói gì, chỉ là hướng Lâm Phàm vẫy tay. Lâm Phàm nghe vậy lại đến gần mấy bước. Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông muốn ngăn cản Lâm Phàm tới gần, lại bị Triệu Mẫn ngăn cản. "Tiểu Triệu Mẫn, ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì? Ngươi cúi người, bằng không ta ngẩng đầu rất mệt mỏi." Lâm Phàm như nàng mong muốn không người xuống, hai tay chống nhìn đầu gối, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười. "Ngao." Triệu Mẫn bắt lấy Lâm Phàm tay trái liền muốn cắn một cái, lại bị Lâm Phàm dùng tay phải đứng vững rồi cái trán, dù là nàng liều mạng dãy rủa cũng không thể tiến thêm. "Ngươi thả ta ra, để cho ta cắn một cái, ta thì tha thứ ngươi. Ngươi xác định muốn cắn ta?" "Tất nhiên." Thế là Lâm Phàm đưa tới tay, Triệu Mẫn vui mừng quá đỗi, cắn một cái rồi đi lên. "Ôi, thịt của ngươi quá cứng a." Triệu Mẫn này một ngụm kém chút đem hàm răng của mình cũng cho cắn xuống tới. "Thịt cứng rắn trách ta rồi. Ta thế nhưng đặc biệt hỏi ngươi có phải hay không muốn cắn ta, ngươi nói tất nhiên." "Tiểu hài tử lời nói ngươi cũng tin, ngươi thì quá kém đi." Triệu Mẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. "Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, một mép công phu ngược lại là thật lợi hại, cái gì tốt lời nói xấu tất cả đều bị một mình ngươi nói." Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Mẫn. "Khi nào nên nói lời hữu ích, khi nào nên nói xấu ta tâm lý nắm chắc, không cần dùng ngươi để ý tới." Lâm Phàm không biết mình ở đâu lại chọc Triệu Mẫn rồi, chỉ có thể lắc đầu về đến yêu nguyệt nàng nhóm bên cạnh. "Tất nhiên chúng ta đoạt ngươi lầu 2 sự việc ngươi đã cắn Lâm Phàm một ngụm, vậy chuyện này cho dù bỏ qua rồi, ngươi có phải hay không nên đi rồi đâu?" "Tiểu nha đầu." Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. "Đây chẳng qua là đại biểu ta không so đo các ngươi mạo phạm, cũng không đại biểu ta liền phải rời đi nơi này, với lại vừa nãy kia một ngụm không chỉ không có cắn bị thương Lâm Phàm, ngược lại kém chút chấn vỡ bản quận chúa một ngụm răng ngà, cho dù bản quận chúa hối hận rồi thì tính sao?" Triệu Mẫn dường như được mời Nguyệt chọc tức, cho nên bắt đầu đùa giỡn dậy rồi vô lại. Có thể yêu Nguyệt ở đâu là người dễ trêu chọc, mắt thấy Triệu Mẫn miệng lưỡi bén nhọn hung hăng càng quái, lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp phi thân lên, hướng nàng đánh tới. "Kho lang." Triệu Mẫn bên người một 40-50 tuổi lão tẩu đột nhiên rút ra bảo kiếm ngăn cản yêu Nguyệt. Lâm Phàm nhìn hắn kiếm thuật bất phàm, hiểu rõ hắn hẳn là nguyên cái bang trưởng lão tám tay thần kiếm Phương Đông Bạch rồi, đáng tiếc hắn cũng không phải đối thủ của yêu Nguyệt, rất nhanh liền thua trận. Chẳng qua Huyền Minh nhị lao xuất thủ, hai người bọn họ cùng yêu Nguyệt cùng là đại tông sư, với lại sư huynh đệ hai người liên thủ đối địch nhiều năm, trong lúc nhất thời lại mơ hồ áp chế yêu Nguyệt. Chương 184, chính chủ tìm tới cửa hai. Chương 184, chính chủ tìm tới cửa hai. Liên Tinh thấy thế chuẩn bị động thủ, lại bị Lâm Phàm ngăn cản. Yêu Nguyệt đã là đại tông sư sơ kỳ đỉnh phong rồi, hiện tại còn kém Lâm Môn một cước có thể bước vào trung kỳ, Huyền Minh nhị lao áp lực có thể giúp nàng đột phá. Nhìn Liên Tinh ánh mắt khó hiểu, Lâm Phàm lối ra giải thích một chút. Liên Tinh nghe vậy gật đầu một cái, không còn lo lắng, rốt cuộc yêu Nguyệt mặc dù ở vào hạ phong, nhưng Huyền Minh nhị lao muốn làm bị thương nàng hay là quá khó khăn, nếu yêu Nguyệt năng lực thừa cơ đột phá, vậy cũng là một chuyện tốt. "Vâng." Một lát sau, đang đối chiến nhìn yêu Nguyệt đột nhiên toát ra một cỗ khí thế cường đại, Lâm Phàm hiểu rõ nàng đây là đột phá. Quả nhiên, đột phá đến đại tông sư trung kỳ yêu Nguyệt rất mau đưa khuyết điểm bạn trở về. Phong thủy luân chuyển, mới vừa rồi là Huyền Minh nhị lao đè ép yêu Nguyệt đánh, hiện tại là yêu Nguyệt đè ép Huyền Minh nhị lao đánh. Chẳng qua một bên Khổ Đại sư tại Triệu Mẫn ra hiệu hạ thì hướng về yêu Nguyệt đánh tới, Lâm Phàm thấy thế cho Liên Tinh một ánh mắt, Liên Tinh tự nhiên lập tức thi triển khinh công đi thay Tỷ Tỷ giải bẫy đi. "Lâm Phàm, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch?" Triệu Mẫn thấy thế có chút nhún nhác nói, "Chúng ta chiếm ngươi lầu hai này, vốn là chúng ta không đúng, nhưng ngươi tất nhiên nói cắn ta một cái việc này thì coi như thôi, vậy liền cái kia nói lời giữ lời, không thể bởi vì chính mình là một nữ hài tử thì béo nhờ nuốt lời. Ngươi nếu biết ta là nữ tử, chẳng lẽ không biết nữ tử giỏi thay đổi, hơn nữa còn thích gạt người sao? Lừa gạt người khác có thể, gạt ta lại không được. Ngươi, thử, chúng ta đi." Triệu Mẫn hướng phía thủ hạ hô một tiếng liền quay người rời đi, Khổ Đại Sư cùng Huyền Minh Nhị Lao thấy thế thì bước ra trở ra. Chờ bọn hắn đi rồi một hồi lâu, trưởng quỹ mới nơm nớp lo sợ đi đến lầu đến, trông thấy lầu hai bị đánh hỏng cái bàn, trưởng quỹ lộ ra đau lòng lại may mắn nét mặt. Đau lòng là này mười mấy bộ cái bàn cũng muốn không ít tiền đâu, may mắn là tiểu lầu không sao, hai bên không có đem tiểu lâu của hắn phá hủy. Trưởng quỹ đồ nhắm rượu đội vàng đưa lên tới, này thỏi bạc là bồi thường, khác đau lòng, nhanh đi sắp đặt đi. Lâm Phàm ném ra một thỏi bạc đến trưởng quỹ trong ngực, nhường hắn mang thức ăn lên, này đến tiểu lầu trước đây chỉ là muốn ăn một bữa cơm kết quả còn đánh một trận, ngươi nói chuyện này gây. Được rồi khách quan, ta cái này đi thuốc. Trưởng quỹ tiếp nhận bạc vui vẻ ra mặt, sau đó nhanh như chớp liền chạy. Mặc dù thành công đột phá, đánh lui địch nhân, nhưng Yêu Nguyệt trên mặt vẫn là không có vui mừng, vì nàng cảm thấy thực lực của mình hay là quá thấp. Yêu Nguyệt, chờ ta đem Lục Nhâm Thần Đầu tìm thấy tặng cho ngươi, tin tưởng võ công của ngươi đến lúc đó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lâm Phàm gặp nàng có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, lên tiếng an ủi hắn. Yêu Nguyệt nghe vậy mặt giãn ra nở nụ cười, không biết là vì võ công sẽ có tiến triển mà cười, hay là Lâm Phàm quan tâm mà cười. Sau đó tiểu nhị nâng cốc thái đưa đi lên, bọn hắn cũng liền bắt đầu ăn lên. Đợi cho cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm liền dẫn nàng nhóm tiếp tục xuất phát, chạy về phía không có chỗ cần đến phương xa. Đến rồi hoàng hôn thời khắc, Lâm Phàm vung tay một cái, cả người lẫn ngựa thu sạch vào tùy thân tiểu thế giới. Người mới tới đâu? Hoàng Dung mang theo chúng nữ giang lên tiếp. Yêu Nguyệt chúng nữ còn đắm chìm trong Lâm Phàm cải thiên hoán địa trong rung động, đột nhiên ánh mắt bị Hoàng Dung nàng nhóm thu hút. Không có cách, nàng nhóm từng cái đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân, hết lần này tới lần khác bọn này mỹ nhân còn đứng chung một chỗ, giống như trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, này nhân gian tuyệt mỹ chi cảnh, cho dù là cùng là người phụ nữ nàng nhóm cũng nhịn không được bị hấp dẫn ánh mắt. Chào mừng đi vào Phàm ca ca tiểu thế giới, về sau các ngươi chính là hắn nữ nhân, chúng ta cũng là tỷ muội. Hoàng Dung tự nhiên hào phóng đối Yêu Nguyệt chúng nữ nói. Mặc sầu tỷ tỷ thật sao? Chúng ta về sau là tỷ muội. Ta thực sự là thật là vui. Vân La hưng phấn đầu nhập Hoàng Dung trận doanh, tìm được rồi Lý Mặc Sầu. Ngươi nha đầu này nôn nôn nóng nóng về sau nhưng phải đoan trang một ít, không thể cho tướng công mất mặt, nói thế nào ngươi cũng vậy cái con chúa, lễ nghi làm sao nên không cần ta dạy cho ngươi à? Lý Mặc Sầu lôi kéo Vân La tay dặn dò. Được rồi Mặc Sầu tỷ tỷ, Vân La hiểu rõ rồi. Sau đó hai bên làm giới thiệu, chúng nữ ánh mắt đồng loạt rơi vào rồi Tần Mộng Giao trên người. Quả nhiên là thanh lãnh thiên tử, chẳng trách tướng công tự nguyện làm đỉnh lô cũng muốn nhận lấy ngươi, chẳng qua tất nhiên lựa chọn biến thành tướng công nữ nhân, vậy ngươi cần phải an phận thủ thường, không muốn tiết lộ tướng công bí mật, bằng không chúng ta thế nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diễm lạnh như băng đối với Tần Mộng Giao nói. Mộng Giao hiểu rõ, chẳng qua bất luận làm sao Mộng Giao cũng sẽ không tổn thương Lâm Phàm. Tần Mộng Giao đối chúng nữ thi lễ một cái rồi nói ra. Vậy cũng không nhất định, chờ ngươi có thể bước vào tử quan lúc, nói không chừng rồi sẽ không từ mà biệt, đến lúc đó chẳng phải xúc phạm tới tướng công rồi sao? Cho dù ai một xinh đẹp vợ của thiên tiên chạy đều sẽ thương tâm khổ sở a. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nghĩ cũng sẽ không rốt cuộc Lâm Phàm đã có các ngươi rồi, nhiều ta một không nhiều, thiếu ta một thì không ít. Tần Mộng Giao thật tâm thật ý nói. Trước đây nàng còn cho là mình tư sắc thiên hạ ít có, mặc dù nàng cũng không đi khoe khoang, nhưng nàng thì lấy này làm ngạo. Nhưng khi nàng nhìn thấy Yêu Nguyệt Liên Tinh lúc, nàng cũng không thể không thừa nhận, luận mỹ mạo, Di Hoa cung hai vị cung chủ là không kém cỏi chút nào nàng. Nhưng rốt cuộc Yêu Nguyệt Liên Tinh hai nữ nổi tiếng bên ngoài, nàng đã sớm nghe nói qua hai nữ đẹp như tiên nữ, cho nên cũng không tính là quá mức kinh ngạc. Có thể nàng vào không gian về sau mới phát hiện trong thiên hạ lại còn có như thế nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, với lại nàng nhóm cũng đều bị Lâm Phàm thu nhập hậu cung, tự chọn bên trong người đàn ông này quả nhiên bất phàm. Các ngươi tối nay do ai hầu hạ ta Phàm ca ca à? Rốt cuộc nữ nhân của hắn quá nhiều, cũng chỉ có chưa qua phải trái lúc, các ngươi mới có cơ hội đơn độc cùng hắn ở chung một đêm. Hoàng Dung xảo quyệt nhìn trước mắt chúng nữ hỏi. Vậy thì do Ngọc Giao tới trước đi, rốt cuộc Yêu Nguyệt cung chủ cũng đã nói, muốn yêu một người, tốt nhất vẫn là có thể đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Ngọc Giao nghĩ thử trước một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ngọc Giao mơ hồ cảm giác được chúng nữ đối nàng có chút xa lánh, rốt cuộc chỉ có nàng không phải là bởi vì ái Lâm Phàm mới lưu tại Lâm Phàm bên người, vì năng lực cùng Lâm Phàm yêu nhau, có chút trình tự là nhất định phải tiến hành, với lại nên sớm không nên chậm trễ, cho nên nàng tự đề cử mình rồi. Đã như vậy, đó chính là ngươi. Chẳng qua chúng ta ăn trước cơm tối đi, các ngươi thì nếm thử thủ nghệ của ta. Hoàng Dung nhìn thấy Yêu Nguyệt nàng nhóm thì không có ý kiến, thế là giải quyết dứt khoát rồi. Rốt cuộc lôi kéo một tiên tử hạ phàm trần, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất thú vị, chúng nữ cũng thích nghe ngóng. Sau đó nàng nhóm tiến nhập đã thăng cấp thành cung điện sơn trang, chúng nữ đem thức ăn lần lượt bưng lên rồi bàn, mọi người cùng nhau hưởng thụ dậy rồi Hoàng Dung chuẩn bị tiệc tối. Lâm Phàm ngồi ở trong đại điện bàn dài đầu tiên, nhìn phía dưới nghi thái vạn phương ganh đua sắc đẹp chúng nữ, không hiểu cảm giác chính mình cùng hoàng đế dường như mà trước mặt chúng nữ liền là chính mình Tam cung lục viện 72 phi tần. Đương nhiên, hiện nay còn không có 72 cái, chính mình còn phải cố gắng nhiều hơn, Mộ Viễn Thanh, Trung Linh, Trương Tam Nương, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên đàn mỹ tiên hình như cũng không tệ á. Chương 185, nhận lấy Tần Mộng Giao. Chương 185, nhận lấy Tần Mộng Giao. Ăn xong cơm tối, Lâm Phàm thì trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, Tần Mộng Giao thì là tại chúng nữ nhìn chăm chú, đi về phía rồi Lâm Phàm phòng. Mộng Giao đến rồi, ngồi xuống uống chén trà. Lâm Phàm cho Tần Mộng Giao rót một chén trà, lập tức nhàn nhạt nhìn nàng. Ta có chỗ kỳ quái gì sao? Ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Tần Mộng Giao bị Lâm Phàm nhìn xem có chút kỳ quái. Ta có chút tò mò các ngươi từ hàng tịnh trai, ngươi năng lực nói cho ta một chút sao? Ngươi thế nhưng thiên cơ công tử, trước đó đúng từ hàng tịnh trai thì rất là hiểu rõ, còn có cái gì nghi ngờ chỗ đấy? Chẳng ai hoàn mỹ, dù là thật có thể nhìn trộm thiên cơ, cũng không có khả năng trăm không một để loạn. Huống chi thiên cơ công tử bất quá chỉ là trên giang hồ danh hào thôi, ta chỉ là biết đến nhiều chuyện điểm, cũng không thể đo lường tính toán thiên cơ. Dường như Lục Tiểu Phụng, hắn không phải liền là bốn cái lông mày sao? Chẳng lẽ lại hắn thật sự có bốn cái lông mày a? Vậy ngươi hỏi đi, có thể nói Mộng Giao cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tân Mộng Giao gật đầu một cái, sau đó nhẹ nói: Địa Nhi rốt cuộc sống hay chết ta? Nghe đồn nàng tại từ hàng tịnh trai một chỗ căn phòng bí mật bế quan, ta chỉ biết là nàng không hề có phá toái hư không. Về phần nàng sống hay chết, cái này Mộng Giao thì không được biết. Kia Phạn Thanh Huệ cùng Nôn Tĩnh Am lớn bao nhiêu? Phạn Thanh Huệ là Mộng Giao sư thúc, cụ thể tuổi tác không được biết, nên đã qua hiểu số mệnh con người chi niên. Về phần sư phụ năm nay 40 có hai, đã là tuổi 40. Cận Băng Vân hẳn là sư muội của ngươi, kia sư Phi Huyên đâu? Băng Vân đúng là Mộng Giao sư muội, Phi Huyên là Phạm sư thúc chủ nhân, cũng coi là Mộng Giao sư muội đi. Vậy ngươi từ hàng kiếm điện là tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới? Không sai, từ hàng kiếm điện theo thần giao cách cảm vào kiếm tâm thông minh, lại vào tử quan. Ta hiện tại thì ở vào kiếm tâm thông minh cùng tử quan trong lúc đó. Nếu như ta năng lực mượn nhờ cùng quan hệ của ngươi tiến thêm một bước, vậy liền có thể bước vào tử quan. Đã như vậy, vậy ta liền đến giúp ngươi một tay. Lâm Phàm cười, sau đó đem Tần Mộng Giao chặn ngang ôm lấy đặt lên giường, phóng giường thơm sau cởi ra xiêm y của nàng sau đó túi người mà lên, giường chiếu rất nhanh thì kịch liệt lay động. Vì có thể cực vô tình cực tại yêu, Tần Mộng Giao hiểu rõ nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này để cho mình khắc cốt minh tâm yêu Lâm Phàm. Một khi bỏ lỡ tối nay, còn muốn yêu Lâm Phàm, vậy liền sẽ không bao giờ. Cho nên nàng hết sức phối hợp, Lâm Phàm nhưng có chỗ cầu, nàng đều bị đáp ứng, thậm chí đảo khách thành chủ, cao cư trên đó. Sau hai canh giờ, gân mệnh tận lực Tần Mộng Giao mới ngủ thật say. Cho dù là đại tông sư võ giả, thì đem Tần Mộng Giao mệnh quá sức. Lâm Phàm thì đứng dậy uống một chén nước trà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thông khoái. Lập tức hắn đẩy ra cửa sổ, nhường ánh trăng dài đầy rồi phòng, đối ánh trăng, Lâm Phàm bưng lấy ly trà rơi vào trầm tư. Chờ hắn tỉnh táo lại đã qua rồi giờ tí, lại muốn viết nhật ký rồi. Qua giờ tí, một ngày mới lại bắt đầu, hôm qua trải nghiệm sự việc cũng không nhiều. Chẳng qua ấn tượng hay là rất sâu khác. Đầu tiên hẳn là tiểu ma sư Phương Dạ Vũ khiêu khích, tên tiểu bạch kiểm này thật là có khuyết điểm, không sao bắt Triệu Cấu uy hiếp ta, đồ thần kinh, ta cũng không phải nhạc phi, Triệu Cấu chết sống liên quan ta cái dám. Được rồi, hắn bị bắt đúng là bởi vì ta giết Lý Xích Mị đắc tội ma sư cùng, nhưng mà Phương Dạ Vũ chính mình đầu óc có vấn đề, không bắt nữ nhân của ta chạy tới bắt Triệu Cấu, kia thì không thể trách ta rồi nha, chỉ có thể nói mạng hắn trong cái kia có như thế một kiếp, với lại dựa theo Phương Dạ Vũ tính tình, Triệu Cấu hẳn là sống không được. Còn nói chuyện không liên quan tới ngươi, bằng không ngươi giết Lý Xích Mị, ma sư cung người làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi bắt Triệu Cấu? Ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết ta. Các nữ hiệp có chút im lặng, Triệu Cấu tại hoàng cung đợi hảo hảo ma sư cung người ăn nhiều chết no mới bắt hắn, còn không phải là vì dẫn xuất Lâm Phàm. Triệu Cấu chết rồi cũng tốt, Triệu Chân kế vị, nhường Nhạc Phi làm binh mã đại nguyên soái, có lẽ Nam Tống thì theo yếu tống trở thành mạnh tống đây. Triệu Cấu không chết muốn cạo chết Nhạc Phi, người này đầu óc có bệnh, ngươi là hoàng đế bên cạnh nuôi mấy cái định loạn người còn chưa tính, ai cũng thích nghe kỹ nghe. Nhưng ngươi đem có thể nhất làm hiện thực người hại chết, kia Giang Sơn còn có thể ngồi ổn sao? Thực sự là ngu như lợn, ngươi không chết ai chết? Cái gì tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, ở trước mặt ta cái dám cũng không phải, ta đương nhiên sẽ không phản ứng hắn, về phần Triệu Cấu chết thì chết. Rời đi Thượng Kinh thành, bất ngờ gặp phải Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, nàng nhóm còn chuẩn bị đi Thượng Kinh tìm Ngụy Vô Nha đâu, nhưng lại không biết Ngụy Vô Nha sớm đã bị ta đánh nổ rồi trái tim, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, bằng không ta còn phải đi tìm các nàng, không thể đều khiến nữ nhân của ta đẩy giang hồ chạy lung tung a. Lỡ như gặp được người xấu làm sao bây giờ? Yêu Nguyệt Liên Tinh sợ gặp được người xấu, là người xấu sợ gặp được nàng nhóm a. Nhìn đến đây, các nữ hiệp nhịn không được châm biếm lên. Thử, ta Yêu Nguyệt sợ qua ai? Ai cần phải ngươi lo lắng? Yêu Nguyệt trong lòng hoan hỉ, miệng lại ngạo kiều vô cùng. Thế nhưng tỷ tỷ, đây là Lâm công tử tại quan tâm chúng ta, ta quá cảm động. Liên Tinh có chút nước mắt mục đích nói, không có tiền đồ, câm miệng cho ta. Yêu Nguyệt hung hăng chừng Liên Tinh một chút, nàng nhóm thế nhưng Di Hoa cùng công chủ, sao có thể vì một thật đơn giản quan tâm thì kích động đâu? Ta là không có gì tiền đồ. Vậy tỷ tỷ, ngày mai có thể hay không để cho ta trước phục thị Lâm công tử, như vậy ta có kinh nghiệm là có thể kể ngươi nghe, chờ ngươi cùng với Lâm công tử lúc là có thể đảo khách thành chủ. Liên Tinh đột nhiên nghiêm túc nói với Yêu Nguyệt, ngươi nằm mơ, là tỷ tỷ ta việc nhân đức không được ai, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn xếp tại phía sau đi. Vậy chúng ta năng lực cùng nhau sao? Ta không ngại, ta để bụng. Ta Yêu Nguyệt lần đầu sao có thể cùng người cùng nhau, ngươi thì thành thành thật thật chờ lấy, nói không chừng đêm mai ta liền để hắn sửa mặt giường, như vậy hắn nguyên khí đại đường, nói không chừng ngươi phải đợi cái 10 ngày nửa tháng đâu. Nói xong, Yêu Nguyệt ngóc lên rồi xíu xiu thon dài, bóng loáng chặt chẽ thiên nga cái cổ. Bất quá ta không ngờ rằng tại cái trấn nhỏ này vậy mà sẽ gặp gỡ Triệu Mẫn, đáng tiếc hiện tại hay là cái tiểu nữ hài, nhìn qua chỉ có 12 tuổi tả hữu, chẳng qua mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, thì không khó coi ra là mỹ nhân phôi tử. Nàng nên cùng Chu Chỉ Nhược không chênh lệch nhiều, kia Chu Chỉ Nhược thì còn là tiểu cô nữa rồi. thực sự là thật là đáng tiếc. Cầm thú. Chúng nữ hiệp tự nhiên hiểu rõ hắn ở đây đáng tiếc cái gì, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Cũng không biết Triệu Mẫn tới đây vắng vẻ tiểu trấn làm gì, không ngờ rằng nàng tuổi tác nhỏ như vậy thì ra đây xông xáo giang hồ, chẳng trách lớn lên về sau cổ linh tinh quái, quỷ kế đa đoan. Nói ta cổ linh tinh quái thì cũng thôi đi, lại nói ta quỷ kế đa đoan, ngươi mới quỷ kế đa đoan. Thú này ta nhớ kỹ. Triệu Mẫn nhún nhún cái mũi tức giận nói. Đương nhiên, hôm nay thu hoạch lớn nhất hay là Tần Mộng Giao, vì năng lực yêu ta, dòng dã hai canh giờ nàng có thể nói là dốc hết toàn lực phối hợp, mặc ta bài bố, tiên tử Lâm Trần thì không gì hơn cái này rồi. Không gì hơn cái này, ta yêu nguyệt cả đời không kém ai. Yêu nguyệt đối với mình rất có tự tin, thì cũng không nhận thua. Chương 186, Tố Nữ Kinh chương 186, Tố Nữ Kinh chẳng qua yêu nguyệt liền tình cũng không kém, tịnh đế hai thủ, tuyệt đại phong hoa, ta Lâm Phàm may mắn quá thay, chuyển sinh thế này, không chỉ có nhật ký hệ thống tương trợ, càng có rất nhiều mỹ nhân làm bạn, thế này không phụ ưu ái, cùng khanh trưởng tương tứ thủ. Lâm Phàm biết đến cái này không có lại biết, hơi xúc động hắn lên giường ôm trong ngủ mê Tần Mộng Giao, thì dần dần đi ngủ, ngay cả nhật ký tưởng lệ đều không có nhận lấy. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Tần Mộng Giao đạt được Tố Nữ Kinh, nam dục cầu nữ, nữ dục cầu nam, tình ý hợp đồng, đều có duyệt tâm, phương pháp này chính là vô thượng song tu bí pháp. Khá lắm từ hàng tịnh trai đương đại chuyển nhân, đã vậy còn quá tùy tiện liền đem chính mình lục ra, còn như thế hành vi phong túng, bây giờ nhật ký phó bản càng là hơn ban thưởng nàng một quyển Tố Nữ Kinh, đây là muốn đem tiên nữ chuyển hóa thành ma nữ sao? Ta yêu thích. Cả người khoác băng gấm, chân chùi hai chân nữ tử che miệng cười trống lên, nàng bề ngoài yêu diễm quỷ mị, giống một đóa hoa hồng có gai. Cũng không biết hắn nói mỹ nhân bao gồm hay không còn chưa lấy được à, Linh Nhi, ngươi nói lúc trước hắn còn nhắc tới chúng ta, vậy hắn sẽ tới tìm chúng ta sao? Một vị che mặt nữ tử lôi kéo bên cạnh cô nương nhẹ tay âm thanh dò hỏi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ, một tỷ tỷ như thế mỹ mạo, hắn làm sao lại như vậy không tâm di chuyển đâu? Thế nhưng hắn thấy đều chưa thấy qua ta, lại nói thế nào tâm di chuyển đâu? Ai nha, Lâm đại ca hiểu rõ thiên hạ sự tình, đối với thiên hạ mỹ nhân thì hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn không phải thì đề cập tới chúng ta sao? Ta tin tưởng hắn sẽ tới tìm chúng ta. Không được, ta không chờ được nữa rồi, ngày mai ta liền đi tìm hắn rồi. Linh Nhi ngươi đi sao? Vậy ta liền bồi một tỷ tỷ cùng đi tốt lạc. Hai nữ thương lượng xong về sau lúc này mới an tâm đi ngủ. Một đêm này, nhưng lại không biết có bao nhiêu có nhật ký phó bản nữ hiệp mất ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mộng Giao từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức toàn thân bất lực, từ nàng tu luyện có thành tựu đến nay, chưa bao giờ dường như hôm nay như vậy mỏi mệt. Đêm qua chính mình thực sự quá hành vi phong túng rồi, nghĩ chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Sau đó nàng kìm lòng không được nhìn về phía còn đang ngủ say Lâm Phàm, cái này cướp đi nàng lần đầu nam nhân, lại chỉ dùng một đêm, không, vẹn vẹn hai canh giờ, liền đã chiếm lĩnh nội tâm của mình. Hắn có cao thẳng cái mũi, đôi môi thật mỏng, mày kiếm ẩn vào tóc mai rơi xuống vài tóc đen bên trong, khuôn mặt giống như điêu khắc giống như góc cạnh rõ ràng, có hơi dương lên khỏe miệng dẫn động tới lòng của mình. Hắn, nhìn thật đúng là đẹp mắt đâu. Nhìn trước mắt tuấn giật gương mặt, Tần Mộng Giao tỏa ra hoan hỉ, là cái này yêu cảm rất sao? Rất kỳ diệu, nhưng lại rất ngọt ngào, đợi đến chính mình thật bước vào tử quan, đến lúc đó chính mình có thể hay không dứt khoát bỏ cuộc truy cầu cảnh giới tối cao đâu. Nàng không được biết, nhưng nàng bây giờ rúc vào Lâm Phàm trong ngực, cảm giác trong không khí cũng tràn ngập thơm ngọt khí tức. Làm sao vậy Mộng Giao, không nghỉ ngơi thật tốt còn đang ở nhìn lén vi phu? Lâm Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, giống tinh không giống như ánh mắt thâm thúy nhường Tần Mộng Giao trong lúc nhất thời bảo mê, cũng bên rồi trả lời. Mộng Giao. Lâm Phàm nhẹ nhàng lay động một cái Tần Mộng Giao. A, không tới. Tần Mộng Giao không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa tỉnh táo lại, chỉ là phản xạ có điều kiện tự tuyệt, không còn nghi ngờ gì nữa liền nghĩ tới đêm qua hai canh giờ. Ha ha ha, Mộng Giao ngươi tỉnh, trời đã sáng. Lâm Phàm nhịn không được cười lên ha ha, lúc này Tần Mộng Giao một chút cũng nhìn không ra đêm qua trở mình làm chủ làm kỵ sĩ bộ dáng. Tướng công, ngươi trước lên đi, Mộng Giao còn có một chút mệt mỏi, muốn nhiều nghỉ ngơi hội, có được hay không? Tần Mộng Giao làm nũng lên, chính nàng còn toàn vẹn không biết. Từ không gì không thể, chẳng qua Mộng Giao chắc chắn thủ tín, nói tốt ngày sau lại hô tướng công, hôm nay quả thực thực hiện, tâm ta rất an ủi. Lâm Phàm sờ sờ Tần Mộng Giao tuyệt khuôn mặt đẹp, sau đó cười nói một câu liền rời giường rửa mặt đi. Ngày sau hay nói. Thô bị ngữ điệu, thử. Tần Mộng Giao sửng sốt một hồi mới phản ứng được, không khỏi khẽ gắt một ngụm, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt nàng lại ngủ thật say, hay là không có phát hiện chính mình thu được nhật ký tưởng lệ. Tướng công, đêm qua tình hình chiến đấu làm sao? Có từng đem Tần Mộng Giao ngay cả người mang tâm toàn bộ thu vào trong túi? Dương Diễm lại gần tò mò hỏi. Đó là tự nhiên, tướng công của ngươi không chỉ muốn rồi Mộng Giao người, còn thu Mộng Giao trái tim. Lâm Phàm đưa nàng ôm vào trong ngực, người người trên người nàng mùi thơm ngát, nét mặt say mê nói. Dương Diễm là chúng nữ bên trong một cái duy nhất có nội mị chi thể người, lúc trước Lâm Phàm chính là kém chút bại vào tay nàng. Khá tốt sau đó Lâm Phàm long thần công đại thành, lúc này mới không sợ hãi, bằng không này nữ nhân nhiều thật đúng là thương thận. A kia tướng công khi nào lại cho ta luận bàn đâu? Phải biết ta thế nhưng kéo mấy cái cùng chung chí hướng đồng minh cùng nhau đối phó ngươi đâu. Dương Diễm đột nhiên như là con cá giống như trượt ra rồi Lâm Phàm ôm ấp, sau đó mị vừa cười vừa nói. Tùy thời phục hồi. Nghĩ hay thật, tối nay giờ đến phiên ta rồi, ta chỉ sợ ngày mai ngươi thì không còn khí lực nghị chăn lớn cùng ngủ. Yêu Nguyệt đột nhiên cười lạnh nói. Mọi mắt mong chờ. Tốt, mau tới ăn điểm tâm đi, sáng sớm thì nhân nhớt nhóm mó, a, thực sự là nhịn không nổi. Hoàng Dung trận nhìn Lâm Phàm một chút, mang theo A Châu nàng nhóm cầm chén đua mang lên cái bàn. Dung Nhi đây là cái gì? Đến, tới cho ngươi ăn. Lâm Phàm một cái kéo qua Hoàng Dung tay, nhường nàng nhẹ nhàng rơi vào trong ngực của mình, sau đó đút nàng ăn xong rồi điểm tâm. Phan ca ca ý đồ xấu chính là nhiều, chẳng qua ngươi thắng mua lương thực cùng thức ăn, trong không gian dự trữ nhanh dùng xong rồi à, ngươi chính là lại hống Dung Nhi, Dung Nhi cũng chỉ sợ là không bột đấu gột nên hồ đây. Hoàng Dung trong lòng ngọt ngào cực kỳ, nhưng ngoài miệng không nghĩ chịu vừa, thế là rời đi trọng tâm câu chuyện. Không đúng Dung Nhi, ta nhớ được có một lưu nhất thủ có thể dùng 3 phần lễ Noel làm, 3 phần làm cỏ dại, 4 phần đất sét trắng làm ra một loại không bột đấu gột nên hồ nha. Lâm Phàm nhớ tới hiệp khách hành bên trong cái đó mặt điểm vương lưu nhất thủ, kia không có gì lớn chẳng qua là dưới hoàn cảnh cực đoan vì no bụng thôi, có thể đây không phải là nhường Phàm ca ca ăn đất sao? Dung Nhi cũng sẽ không làm như vậy. Hoàng Dung chẳng thèm ngó tới, nàng làm đều là tinh xảo món ăn, loại đó chỉ là vì nhét đầy cái bao tử sinh tồn được đồ vật nàng nhưng không làm. Thôi được, hôm nay gặp được thành trấn ta sẽ mua sắm một phen, chẳng qua các ngươi hôm nay ai theo giúp ta ra ngoài à? Ta cùng Liên Tinh vì truy đuổi thập nhị tinh tượng đã trên giang hồ buôn ba hồi lâu, hôm nay liền không đi ra. Yêu Nguyệt dẫn đầu từ chối, nàng được thăm dò cẩn thận một chút tiểu thế giới này, rốt cuộc đây chính là về sau muốn đời sống cả đời chỗ. Nhường sư muội đi theo ngươi đi, nàng có việc đâu? Lý Mạc Sầu đột nhiên nói. Được rồi, kia Long Nhi theo ta ra ngoài đi. Khúc Phi Yên vừa định giơ tay tỏ vẻ chính mình muốn đi ra ngoài chơi, lại bị Lý Mạc Sầu trừng mắt liếc, sợ tới mức nàng yên lặng rút tay về. Thế là Lâm Phàm mang theo Tiểu Long Nữ đi vào bên ngoài, vung tay một cái chiếu dạng ngọc sư tử xuất hiện tại nàng nhóm bên cạnh. Sau đó Lâm Phàm lên lưng ngựa, đưa tay cho Tiểu Long Nữ. Chương 187, Long Nhi quy tâm. Chương 187, Long Nhi quy tâm. Ngươi vì sao gọi ta Long Nhi, lại vì sao chỉ triệu hoán một con ngựa đây? Tiểu Long Nữ nét mặt thanh lãnh, giọng nói bình thản mà hỏi. Nhưng nàng đỏ bừng bành thai đã bắn nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Bởi vì ta thích ngươi a, ta yêu thích gọi ngươi Long Nhi, thích cùng ngươi ngồi chung một kỵ. Lâm Phàm thâm tình chậm rãi nói. Cổ Mộ Môn Quy. Đừng quản Cổ Mộ Môn Quy rồi, năm đó vì Vương Trùng Dương phụ Lâm Triều Anh, Lâm Triều Anh buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết lập xuống Cổ Mộ Môn Quy, là vì không cho hậu đại đệ tử giống như nàng bị thay lòng đổi dạ người chỗ lừa gạt, tiếc nuối trung thân, nhưng ta bảo đảm ta quyết không phụ ngươi. Lâm Phàm đưa tay chộp một cái, đem do dự Tiểu Long Nữ bắt được trên lưng ngựa, sau đó vòng quanh eo của nàng giục ngựa lao nhanh lên. Ngươi thật đúng là bá đạo đâu, này gọi ta làm sao đối mặt tổ sư bà. Tiểu Long Nữ dựa trong ngực Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Đối mặt Lâm Triều Anh, cái kia còn sớm vô cùng đâu, vì chúng ta nói không chừng sẽ trường sinh bất lão, Lâm Triều Anh chỉ sợ là vô duyên được gặp. Lâm Phàm cho là nàng nói rất đúng, sau khi chết không còn mặt mũi đúng Lâm Triều Anh, cho nên thì không có để ý, nhưng Tiểu Long Nữ hiểu rõ Lâm Triều Anh đã bị chính mình sống lại, thậm chí nàng về sau sẽ tìm đến Lâm Phàm thì không nhất định. Chẳng qua Lý Mạc Sầu những thứ này thiên bên gối phong hay là làm ra tác dụng, lúc này Tiểu Long Nữ thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chính mình là cùng vô tình cùng đi, vô tình đã sớm là Lâm Phàm nữ nhân, hiện tại ngay cả mới tới Tần Mộng Giao cũng đã trở thành Lâm Phàm nữ nhân, kia nàng cũng không thể rơi ở phía sau. Nghĩ đến đây, nàng an tâm nằm trong ngực Lâm Phàm, thưởng thức hai bên phong cảnh. Làm hai người tới một chỗ trà tứ, Lâm Phàm ngừng mã, hắn không có gì việc gấp, cũng không có chỗ cần đến, cho nên không cần vội vã đi đường, tại đây nghỉ một lần chân, uống một chén trà thủy cũng tốt. Làm Lâm Phàm tung người xuống ngựa, đưa tay cho Tiểu Long Nữ lúc, Tiểu Long Nữ nở nụ cười xinh đẹp, sau đó dựng ở thủ hạ của hắn lập tức. Hai người tìm cái bàn trống ngồi xuống, chấm giải phẩm dậy rồi trà. Mau nhìn, có tiết tử. Bàn bên kiếm khách phát hiện một bộ bạch y tung bay dục tiên Tiểu Long Nữ, nhịn không được kinh hô lên. Đừng xem, ngươi cũng nói là tiên tử rồi, cùng ngươi còn có quan hệ gì? Cùng hắn cùng bàn đao khách nhịn không được nhắc nhở hắn. Vậy cũng đúng, đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn, nữ nhân cùng ta như phù vân, chỉ có này tam xích thanh phong có thể bạn ta cả đời. Ngươi như thế thích kiếm, vậy ngươi kiếm pháp thế nào? Nói đùa, ta luyện thế nhưng Ngọc Tiêu kiếm pháp. Tiểu tử ngươi võ công mèo cào còn luyện Ngọc Tiêu kiếm pháp? Đúng thế, ngươi không biết ta. Giang Hồ Thịnh truyền tiên cơ công tử thì sử dụng kiếm, hắn thường xuyên sử dụng kiếm pháp, một môn gọi là nhất kiếm cách thế, là một môn bá đạo vô song, lực sát thương kinh người kiếm pháp, một môn khác chính là Ngọc Tiêu kiếm pháp. Lâm Phàm cùng Tiểu Long Nữ uống trà, nghe sát vách cái đó kiếm khách như thế tôn sùng chính mình, thần sắc có chút cổ quái. Ngọc Tiêu kiếm pháp ta nghe nói là Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư tuyệt học, Thiên Cơ công tử Hồng Nhan chi kỷ Hoàng Dung là Hoàng Dược Sư con gái một, chắc hẳn kiếm pháp của hắn học được từ Hoàng Dung, ngươi Ngọc Tiêu kiếm pháp cái nào học được? Thương Châu thành một nhà võ quán học trọn vẹn tốn ta 50 lượng đâu. Đầu óc ngươi có bệnh, ngươi phải đi trị à, ta học cái Tam Lưu Đao pháp Ngũ Hổ Đoạn môn đao cũng tốn ta 100 lượng, Ngọc Tiêu kiếm pháp tối thiểu là bí điện cấp kiếm pháp, ngươi 50 lượng đi học đến. Ngươi không hiểu, người quán chủ nói, bán tiện nghi mới tượng hàng giả, bằng không hắn sợ Hoàng Dược Sư chặt hắn. Hợp lấy ngươi biết là giả ngươi còn luyện, đầu óc ngươi thật có bệnh nặng, với lại kia võ quán đem Hoàng Dược Sư tuyển học tên tao đạp như vậy, ngươi xác định hắn sẽ không dưới cơn nóng giận đem tất cả luyện giả Ngọc Tiêu kiếm pháp người cho hết chặt? Hẳn là sẽ không, ta sùng bái nhất chính là hắn con rể Thiên Cơ công tử rồi, hắn nể tình con rể hắn phân thượng hẳn là sẽ tha ta một mạng a. Được rồi, lười nhắc qua ngươi, đã ngươi như thế thích kiếm pháp, vậy ngươi hẳn là đi Tử Cấm thành rồi. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi điên, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành hai vị tuyệt thế kiếm khách triển khai quyết chiến, ta nghĩ các ngươi kiếm khách nên cũng sẽ không bỏ qua. Đó là tự nhiên, cũng không biết Thiên Cơ công tử có thể hay không đi. Đi thôi, chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi đường, bằng không coi như không kịp đổi tới. Ngươi một đao khách cũng đi xem kiếm khách quyết đấu. Ai quy định đao khách không thể nhìn kiếm khách quyết đấu, chưa từng nghe qua Độc Cô Nhất Đao kiếm song sát tên tuổi sao? Hai người nói chuyện, từ từ đi xa. Nghĩ không ra Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành quyết chiến muốn bắt đầu. Lâm Phàm uống trà tự lẩm bẩm. Võ công của bọn hắn đây ngươi làm sao? bọn hắn tự nhiên không bằng ta, nhưng bọn hắn cùng ta khác nhau, bọn hắn là thuần túy kiếm khách, mà đối với ta mà nói, kiếm chẳng qua là ta chiến đấu công cụ thôi. Vậy chúng ta muốn đi nhìn xem sao? Đó là tự nhiên, tuyệt đỉnh kiếm khách quyết đấu cũng không thấy nhiều, dù sao chúng ta thì không có việc làm, không bằng đi đến một chút náo nhiệt. Nghe ngươi. Tiểu Long nữ lời nói mặc dù thiếu, nhưng lời ít ý nhiều, với lại mười phần thuận theo Lâm Phàm. Lâm Phàm không khỏi sờ soạng sờ mặt nàng, Tiểu Long nữ nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Long Nhi, ngươi thật đúng là đáng yêu. Lâm Phàm cười lấy khích lệ dậy rồi Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nghe vậy có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng mà giữa hai người kiểu này tiểu diễm bầu không khí rất nhanh bị đánh phá, vì có người đang bị truy sát mà đến, hậu phương kêu đánh kêu giết âm thanh quá mức huyên náo, dẫn tới Lâm Phàm nhíu mày. Đợi Lâm Phàm tập trung nhìn vào, phát hiện bị đuổi giết hay là người quen, rõ ràng là Lệnh Hồ Sung mang theo một vị đầu đội mũ rộng vành áo xanh lục cô nương. Lệnh Hồ Sung, mấy ngày không thấy, rất là chật vật a. Lâm Phàm cười lấy nói với Lệnh Hồ Sung. Lâm Phàm, tiểu sư muội đâu? Lệnh Hồ Sung thì không ý nghĩ gì tại đây giã ngoại hoang vu trà tứ cũng có thể gặp phải Lâm Phàm. Nhưng hắn vô tâm hàn huyên, mà là lo lắng hỏi, vì Lâm Phàm bên cạnh mặc dù ngồi một vị mỹ mạo nữ tử, nhưng cũng không phải Nhạc Linh San. Linh San a, nàng ở cứ đâu, ngươi tìm nàng có việc? Cái gì? Phúc. Vốn là bị thương Lệnh Hồ Sung nghe vậy trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, tiểu sư muội ngươi mới cùng hắn bao lâu, làm sao có khả năng hải tử cũng sinh. Áo xanh lục nữ nhân tức giận liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói với Lệnh Hồ Sung. Đúng a, Lâm Phàm ngươi gạt ta. Lệnh Hồ Sung lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không không không, ta chỉ là để ngươi trước giờ cảm thụ một chút mà thôi, rốt cuộc Linh San thân thể cũng cho ta, nàng mang thai sinh con cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi, phúc. Lệnh Hồ Sung nghe vậy lại phun ra một ngụm máu tươi. Uy, ngươi chết không chết à, chúng ta bị đuổi giết đâu, ngươi còn ở lại chỗ này tranh giành tình nhân. Áo xanh lục nữ nhất quyền nện vào Lệnh Hồ Sung ngực, sau đó nghiêm nghị nói. À đúng, chúng ta còn đang ở bị đuổi giết đâu, chạy mau đi thánh cô. Lệnh Hồ Sung cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn hắn hiện tại gặp phải tình cảnh nguy hiểm, không còn dám tranh giành tình nhân, chuẩn bị đảm bệnh. Chương 188, Thánh Cô chương 188, Thánh Cô ngươi có phải là có tật xấu hay không? Thiên Cơ công tử tại đây, ngươi không cầu hắn cứu mạng, còn muốn nhìn kéo lấy thân thể bị trọng thương đảm bệnh. Áo xanh lục nữ có chút bất đắc dĩ nói. Thánh Cô a, ngươi không biết, ta gặp phải Lâm Phạm chuẩn không có chuyện tốt, lần đầu tiên gặp phải hắn, ta cùng tiểu sư muội đang bị sơn tặc vây công, mặc dù hắn đã cứu chúng ta, nhưng tiểu sư muội lại đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn không có độc thủ. Nói như vậy, nếu ta liều chết đánh một trận cứu ra tiểu sư muội, có lẽ nàng cũng không cần yêu Lâm Phàm. Lệnh Hồ Sung một bên nói còn một bên u ám nhìn Lâm Phàm. Lệnh Hồ Sung, ngươi lời nói này không đúng, ta lúc đó không có ra tay, xuất thủ là ta tiểu di tử, dù là như vậy, Linh San hay là yêu rồi ta, cho nên ngươi giả thiết không thành lập. Lâm Phàm uống một ly trà, sau đó vừa cười vừa nói, giết bọn hắn. Lúc này phía sau mấy chục người đã kêu giết tới. Kháng Long hữu hối. Lâm Phàm sử dụng ra một chiêu Hàng Long thập bát trưởng, lập tức hai cái kim long lượn vòng lấy phóng tới người tới. Hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt đánh chết rồi tất cả địch đến. Kia lần thứ hai đâu? Nhìn thấy địch đến đã chết, áo xanh lục nữ thì không nóng nảy rồi, giọng nói lạnh nhạt mà hỏi. Lần thứ hai là tại Hành Dương Thành, ta mời hắn giúp đỡ theo Điền Bá Quang trong tay giải cứu Hàng Sơn phái Nghi Lâm sư muội, trước đây chỉ là nhường hắn cứu người là được, không ngờ rằng hắn lại trực tiếp giết Điền Minh. Lần thứ ba chính là tại Ngũ Nhạc hội minh hắn trực tiếp mang đi tiểu sư muội. Nói xong, Lệnh Hồ Sung còn bất mãn liếc nhìn Lâm Phàm một cái, Lâm Phàm lại không thèm để ý chút nào, trên trời thần long làm sao lại như vậy để ý dưới mặt đất sâu kiến khiêu khích. Ta nghĩ vị công tử này làm đúng à? Vạn lý độc hành Điền Bá Quang, hái hoa đạo tặc, gian dâm cướp bóc việc gác bất tận, ngươi lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ngươi có còn hay không là chính phái Hoa Sơn đệ tử? Ta nếu sư phụ ngươi, ta nhất định phải trừng phạt ngươi tên lịch đồ này. Áo xanh lục nữ nhịn không được lật ra một cái lưỡi mắt, Lệnh Hồ Sung đây là có điểm là không phải không phân rồi. Có thể ngươi không phải cũng là ma giáo thánh cô sao? Ngươi cũng vậy người xấu, chẳng lẽ lại cũng muốn ta ra tay với ngươi? Ta nghĩ tả phái cũng không nhất định đều là người xấu, để bọn hắn cải tà quy chính có lẽ sẽ càng tốt hơn. Lệnh Hồ Sung phiêu bạt giang hồ sớm đã có một bộ chính mình làm việc tiêu chuẩn, hắn đối nhân xử thế đều có nồng đậm chủ quan ý vị, hắn cho rằng tốt đó chính là tốt, cho rằng không tốt đó chính là không tốt. Ngươi lại bắt ta cùng Điền Bá Quang đây? Ta là sinh ra ở ma giáo không có lựa chọn nào khác, nhưng dù vậy ta cũng không có tùy ý hại người tính mệnh làm nhiều việc ác, mà Điền Bá Quang hắn là gian dâm cướp bóc việc ác bất tận, ngươi nghĩ cho hắn cơ hội nhường hắn cải tà quy chính, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì đại biểu những kia bị Điền Bá Quang làm bẩn trong sạch cô nương đi tha thứ hắn đâu? Nếu bị làm bẩn trong sạch chính là ngươi bên cạnh người thân cận, sư muội của ngươi, sư nương của ngươi, ngươi còn có thể tha thứ hắn sao? Nhìn như vậy đến, ngươi thật đúng là không phải không phân đâu. Áo xanh lục nữ có chút tức giận, nàng nguyên lai cho rằng Lệnh Hồ Sung có lòng nhân nghĩa, đối xử mọi người chân thành hào phóng, là đáng giá kết giao bằng hữu, còn cố ý mang tới năng lực tăng trưởng nội lực rượu đưa cho hắn uống, không ngờ rằng hắn là như thế là không phải không phân một người, chính mình thật đúng là nhìn lầm, uổng công rồi chính mình rượu ngon. Ngay cả ngươi thì nói như vậy, chuyện cũ đã qua, chuyện cũ theo gió, chúng ta không thể bởi vì hắn còn chưa việc làm thì dùng ánh mắt khác thường đi đối đãi hắn. Nhưng mà nếu Điền Bá Quang thật dám đúng sư muội sư nương bất kính, vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lệnh Hồ Sung thần sắc nói nghiêm túc. Chỉ bằng công phu của ngươi, là Điền Bá Quang đối thủ sao? Lại nói, chờ hắn thật nhúng chàm sư muội của ngươi sư nương về sau, vậy liền ván đã đóng thuyền, dù là để ngươi giết hắn lại như thế nào? áo xanh lục nữ khịt mũi coi thường, lệnh Hồ Sung tam quan cùng nàng không hợp, người bạn này không giao cũng được.
Ngươi,
lệnh Hồ Sung còn định nói thêm, lại bị áo xanh lục nữ ngắt lời.
Tốt, ngươi không cần nhiều lời, ngươi bây giờ cũng bị thương, hay là vội vàng tìm thành trấn chữa thương đi thôi.
Tốt, cáo tử. Lệnh Hồ Sung nghe ra áo xanh lục nữ trong lời nói xa lánh, trong lòng không thoải mái, thế là ngay cả sau này còn gặp lại lời khách sáo cũng không nói, giận đùng đùng kéo lấy thân thể bị trọng thương rời đi.
Xin chào Thiên Cơ công tử, chăm nghe không bằng một thấy, công tử quả nhiên giống như trích tiên hàng thế, phong thần tuấn giận.
Có thể được đến nhận chức doanh doanh nhậm đại tiểu thư khích lệ, Lâm Mộ cũng là hết sức vinh hạnh, chẳng qua liền sợ này lời hữu ích cũng không phải dễ chịu như vậy à.
Lâm Phàm liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh một cái, đối phương thần thái trong lời nói hơi mang theo lấy lòng ý vị, này tất nhiên là có việc muốn nhờ, trừ ra giải cứu Nhậm Ngã Hành một chuyện, còn có thể có khác chuyện sao?
Ngươi đoán đến ta có việc muốn nhờ.
Đây là tự nhiên, muốn cho ta xuất thủ cứu ra Nhậm Ngã Hành.
Không tệ.
Không cứu.
Ngươi không nghe một chút điều kiện của ta.
Ồ. Xin lắng hay nghe.
Ta nói điều kiện của ta chính là ta, chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra cha ta vui lòng lấy thân báo đáp.
Điều kiện rất mê người, bất quá ta khuyên ngươi hay là không muốn cứu.
Dung mạo của ta dáng người cũng không kém ngươi, vì sao không đồng ý?
Lẽ nào ta thì đúng ngươi một chút lực hấp dẫn còn không có đi?
Nhậm Doanh Doanh lấy xuống mũ rộng vành lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, sau đó ưỡn ngực hoài nghi không hiểu hỏi.
Ngươi rất có lực hấp dẫn, bất quá ta không hy vọng ngươi dùng tự thân là thẻ đánh bạc. Ngoài ra ngươi cảm thấy cha ngươi là cái hạng người gì? Hắn ra đây có thể hay không tìm Đông Phương Bất Bại báo thù? Võ công của hắn là không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại.
Ngươi đem hắn thả ra, cũng bất quá là gia tốc tử vong của hắn thôi.
Lâm Phàm giọng nói lạnh nhạt nói.
Thế nhưng vậy ta cha thì không cứu được sao?
Là con gái. Ta không thể một mực nhìn lấy hắn chịu khổ a.
Nhậm Doanh Doanh nghe Lâm Phàm về sau trầm mặt một lát, lập tức nói:
"Nếu không ngươi giúp ta cha giết Đông Phương Bất Bại làm sao?
Ta hủy thân cho ngươi, ngươi chính là cha ta con rể, vậy ngươi giúp nhạc phụ một chuyện, giết Đông Phương Bất Bại vẫn không thành vấn đề a."
Mặc dù thông qua nhật ký phó bản hiểu rõ Lâm Phàm đúng Đông Phương Bất Bại thú vị, nhưng mà hắn rốt cuộc chưa từng thấy Đông Phương Bất Bại, chính mình thế nhưng thì đứng ở Lâm Phàm trước mặt, nói không chừng hắn chọn chính mình đấy.
"Ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt, dùng chính mình đem ta cột lên cha ngươi cái kia thuyền hải tặc, vậy sau này ta chẳng phải là muốn biến thành hắn ngự dụng tay chân?" Nhường hắn dựa vào ta xưng bá võ lâm. Hôm nay giết Đông Phương Bất Bại, ngày mai tiêu diệt Lục Đại Phái, hậu thiên diệt võ đang thiếu lâm tiến tới xưng bá thiên hạ. Ta nghĩ đến lúc hắn sẽ nói đem võ lâm chia cho ta phân nửa tới lôi kéo ta, đừng nói hắn sẽ không, ngươi nên hiểu rõ hắn là cái hạng người gì.
Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Nhậm Doanh Doanh nói.
Nhậm Doanh Doanh có chút ngượng ngùng, vì nàng hiểu rõ Lâm Phàm nói rất có thể, cha nàng chính là như thế một tiêu hùng.
Vậy ta nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời ta thì không biết làm gì mới phải.
Nhậm Doanh Doanh trước kia tập trung tinh thần cứu Nhậm Ngã Hành ra đây, thì từ trước đến giờ không có cân nhắc qua Nhậm Ngã Hành ra đây về sau sẽ như thế nào, bây giờ bị Lâm Phàm nhắc nhở, nàng có chút không biết làm sao rồi, này cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải, thực sự là buồn chết nàng.
Chương 189, toàn chân giáo hai đạo sĩ chương 189, toàn chân giáo hai đạo sĩ chờ ngươi suy nghĩ minh bạch lại tới tìm ta đi, làm việc không thể bằng vào một bầu nhiệt huyết, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao.
Thì cha ngươi kia tính tình, cứu ra về sau muốn báo thù, sau đó chính là thống nhất võ lâm, đáng tiếc hắn một kiện thì không làm được.
Lâm Phàm ôm tiểu long nữ eo, sau đó mũi chân một chút rơi vào rồi chiếu dạng ngọc sư tử trên lưng, lại cho Nhậm Doanh Doanh lưu lại cuối cùng mấy câu liền rục ngựa rời đi.
"Uy, chúng ta bao lâu còn gặp lại a?
Sang năm xuân về hoa nở ngày, chính là chúng ta lúc tạm biệt."
"Cái gì?
Ta tại Tử Cấm Thành chờ ngươi."
Âm thanh theo cơn gió âm thanh truyền đến, người lại đã sớm biến mất không còn tăm tích.
Chiếu dạng ngọc sư tử ngày đi nghìn dặm, thì này nói chuyện công phu Nhậm Doanh Doanh đã ngay cả Lâm Phàm bóng lưng cũng nhìn không thấy rồi.
"Đi nhanh như vậy, thực sự là ghê tởm."
Nhậm Doanh Doanh tức giận bất bình tự lẩm bẩm.
"Cô nương, ngươi biết bọn hắn?"
Trà tứ lao bản run run rẩy rẩy đi tới hỏi.
"Đúng vậy a, làm sao vậy?"
Nhậm Doanh Doanh có chút khó hiểu.
"Thành Huệ, ba cái tiền đồng."
"Nghĩa là gì?"
"Bọn hắn uống nước trà còn chưa đưa tiền nha."
"Lê Tẩm Lâm Phàm, ta đưa tới cửa ngươi không muốn, đáng giận hơn là ngươi cùng nữ nhân khác uống trà, thế mà còn muốn ta trả tiền."
Nhậm Doanh Doanh hận nghiến răng, đem một bên lão bản sợ tới mức quá sức.
Vừa nãy Lâm Phàm bọn hắn thời điểm ra đi hắn muốn gọi ở Lâm Phàm tới, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Phàm đánh ra tới Kim Long hắn thì sợ sệt không được, sợ hắn cũng cho chính mình đến một trường. Sau đó hắn thấy vị này áo xanh lục nữ cùng Lâm Phàm biết nhau, vóc người lại tốt nhìn xem, khẳng định tâm địa thiện lương, cho nên mới cả gan đến đòi tiền, thế nhưng này tuyệt sắc nữ tử đột nhiên sắc mặt trầm xuống, còn trở nên sát khí đằng đằng, hắn lại hoảng được không được.
"Nếu không, quên đi thôi.
Tiền này ta cũng không muốn rồi."
Cầu sinh dục rất mạnh, lão bản tại muốn tiền hay là muốn mạng này hai lựa chọn trước mặt xoắn suýt rồi 3 giây, hay là lựa chọn muốn mạng.
"Không sao, lại cho ta trên một bình trà thủy."
Nhậm Doanh Doanh ngồi vào Lâm Phàm vừa nãy chỗ ngồi bên trên, sau đó lại điểm rồi một bình trà thủy.
Một bên lão bản sắp khóc rồi, mặc dù ta miễn đi ngươi một bình trà thủy, có thể ngươi thì không thể được voi đòi tiền lại muốn một bình a, ta đây chính là buôn bán nhỏ.
"Này, này cũng cho ngươi."
Nhậm Doanh Doanh thì chú ý tới lão bản phàn nàn cái mặt, nàng thông minh liếc mắt liền nhìn ra lão bản tâm tư, thế là đưa một tỏi bạc vụn qua khứ.
"Được khách quan, ta cái này dâng trà."
Lão bản tiếp nhận bạc sau lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó hấp tấp chạy tới châm trà nước. Bên kia Lâm Phàm thì đột nhiên nhớ ra chính mình còn chưa đưa tiền, thế là nhíu mày.
"Làm sao vậy Lâm Phàm?
Chúng ta hình như uống trà thủy không đưa tiền."
"Kia muốn hay không trở về?"
"Không cần, Nhậm Doanh Doanh sẽ giúp chúng ta cho."
Phốc phốc. Tiểu Long nữ quay đầu liếc nhìn Lâm Phàm một cái đột nhiên cười, thật đúng là ngoái nhìn nhất Tiếu Bách Mị Sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Làm sao vậy Long Nhi, ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới ta cùng Vô Tình tỷ tỷ lần đầu gặp gỡ, khi đó ta vừa xuống núi cái gì cũng đều không hiểu, sau đó ta cầm một con cọp bộ dáng bánh màn đầu, lao bản kia đuổi theo ta đòi tiền, nhưng ta cũng không biết tiền là cái gì, may mắn mà có Vô Tình tỷ tỷ thay ta giải vây, lại dạy ta rất nhiều chuyện. Bây giờ suy nghĩ một chút ngay lúc đó chính mình thật đúng là có chút buồn cười đâu. Tiểu Long nữ nhàn nhạt mà cười cười, ngay cả bên đường hoa tươi cũng mất đi màu sắc. Ngươi đây là kinh nghiệm sống chưa nhiều, không dành thế sự, trong cổ mộ ở lâu rồi ngăn cách, mới biết náo ra này chê cười tới. Cổ mộ không có gì không tốt, thanh lưu yên lặng, rời xa huyên náo, không có trong giang hồ nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau. Cùng ta giục ngựa lao nhanh thì không có gì không tốt, chúng ta hồng trần làm bạn, tiêu tiêu sái sái, đây là sinh hoạt một loại khác trải nghiệm. Lâm Phàm ôm Tiểu Long nữ cười lấy chiếu dạng ngọc sư tử, hai người cười cười nói nói hướng về Tử Cấm Thành xuất phát, cuối cùng tại hoàng hôn thời khắc vào thành. Tất nhiên, thành này không phải Tử Cấm Thành, Lâm Phàm đoán chừng muốn trời tối ngày mai mới có thể đuổi tới nơi đó. Xuống dưới đi một chút. Người ở lâu cổ mộ, rất ít tại đây náo nhiệt chợ đi dạo qua. Ừm. Sau đó hai người tại náo nhiệt chợ xuyên thẳng qua, Tiểu Long nữ trên mặt cũng không khỏi mang tới nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phàm mua cho nàng cái băng đường hồ lô nàng ăn thật vui vẻ, nhưng khi Lâm Phàm mua cá bắt lãng cổ đặt ở trong lòng bàn tay nàng lúc, Tiểu Long nữ đột nhiên lặng lặng nhìn Lâm Phàm. Làm sao vậy? Không thích sao? Ta cho là ngươi sẽ thích những thứ này đồ chơi nhỏ. Lâm Phàm có chút lúng túng tiếu tiếu. Mặc dù ta từ nhỏ đã bị nhận nuôi tại cổ mộ, nhưng tôn bà khi đó liền xuống núi mua cá bắt lãng cổ cho ta, cho nên ta còn đang ở trong tã lót lúc liền đã có nó. Tiểu Long nữ lung lay trong tay trống lúc lắc nói. Như vậy a, kia để ngươi nhớ lại một chút tuổi thơ đi. Cũng tốt, tiếp xuống đi đâu? Vậy chúng ta đi trước tạp hóa cửa hàng mua chút ít lương thực đi. Dung Nhi nàng nhóm muốn đoạt lương. Tiểu Long nữ gật đầu, tay trái kẹo hồ lô tay phải trống lúc lắc, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Lâm Phàm. Đột nhiên nàng nhíu mày ngừng lại, sau đó hướng phía nghiêng hậu phương nhìn lại. Long Nhi, làm sao vậy? Toàn chân giáo đạo sĩ úi. Lâm Phàm theo ánh mắt của Tiểu Long nữ nhìn sang, quả nhiên phát hiện xa xa có hai cái đạo sĩ đang trộm nhìn xem. Bọn hắn là Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Ừm, Lâm Phàm ngươi biết bọn hắn? Không biết, nhưng bọn hắn có đường đến chỗ chết. Lời còn chưa dứt, Lâm Phàm đã biến mất tại nguyên chỗ. Người chung quanh phát hiện mỹ nhân tuyệt thế bên cạnh công tử ca đột nhiên không thấy, cũng đều cho là mình gặp quỷ đâu. Một giây sau Lâm Phàm thân ảnh đã xuất hiện tại Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình trước mặt rồi. Không tốt, sư đệ chạy ngay đi. Doãn Chí Bình còn ngốc ngốc nhìn Tiểu Long nữ, Triệu Chí Kính phản ứng ngược lại là nhanh, lôi kéo Doãn Chí Bình liền muốn chạy, nhưng mà lại nhanh thì không nhanh bằng Lâm Phàm hàng long thập bát trưởng, một chiêu chấn kinh bách ly đánh vào hai người hậu tâm. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình tại chỗ hồn quy cựu tuyển. Giết người, chạy ngay đi. Trên đường cái người bị dọa đến chạy tứ tán, Lâm Phàm thì không thèm để ý, về tới Tiểu Long nữ bên người. Lâm Phàm muốn cho rằng Tiểu Long nữ sẽ hỏi hắn tại sao muốn giết Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, không ngờ rằng Tiểu Long nữ một câu cũng không có hỏi. Ngươi không hỏi ta vì sao giết bọn hắn? Lâm Phàm nhìn về phía đang ăn kẹo hồ lô Tiểu Long nữ hỏi. Nghĩ đến là bọn hắn đắc tội ngươi đi, ngươi không phải từ trước đến giờ sát phạt quả đoán sao? Tại sao muốn giải thích? Tiểu Long nữ ngẩng đầu ngây thơ nhìn Lâm Phàm, không biết hắn vì sao hỏi như vậy. Đối với những người khác, ta tự nhiên là cả đời làm việc không cần hướng các ngươi giải thích, đối với ngươi, vậy dĩ nhiên phải là ngoại lệ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, ta cũng không cần giải thích của ngươi, ta nghe ngươi làm việc khẳng định có đạo lý của ngươi. Tiểu Long nữ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, đem Lâm Phàm cũng thấy choáng. Lâm Phàm, ngươi làm sao vậy, không phải muốn đi mua lương thực sao? Tiểu Long nữ tỉnh lại có chút ngây người Lâm Phàm, sau đó hai người tiếp lấy hướng tạp hóa cửa hàng đi đến. Chương 190, toàn chân thất tử chương 190, toàn chân thất tử là ai? Đến tột cùng là ai, cũng dám giết ta toàn chân giáo đệ tử? Lâm Phàm bọn hắn sau khi đi chẳng qua thời gian chừng nửa nén hương, mấy cái đồng dạng mặc toàn chân đạo bào người liền đội vàng chạy đến, phát hiện trên mặt đất chết đi Triệu Chí Kính cùng thi thể của Doãn Chí Bình đau khổ kêu dây lên. Triệu Chí Kính là đời thứ ba đại đệ tử, là Vương Sử Nhất ái đồ, Doãn Chí Bình là nhị đệ tử, là Khâu Sử Cơ ái đồ, bọn hắn đều là đời thứ ba trong xuất sắc nhất tồn tại, bây giờ song song chết, thật sự là nhường toàn chân thất tử có chút bi thống muôn phần. Sư thúc, nghe được, có người trông thấy Triệu sư huynh cùng Doãn sư huynh trong đám người nhìn lén một nam một nữ. Sau đó nữ nhân chú ý tới bọn hắn, thế là nam nhân không nói hai lời một cái lắc mình đi vào hai vị sư minh trước mặt đánh ra một trường, Triệu sư minh cùng Doãn sư minh thì song song bỏ mạng, nghe nói trưởng ra có hình rồng khí kình nương theo tiếng long âm, nghe tới như là hàng long thập bát trưởng. Một đi bốn phía nghe ngóng thông tin toàn chân đệ tử quay về bẩm báo toàn chân thất tử. Cái bang, Tiểu Phong, Hồng Thất Công, Sử Hòa Long. Không phải, nghe nói nam nhân phong thần tuấn giật, nữ nhân đẹp như thiên nữ, thoạt nhìn như là một đôi tình lữ. Lần này toàn chân thất tử sững sờ rồi, này thi triển hàng long thập bát trưởng, cái kia hẳn là cái bang a. Thế nhưng này nghe tới lại không như. Bọn hắn đi hướng nào? Thành Nam phương hướng. Các ngươi xem trọng Chí Kính Chí Bình thi thể, chúng ta bảy cái đuổi theo. Đúng. Sau đó toàn chân thất tử hướng phía thành Nam phương hướng chạy đi, về phần Lâm Phạm đã sớm lấy lòng lương thực rồi, với lại bởi vì hắn mua nhiều, cho nên lương chàng còn an bài cho hắn lập tức xe đưa hàng. Không cần các ngươi đưa, xe ngựa này ta cùng mua. Lâm Phạm ném ra ngoài một thỏi bạc cho lão bản vui vẻ đồng ý, sau đó tiểu long nữ dắt ngựa, Lâm Phạm đánh xe ngựa hướng về trong thành lớn nhất tiểu lầu Trạng Nguyên lâu mà đi. Trạng Nguyên lâu tới gần thành Đông, toàn chân thất tử hướng thành Nam đuổi theo, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Lâm Phàm đánh xe lúc lặng yên không tiếng động đưa xe ngựa bên trong lương thực cũng đưa vào không gian, sau đó hắn lái ngựa không xe cùng tiểu long nữ đi tới Trạng Nguyên lâu, khách quan xe ngựa giao cho hắn là được, xin hỏi vài vị. Trạng Nguyên lâu trong ra đây hai cái tiểu nhị, bên trong một cái dắt đi xe ngựa cùng chiếu dạng ngọc sư tử, một cái khác đem Lâm Phàm đón vào. Hai vị, cho chúng ta tìm lớn nhất phòng, sau đó đem các ngươi này Trạng Nguyên lâu tất cả món ăn đều lên một lần, lại đến hai vỏ Trạng Nguyên hồng. Khách quan, nay toàn bộ món ăn đều lên một lần, hai người các ngươi ăn không xong tối thiểu cũng muốn mười mấy người mới có thể ăn xong. Tiểu nhị cho rằng Lâm Phàm không biết bọn hắn Trạng Nguyên lâu món ăn có bao nhiêu, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở dậy rồi hắn. Người chiếu trên là được. Lâm Phàm không có giải thích ý nghĩa, trực tiếp đem một thỏi 20 lượng nặng vàng ném tới rồi trong ngực hắn. Khách quan ngài chờ một lát, ta cái này phân phó cho ngài chuyển thái. Tiểu nhị thu tiền thì không còn nói nhảm, đem Lâm Phàm cùng Tiểu Long nữ dẫn tới phòng sau liền xuống đi phân phó nhà bếp chuyển thức ăn. Tất cả đều muốn. Mấy người a ăn nhiều như vậy. Sau bếp thì trợn tròn mắt, một cái gian phòng đem tất cả thái toàn bộ điểm rồi một lần, này không được 10, 20 người a ngươi quản nhiều như vậy, làm nhanh lên, không muốn chậm trễ quý khách. Trưởng quỹ cầm trong tay Lâm Phàm cho vàng thúc dục dậy rồi đầu bếp. Lâm Phàm, ngươi là định đem Vô Tình tỷ tỷ nàng nhóm cũng mang ra ăn sao? Tiểu Long nữ đột nhiên lên tiếng hỏi. Không sai, này Trạng Nguyên lâu quy mô rất lớn, ta dự định để các nàng thì ra đây nếm thử nơi này hương vị thế nào. Khẳng định không có Hoàng Dung tỷ tỷ làm ăn ngon. Ngươi sao gọi nàng tỷ tỷ? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, Tiểu Long nữ nên đây Hoàng Dung còn lớn hơn nửa tuổi. Hoàng Dung nói chỉ cần ta gọi nàng tỷ tỷ, nàng thì làm cho ta tiểu táo, có ăn ngon. Tiểu Long nữ thần sắc thanh lãnh, nhưng lại không tự chủ nuốt một chút nước bọt, hiển nhiên là bị Hoàng Dung làm tiểu táo cho nắm bóp. Lâm Phàm nhịn không được cười lên, như vậy xem xét Hoàng Dung là tiểu hồ ly, Tiểu Long nữ là tiểu khờ bao. Được rồi, ngươi cái này quả vật hàng, hiện đang gọi các nàng sao? Tiểu Long nữ nháy mắt, nghe không hiểu Lâm Phàm nghĩa là gì. Chờ đến thái dâng đủ rồi, ta lại đem nàng nhóm kêu đi ra, bằng không truyền món ăn tóc người hiện phòng đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, đoán chừng sẽ bị hủ chết. Tiểu Long nữ gật đầu một cái, lập tức ngồi yên lặng chờ thêm thái. Long Nhi, ngươi đang cổ mộ ăn cơm sao? Tôn bà có khi biết làm cơm, nhưng đại đa số lúc đều là uống ngọc phong tương Lâm Phàm ngươi nếm thử. Tiểu Long nữ nói xong theo trên người lấy ra một bình sứ đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhiều hứng thú đánh giá vài lần, mọi người đều nói tiên nữ là uống hạ xương lớn lên, Tiểu Long nữ lại là uống ngọc phong tương lớn lên, thật đúng là không dính khói lửa trần gian đấy. Lập tức Lâm Phàm mở ra nếm nếm, phát hiện ngọc này phong tương quả thật rất đẹp vị, khẩu vị thành thật chất phát lại không quá phận ngọt nào, còn mang theo khẽ khẽ phấn hoa hư khí, chẳng trách Tiểu Long nữ uống nhiều năm như vậy cũng không ngán. Rất nhanh Trạng Nguyên lâu thái thì bắt đầu lên, chuyến món ăn tiểu nhị mặc dù rất hiếu kỳ vì sao Lâm Phàm cùng Tiểu Long nữ chỉ là yên lặng nhìn cũng không gì chuyển đũa, nhưng cũng không có hỏi nhiều ý nghĩa. Rất nhanh thái dâng đủ rồi, tiểu nhị thì tất cả đều lui ra, Lâm Phàm đóng lại phòng phía sau cửa đem chúng nữ tất cả đều kêu gọi ra. "A, Phàm ca ca hôm nay mời chúng ta uống rượu lầu a." "Kia rất tốt, Dung Nhi ngược lại là bất việc đây." Hoàng Dung nhìn trước mắt một bàn lớn thái có chút ngoài ý muốn. "Không thể luôn luôn nghiền ép của ta bếp nhỏ nương nha, bếp nhỏ nương cũng là muốn nghỉ ngơi mà." Lâm Phàm cười lấy nói với Hoàng Dung. "Mọi người không cần nhìn nhìn ta rồi, vội vàng di chuyển đũa đi, sẽ không còn cần ta tới nữa ta." "Được được, Lâm Phàm ca ca ngươi tới đốt phi phi đi." Cổ Linh tinh quái khúc phi yên lập tức vỗ tay bảo hay. "Tốt, cho ngươi đến cái đông sườn núi giỏ." Lâm Phàm kẹp lên một đại giỏ nhét vào khúc phi yên trong miệng. "Lâm Phàm ca ca quá lớn a, phi phi ăn không vô." Khúc phi yên vội vàng nhổ ra bỏ vào trong chén, tiếp đó hướng về phía Lâm Phàm lượm một cái. "Tiểu nha đầu chính là có nhiều việc, vậy chính ngươi ăn đi." Lâm Phàm lắc đầu phối hợp bắt đầu ăn. "Ừm, nơi này đầu bếp chủ nghệ cũng không tệ lắm nha, có Hoàng Dung 7-8 phần thực lực." Dương Diễm cũng nhịn không được cảm khái một câu. "Diễm Nhi, ngươi đi theo ta nếm thử này Trạng Nguyên Hồng có được hay không uống?" "Tốt lắm tướng công." "Lâm Phàm ca ca, phi phi cũng muốn uống." "Uống trà đi ngươi, rượu cũng không là tiểu hài tử cái kia uống đồ vật." Lâm Phàm không chút do dự cự tuyệt, cô gái nhỏ này chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, cái gì cũng nghĩ thử một chút, Lâm Phàm cũng không thể nuông chiều nàng. Sau khi cơm nước no nê, chúng nữ về không ở giữa nghỉ ngơi đi, Lâm Phàm thì chuẩn bị mang theo Tiểu Long nữ đi mở gian phòng che giấu hai mắt người, không ngờ rằng phòng bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào. "Chí Bính, ngươi xác định giết ngươi sư minh tặc tử liền tại bên trong?" "Không sai, ta một đường nghe qua tới, xác định bọn hắn liền tại bên trong dùng nữa." Lâm Phàm nghe như có điều suy nghĩ, đây là Cửu gia tìm tới cửa. Là Khâu Sử cơ cái đó lô núi châu âm thành. Tiểu Long nữ thì nghe phía bên ngoài đối thoại, không khỏi nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Chương 191, Thiên Cang bắt đầu trận chương 191, Thiên Cang bắt đầu trận Khâu Sử cơ sao? Toàn chân thất tử đến rồi, thật là có ý nghĩa, đánh nhỏ tới già. Lâm Phàm không khỏi nhướng mày nhiều hứng thú nói nói. "Lâm Phàm, ngươi không phải đánh tiểu nhân, ngươi là giết tiểu nhân." Tiểu Long nữ âm thanh thanh lãnh, nhưng mang một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Phàm cảm giác chính mình nhất định nghe lầm, chính mình Long Nhi không thể nào cười trên nỗi đau của người khác. Không biết bên trong là vị nào giang hồ đồng đạo. Ta toàn chân giáo đệ tử lại là làm sao đắc tội ngươi rồi, ngươi lại không lưu tình chút nào giết bọn hắn. Ngay tại Lâm Phàm kinh ngạc lúc, dọa Khâu Sử cơ tại phòng ngoại chuyển tới. Lâm Phàm vung tay một cái, chân khí phun ra ngoài mở ra cửa lớn. Ngoài cửa toàn chân giáo mọi người bất ngờ không để phòng kém chút bị hắn chân khí dâng trào hất tung ở mặt đất. Nội lực thật hùng hậu, các sư minh đệ cẩn thận, người này là tuyệt đỉnh cao thủ. Vương Sử nhất tên hiệu sắc chân tiên, hạ bàn công phu vô cùng ổn, cho nên dẫn đầu đứng thẳng người cũng nhắc nhở dậy rồi Khâu Sử cơ bọn hắn. "Ngươi là tiểu long nữ, ngươi vì sao ở đây?" Khâu Sử cơ tập trung nhìn vào. Phát hiện bên trong bao gian một nam một nữ, nam không biết, nữ thì là Trung Nam Sơn trên hàng xóm của mộ phái Tiểu Long nữ. "Ta vui lòng ở đâu ngay tại đâu, liên quan gì tới ngươi, không cần hướng ngươi giải thích. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói.
Vậy vị này là? Khâu Sử Cơ chỉ là nhất thời kinh ngạc, thấy Tiểu Long Nữ không muốn nói thì không xoắn xuýt, thế là hỏi tới Lâm Phàm.
Lâm Phàm,
Thiên Cơ công tử Lâm Phàm.
Khâu Sử Cơ có chút kinh ngạc, cây có bóng người tên Lâm Phàm uy danh theo thời gian chuyển rời trong giang hồ đã lưu truyền rộng rãi. Hiện trong giang hồ người đều hiểu rõ hắn hạnh tử Lâm Chỉ Điểm Tiểu Phong, võ đang sơn lực áp quần hùng, hành dương thành chu sát hành sơn tam đại thái bảo. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện không muốn người biết, cũng có một chút chuyện còn chưa truyền bá ra, nhưng không chút nào ảnh hưởng Thiên Cơ công tử tên tuổi vì trấn võ lâm. Có người hiểu chuyện thậm chí đem Lâm Phàm xưng là võ lâm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đem Lâm Phàm thuộc về độc nhất đương, tiếp xuống một ngăn mới là những người khác tranh đoạt vị trí. Toàn chân giáo tự nhiên cũng nghe nói Lâm Phàm bị giành, không ngờ rằng giết Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình lại là hắn.
Lâm Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta toàn chân giáo đệ tử đợi ba Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình?
Hách Đại Thông tức giận bất bình mà hỏi.
Hắn là Hách Đại Thông.
Tiểu Long Nữ cho Lâm Phàm giới thiệu.
Ngươi đây là đang chất vấn ta.
Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn cái này nguyên tắc trong giết chết tôn bà Hách Đại Thông.
Hách sư đệ cũng là nhất thời nóng nổi, dám hỏi Thiên Cơ công tử, ta toàn chân giáo nhưng có mạo phạm chỗ, vì sao muốn ra tay tàn nhẫn như vậy?
Khâu Sử Cơ đứng ra đến giải thích một chút, nhưng nghĩ tới đồ đệ của mình chết thảm, cũng không khỏi đau buồn phẫn nộ lẫn lộn mà hỏi.
Thân làm đạo sĩ, lại không tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, dạy rồi sát tâm, còn dám thăm dò nhà ta Long Nhi, có đường đến chỗ chết.
Lâm Phàm giọng nói lạnh lùng, hình như giết là sâu kiến bình thường, chẳng qua hai người này với hắn mà nói đúng là sâu kiến.
Ngươi nói Chí Bình thăm dò Tiểu Long Nữ,
điều đó không có khả năng.
Khâu Sử Cơ quả quyết phủ định, hắn không tin chính mình cái đó thông minh hiếu học, phẩm đức cao thượng đệ tử sẽ làm ra loại sự tình này.
Muốn tin hay không, thì một Doãn Chí Bình còn không đáng cho ta Cẩm Long Nhi thanh danh vu ham hắn.
Lâm Phàm khinh thường cười lạnh,
nhìn hắn nét mặt, nhìn lại một bên không có phủ nhận Tiểu Long Nữ, toàn chân thất tử hiểu rõ Lâm Phàm nói là sự thật, vì Tiểu Long Nữ mặc dù cùng bọn hắn toàn chân giáo quan hệ không tốt, nhưng cũng sẽ không nói láo, càng sẽ không lấy chính mình danh dự nói đùa. Không ngờ rằng Doãn Chí Bình lại biến thành như vậy, Khâu Sử Cơ không phản bắt được, chỉ có thể ai hắn bất hạnh giận hắn không tranh.
Kia Triệu Chí Kính đâu?
Lẽ nào hắn thì thăm dò Tiểu Long Nữ?
Vương Sử Nhất lúc này nhịn không được truy vấn.
Hắn ngược lại là không có, hắn không thích nhìn nữ tư tình, thích hơn đại quyền trong tay cảm giác, cho nên hắn phát hiện Doãn Chí Bình tâm tư xấu xa về sau, dùng cái này uy hiếp hắn không được cùng chính mình tranh đoạt toàn chân trưởng giáo chi vị, vì bảo đảm Doãn Chí Bình đắm chìm trong nhi nữ tư tình trong, hắn còn thường xuyên cổ vũ Doãn Chí Bình bày ra hành động, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải vật gì tốt, đồng dạng chết tiệt.
Cái gì?
Toàn chân giáo mọi người không ngờ rằng này đời thứ ba đại đệ tử cùng nhị đệ tử, một tham quyền, một háo sắc, thực sự là cá mẹ một lứa.
Sư điệt bọn hắn đã chết, tự nhiên là mặc cho ngươi nói, ai mà biết được là thật là giả, liền xem như thật, kia cũng hẳn là ta toàn chân thất tử mới có tư cách trừng trị bọn hắn, mà không phải do ngươi ra tay chu sát. Các sư minh đệ, Kết Thiên Cang bắt đầu trận, hôm nay chúng ta thì trấn áp hắn.
Hách Đại Thông tính khí nóng nảy, căn bản không quản chính mình phương này có phải hay không đối lý, trực tiếp muốn động thủ.
Khâu Sử Cơ mấy người nghe xong trận cảm thấy có lý, cảm thấy Triệu Chí Kính bọn hắn cho dù có sai, thì tội không đáng chết, càng không nên do Lâm Phàm tới ra tay, thế là cùng Hách Đại Thông kêu gọi kết nối với nhau, bố trí xong rồi Thiên Cang bắt đầu trận.
Toàn chân thất tử, Thiên Cương bắt đầu.
Chỉ thương thôi.
Nói xong Lâm Phàm liền chuẩn bị kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong hợp kích trận pháp.
Không được không được à, các vị đại hiệp, tiểu điếm chịu không được các vị giày vò, nghìn vạn lần không nên ở chỗ này ra tay đánh nhau à.
Trưởng quỹ thấy một lần tiểu lầu muốn bị hủy, cũng không lo được nguy hiểm chạy ra được cầu xin tha thứ, còn kém cho Lâm Phàm bọn hắn quỳ xuống.
Ừ, Thiên Cơ công tử, có lá gan thì ra đây cùng chúng ta toàn chân thất tử đánh một trận.
Khâu Sử Cơ khí thế hung hăng nói.
Lâm Phàm cười một tiếng, ôm lấy Tiểu Long Nữ thi triển U Minh Quỷ Ảnh, tại chỗ lưu lại từng đạo ảnh tử, người cũng đã xuất hiện ở tiểu lầu cửa.
Khinh công của hắn thật ma quái, giống như quỷ mị, khó đối phó a.
Vương Sử Nhất cao mày nói.
Sợ cái gì, chúng ta toàn chân thất tử kết thành Thiên Cang bắt đầu trận, ngay cả ngũ tuyệt đều có thể đấu một trận, hắn một hậu khởi chi bối có thể có bao nhiêu cân lượng.
Hách Đại Thông không sợ hãi chút nào, hắn lòng tự tin bạo dạn.
Thế nhưng hắn trong võ lâm uy danh hiển hách, còn không phải thế sao dễ chơi.
Vương Sử Nhất vẫn còn có chút lo lắng.
Ít nói lời vô ích, giang hồ truyền văn là thật là giả, còn phải chúng ta toàn chân thất tử nghiệm một chút hàng mới biết được, đi nhanh lên đi, chớ có nhường hắn coi thường chúng ta.
Nói xong, Hách Đại Thông một ngựa làm đi ra ngoài trước, mấy người còn lại liếc nhau thì đi ra ngoài.
Hôm nay liền mời Thiên Cơ công tử thử một lần chúng ta toàn chân giáo Thiên Cang bắt đầu trận.
Khâu Sử Cơ bảy người dọn xong trận thế sau gậy ông đập lưng ông.
Lâm Phàm có chút muốn cười, có Âu Dương Minh Nhật mô bản hắn tinh thông trận pháp, này Thiên Cang bắt đầu trận hắn một chút có thể nhìn ra tinh túy chỗ, bọn hắn còn cứ gọi chính mình phá trận, kém chút nhường hắn cười hơi lớn nha.
Này Thiên Cang bắt đầu trận Mã Ngọc vị cùng ngày trụ cột, Đàm Sử Đoan vị cùng ngày tuyển, Lưu Sử Huyền vị cùng ngày cơ, Khâu Sử Cơ vị cùng ngày quyền, tổ bốn người thành đấu khôi, Vương Sử Nhất vị làm Ngọc Hành, Hách Đại Thông vị làm Khai Dương, Tôn Bất Nhị vị làm Diêu Quang, tổ ba người thành cán trùm sao bắt đầu.
Trong bắt đầu thất tinh vị thiên quyền cường độ ánh sáng tối ám, lại là cơ khôi trôi đụng vào nhau chỗ, nhất là suy yếu, bởi vậy do thất tử trùng võ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ đảm đương, cán trùm sao bắt đầu bên trong Ngọc Hành làm chủ, do võ công lần cưỡng ép Vương Sử Nhất đảm đương.
Thiên Cang bắt đầu trận kích đầu thì đuôi ứng, kích đuôi thì đầu ứng, kích eo thì đầu đuôi đều ứng, nhưng chỉ cần chiếm trước rồi bắc cực tinh vị là có thể tìm cơ hội phá trận.
Chương 192, thủ hạ lưu tình được chứ chương 192, thủ hạ lưu tình được chứ, nhưng Lâm Phàm lại không đi đường thường, vì sao muốn tránh né mũi nhọn, tìm hắn lực điểm, không khác, thực lực chưa đủ vậy.
Hắn thực lực đủ mạnh,
dù là 7 người công lực hợp nhất thì không phải là đối thủ của mình. Cho nên hắn chọc trời mà lên xuống vào trong trận, mặc cho toàn chân thất tử biến hóa trận hình, Lâm Phàm thì thản nhiên chỗ chi. Đối mặt công lực mạnh nhất Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất tấn công mạnh, cùng với Hách Đại Thông cùng Lưu Sử Huyền theo bên cạnh hiệp trợ, Lâm Phàm đứng tại chỗ bất động, sử dụng ra Hàng Long Thập Bát Trưởng và Liều Mạng. Dù là 7 người đem Thiên Cang bắt đầu trận chơi ra hoa, Lâm Phàm hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy tiện chống đỡ nhìn mấy người vây công. Tiếp tục như vậy không được à, hắn xem công kích của chúng ta tại không có gì, chúng ta không làm gì được hắn. Vương Sử Nhất cau mày nói, các người đem công lực quán thâu trên người ta, hắn không phải thích cứng đối cứng nha, vậy chúng ta thì 7 người hợp lực cùng hắn liều mạng. Khâu Sử Cơ thì phát hiện vấn đề này, thế là nét mặt nghiêm túc nói, tốt. Lập tức 6 người khác đưa cánh tay khoác lên tiền nhân trên bờ vai, đem nội lực quán thâu vào phía trước nhất, Khâu Sử Cơ thể nội. Thiên Cơ công tử, đi thử một chút ta 7 người hợp lực dạy xương phá băng trưởng. Khâu Sử Cơ tập hợp trong 7 người lực sử dụng ra dạy xương phá băng trưởng. Ha ha ha, thú vị, nhìn ta chiêu này Lý Xương Băng Chí. Lâm Phàm không chút nào yếu thế, sử dụng ra Hàng Long Thập Bát Trưởng thứ 16 thức Lý Xương Băng Chí. Lâm Phàm là Lý Xương Băng Chí, Khâu Sử Cơ là dạy xương phá băng, nghe tới là Khâu Sử Cơ thắng, kỳ thực không phải, 7 người hợp lực một chiêu cùng Lâm Phàm hạ bút thành văn một trưởng tương đối, 7 người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, liên phun tốt mấy ngụm máu tươi. Trong đó vì Khâu Sử Cơ võ công tối cao, bị thương thì nặng nhất, vì tiếp nhận 6 người khác nội lực còn không phải thế sao một chuyện tốt, hắn cũng là mượn nhờ trận pháp chi uy, bằng không đã sớm kinh mạch đều đoạn, bạo thể mà chết. Lại đến tiếp ta một chiêu Phi Long Tại Thiên. Lâm Phàm nhảy lên thật cao, sử dụng ra Phi Long Tại Thiên, toàn chân thất tử nhìn đánh tới Lâm Phàm, thầm than một câu mạng ta xong rồi. Với lại nếu như bọn hắn đều đã chết, kia toàn chân giáo cũng xong rồi. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Đột nhiên có người truyền âm cho Lâm Phàm mời hắn thủ hạ Lưu Tỉnh, Lâm Phàm mắt điếc hai ngơ tiếp tục hướng toàn chân thất tử đánh tới. Nhìn ta không minh quyền. Đột nhiên một người theo bên cạnh trượt mặt giết ra, một quyền đánh về phía rồi Lâm Phàm thận. Lâm Phàm sắc mặt có chút đen, người tới không giảng võ được à, lại đánh hắn thận, không biết hắn nữ nhân đông đảo sao? Chấn kinh bất lý. Lâm Phàm một chiêu đẩy lui rồi đối phương, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn người tới. Chu Bá Thông, ngươi eo của mình tự không cần không sao, đừng đánh người khác thận chủ ý, ngươi có tin ta hay không đem ngươi thiến đưa vào hoàng cung làm thái giám? Chán, cái này, ha ha ha, ta nhất thời tình thế cấp bách, ngươi chớ để ở trong lòng. A, không đúng, ngươi biết ta à? Chu Bá Thông đầu tiên là hi hi ha ha nói xin lỗi, lập tức phản ứng Lâm Phàm lại biết hắn. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông nha, ai không biết ta, sao nhạc phụ ta bỏ được thả ngươi hiện ra? Lâm Phàm nhíu mày nhìn không có chính hình Chu Bá Thông. Ha ha ha, không ngờ rằng ngươi biết Hoàng lão tà. Còn cưới nữ nhi của hắn, tiểu tử ngươi xong rồi, Hoàng lão tà tính tình cổ quái, ngươi cẩn thận hắn chơi chết ngươi à. Không cần đến ngươi khích bác ly gián, nhạc phụ ta đã tán thành ta rồi, hắn đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho ta, bây giờ nói ngươi vừa nãy ra tay đánh lén chuyện của ta đi. Ai bảo ngươi muốn giết toàn chân thất tử đâu? Mặc dù bọn hắn 7 người không chịu thua kém, nhưng ta là sư thúc của bọn hắn, sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết, ta đã cầu ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng mà ngươi không chịu, vậy ta chỉ có thể đánh lén. Chu Bá Thông lẽ thẳng khí hùng nói. Thế nhưng chỉ bằng ngươi người đại tông sư này thực lực có thể ngăn không được ta à? Hoàng lão tà không phải cũng là vừa mới đột nhiên đại tông sư nha, ngươi sao thì xem thường hắn à? Nếu như ta nhạc phụ cầu tình ta tự nhiên có thể tha bọn họ một lần, đáng tiếc ngươi Chu Bá Thông ngược lại là không có mặt mũi này. Sư thúc không cần cầu hắn, toàn chân thất tử không có sợ chết. Hách Đại Thông đột nhiên lớn tiếng nói. Nhưng ta Chu Bá Thông cũng không có hài tử à, bằng không ta ngược lại thật ra muốn làm nhạc phụ ngươi. Chu Bá Thông thần sắc khó khăn nói. Ngươi xác thực không có con gái có thể gả cho ta, chẳng qua ngươi ngược lại là đã từng có một nhi tử. Chu Bá Thông này không đáng tin cậy đồ chơi còn muốn làm nhạc phụ của mình. Lâm Phàm không cam tâm nhất định phải cho hắn thêm chút chặn. Ta đã từng có một nhi tử. Ta cùng ai hài tử? Ngươi cùng anh cô hài tử, năm đó ngươi thông đồng đoạn hoàng gia hoàng phi, còn nhường nàng mang thai, thế nhưng ngươi rời đi. Anh cô vì ngươi sinh hạ con trai, chính gặp mặt lần thứ hai Hoa Sơn Luật Kiếm, Cửu Thiên nhận vì biến thành mới ngũ tuyệt, cố ý đả thương con của ngươi, bước bách đoạn hoàng gia dùng nhất dương chỉ cứu rút, tổn thất công lực của hắn, bởi vì này hài tử là ngươi cùng anh cô cậu thả sinh đoạn hoàng gia nhẫn tâm không cứu, cho nên hài tử chết yểu, anh cô một đêm tóc trắng. Sau đó đoạn hoàng gia thì hối hận rồi, xuất gia là tăng. Anh cô, là ta có lỗi với nàng. Chu Bá Thông nghe vậy cũng có chút thất hồn lạc phách, năm đó hắn chỉ lo nhất thời thông khoái, hoàn toàn không có nghĩ qua hậu quả, nếu không phải đoạn hoàng gia không giết hắn, hắn sớm chết rồi. Mặc dù ta vô cùng cảm kích ngươi nói cho ta biết chuyện này, nhưng cho dù như thế, ta cũng không thể để ngươi giết toàn chân thất tử. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên tự rước lấy đủ. Lâm Phàm thi triển U Minh Quỷ Ảnh trực tiếp đi tới ngã xuống đất toàn chân thất tử trước mặt, lập tức tối tâm trưởng sử dụng ra. Chu Bá Thông lại sử dụng loa toàn cửu ảnh đuổi theo, đồng thời thi triển tả hữu hô bát, tay trái không minh quyền, tay phải đại phục ma quyền hướng về Lâm Phàm công tới. Lùi ra đi. Lâm Phàm một cái năm thành công lực nhất dương chỉ điểm tại Chu Bá Thông trước ngực, đem hắn đánh bay rất ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn chân thất tử không ngờ rằng Lâm Phàm cường đại như thế, ngay cả lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng không phải là đối thủ của hắn. Thủ hạ Lưu Tình A, ta dạy cho ngươi cửu âm chân kinh có được hay không? Ta đã học rồi. Kia không minh quyền đâu? Đây chính là ta tự sáng tạo ý chính là không cùng nu hai chữ. Chính là cái gọi là đại thành nhược huyết hắn dùng không tệ, đại doanh nhược trùng hắn dùng không nghèo. Sợ Lâm Phàm không đồng ý, Chu Bá Thông trực tiếp đem không minh quyền yếu quyết nói ra. Còn có tả hữu hố bạc à, ngươi muốn học ta cũng giao cho ngươi, ngươi liền bỏ qua này 7 cái rác rưởi một ngựa đi, bằng không sau khi ta chết không có cách nào hướng ta sư minh bản giao à. Chu Bá Thông bị trọng thương dậy không nổi, chỉ có thể ở trên mặt đất kêu khóc lên. Lâm Phàm có chút do dự, này toàn chân thất tử, giết hay không đều có thể. Ngươi thì tha bọn họ một lần được chứ, làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngay tại Lâm Phàm suy tư thời khắc, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền vào Lâm Phàm lỗ tai. Điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ, trừ ra Chu Bá Thông, lại còn có nữ tử thay toàn chân thất tử cầu tình. Lâm Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử chính hướng hắn đi tới, nàng thân mang đại trang phục màu đỏ, thân thể nở nang, diễm tuyệt thiên hạ. Tuy là bước đi nhẹ nhàng đã có như di hình hoán ảnh khả năng, trên một giây còn đang ở xa xa, một giây sau đã tới trước mặt. Chỗ chết người nhất chính là yêu diễm vũ mị, cao quý trang nhã mâu thuẫn khí chất lại hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, một mực hấp dẫn lấy rồi ánh mắt của Lâm Phàm. Chương 193, Lâm Phàm khó hiểu chương 193, Lâm Phàm khó hiểu tổ sư bà. Lâm Triều Anh. Tiểu Long nữ cùng Chu Bá Thông trăm miệng một lời nói. Cái gì? Nàng lại là Lâm Triều Anh? Kia nàng này thân đại xiêm y màu đỏ chẳng phải là nàng giá y y? Lâm Phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ người tới lại là Lâm Triều Anh, nàng không phải nên đã chết rồi sao? Chính mình còn đã từng vì nàng ý khó bình qua, có thể nàng lại mở miệng thay toàn chân thất tử cầu tình, còn mặc xuất giá lúc mới có thể dùng được giá y y, đây là ý gì? Lẽ nào nàng còn lưu luyến không quên Vương Trùng Dương? Lâm Phàm có chút buồn bực, trước đây Lâm Triều Anh không chết vẫn rất nhường hắn ngạc nhiên, thế nhưng mặc giá y y Lâm Triều Anh lại không phải hắn muốn nhìn, tối thiểu cũng không thể là vì người khác xuyên giá y y. A, ngươi là Long Nhi? Lâm Triều Anh một cái lắc mình đi vào tiểu long nữ trước mặt, thân thiết nhìn nàng. Lâm Phàm cảm giác đầu góc của mình đều muốn cháy rủi, Lâm Triều Anh còn chưa có chết, nàng còn biết nhau tiểu long nữ, này cũng cái gì cùng cái gì a, nguyên kịch trong tiểu long nữ đến cổ mộ lúc Lâm Triều Anh cũng đã chết rồi à, không phải là ở chung sau một khoảng thời gian Lâm Triều Anh mới chết. Nhưng này cũng không đúng a, Lâm Triều Anh còn sống sót đâu. Tổng võ a tổng võ, ngươi thật đúng là để cho ta vừa yêu vừa hận, này vượt qua khống chế sự việc có chút không tốt giải quyết, ta là tiểu long nữ, tổ sư bà ngươi. Tiểu Long Nữ vốn muốn hỏi Lâm Triều Anh vì sao phục sinh sau đó sơn, nhưng mà này liên quan đến nhật ký phó bản rồi, cho nên nàng nói không được nữa. Ừ, sau này hãy nói. Lâm Triều Anh cũng muốn hỏi hỏi nhật ký phó bản chuyện, nhưng nàng thì nói không nên lời, trực tiếp trước gác lại một bên. Ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Sau đó nàng xoay người lại nhìn về phía Lâm Phàm. Ta là Lâm Phàm, ngươi là Lâm Triều Anh. Cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh. Lâm Phàm vẫn còn có chút không thể tin được, này thế đạo gì à, sẽ không Vương Trùng Dương thì còn sống sót à? Nhìn Lâm Phàm có chút co giật ra mặt, Lâm Triều Anh tất nhiên hiểu rõ hắn vì sao như thế, rốt cuộc hắn không gần như chỉ ở trong nhật ký chuyên môn biết đến rồi chính mình, còn biểu hiện ra đối với mình buồn bực sầu não mà chết vô hạn tức hận, hiện tại mắt thấy chính mình sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ hắn có chút khó có thể tin đi. "Là ta, ngươi có thể cho ta một bộ mặt buông tha toàn chân thất tử một ngựa đâu?" Lâm Triều Anh mặt giãn ra nở nụ cười, chói lọi, ngay cả Thái Dương cũng không thể đoạt hắn hoa, nhường Lâm Phàm có chút xuất thần. "Vì Vương Trùng Dương?" Lâm Phàm có chút khó chịu nhíu mày hỏi. "Coi như là như thế đi." Cổ mộ dù sao cũng là Vương Trùng Dương, sau đó ta chiếm cứ cổ mộ khai sáng cổ mộ phái, coi như là thiếu hắn một phần ân tình, hôm nay ta cứu hắn bảy cái đồ đệ một mạng đến trả rơi phần nhân tình này. Ngươi cổ mộ không phải dám cá thắng trở về sao? Năm đó ngươi cùng Vương Trùng Dương dám cá, ai có thể dùng ngón tay tại trên vách đá viết chữ, ngươi thắng hắn liền để ra cổ mộ, sau đó ngươi thắng, cổ mộ vốn là cái kia thuộc về ngươi. Đã ngươi hiểu rõ chuyện này, vậy ngươi hẳn là cũng hiểu rõ ta chơi lừa gạt rồi, cũng không phải dựa vào thực lực chân thật thắng. Nói xong Lâm Triều Anh một mực chằm chằm vào Lâm Phàm con mắt, nét mặt thản nhiên cùng Lâm Phàm đối mặt lên. Tốt, ta thì cho ngươi mặt mũi này, Chu Bá Thông, ngươi mang theo toàn chân thất tử rời khỏi đi. Thật lâu, Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, đáp ứng Lâm Triều Anh. Lâm Phàm, ngươi thật đúng là trọng sắc khinh hiếu, ta đủ kiểu cầu ngươi, thậm chí xuất gia thần công tuyệt học ngươi cũng không nguyện ý buông tha toàn chân thất tử. Hiện tại Lâm Triều Anh vừa đến, ngươi thì nhả ra rồi, ta khinh bị ngươi. Chu Bá Thông cưỡng ép chống lên nửa người trên, khinh bị dậy rồi Lâm Phàm. Chúng ta cũng không phải bằng hữu a, ngươi cũng đừng loạn bấu víu quan hệ. Lâm Phàm đúng nặng sắc là không nhắc tới một lời, đúng nhẹ bạn lại rất có ý kiến. Nói xong Lâm Phàm còn nhìn thoáng qua Lâm Triều Anh. Phát hiện nàng thần sắc lạnh nhạt, hình như không hề có đem Chu Bá Thông nói trọng sắc khinh hữu sự tình để ở trong lòng. Sau đó Lâm Phàm quay người hướng về Chu Bá Thông đi đến, lại không chú ý tới, hắn xoay người một nháy mắt Lâm Triều Anh khỏe miệng có hơi giơ lên. "Tốt, ta giúp ngươi ổn định thương thế, mau đem nhà ngươi bảy cái rác rưởi mang đi đi." Lâm Phàm giúp Chu Bá Thông trị liệu một chút, sau đó nhường Chu Bá Thông mang theo toàn chân thất tử rời đi. "Bọn hắn bảy cái có ý gì, nhường chính bọn họ đi tốt, ta muốn cùng ngươi, ngươi chơi vui hơn, với lại ta còn có việc muốn hỏi Lâm Triều Anh đâu." Chu Bá Thông thương thế ổn định về sau, lại bắt đầu nhảy nhót tương bừng lên. Bên cạnh ta không lưu nam nhân, Trương Vô Kỵ đều bị chính mình đưa tiễn rồi, Lâm Phàm làm sao lại như vậy cho phép Chu Bá Thông đi theo bên cạnh mình đấy? Vậy ta nói với Lâm Triều Anh mấy câu thì đi. Nhìn Lâm Phàm kiên định nét mặt, Chu Bá Thông biết mình là không thể lưu tại Lâm Phàm bên người, bằng không Lâm Phàm nói không chừng lại cho hắn đến một chút nhất dương chỉ, hắn nhưng ăn không tiêu. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói, ngươi đi đi, hôm nay cứu toàn chân thất tử, coi như là ta đúng năm đó chơi lừa gạt thắng được cổ mộ đền bù, từ nay về sau ta cùng Vương Trùng Dương tái vô quan hệ, cổ mộ cùng toàn chân giáo thì tái vô quan hệ. Lâm Triều Anh nhưng không có cùng Chu Bá Thông lại nói ý nghĩa, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn. Được rồi, vậy ta liền cáo tử. Chu Bá Thông có chút buồn bực, Lâm Phàm không chào đón hắn, Lâm Triều Anh thì không thèm để ý hắn, không dễ chơi, thực sự là không dễ chơi. Các ngươi bảy cái rắc rưởi, về sau hành sự cẩn thận, đừng tiếp tục gây chuyện thị phi rồi, ta đi rồi. Chu Bá Thông trực tiếp phi thân lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm bọn hắn không chào đón hắn, hắn còn không chào đón toàn chân thất từ đâu. Sư thúc. Toàn chân thất tử bất đắc dĩ, không ngờ rằng Chu Bá Thông như thế ghét bỏ bọn hắn. Khâu Sử Cơ mấy người bất đắc dĩ liếc nhau, sau đó tại toàn chân đệ tử nâng đỡ rời khỏi nơi này. Lâm Triều Anh, ngươi ra cổ mộ là vì cái gì chuyện? Lâm Phàm mang theo Lâm Triều Anh cùng Tiểu Long Nữ trở về Trạng Nguyên Lâu, sau đó hắn tò mò dậy rồi Lâm Triều Anh, muốn biết dưới gầm trời này trừ ra Vương Trùng Dương, còn có ai có thể khiến cho Lâm Triều Anh ra cổ mộ? Ngươi cùng với Long Nhi. Lâm Triều Anh không trả lời mà hỏi lại, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra không hiểu thần sắc. Không sai, còn có Mạc Sầu. Lâm Phàm thì không có giấu giếm trực tiếp thản nhiên bẩm báo rồi. Vậy ngươi nên đi theo nàng nhóm gọi ta tổ sư bà bà. Lâm Triều Anh đột nhiên lộ ra xảo quyệt nụ cười, cực kỳ giống ăn vụng thành công nhỏ con. Ngày. Lâm Phàm nằm mơ cũng có thể nghĩ tới Lâm Triều Anh lại không giảng võ đức, cùng hắn nói về bối phận. Chúng ta các luận các đích, Triều Anh, ngươi cũng không muốn người khác gọi ngươi lão nữ nhân a. Tất nhiên Lâm Triều Anh như thế mà bát, Lâm Phàm cũng không để ý cùng với nàng mở lên rồi trò đùa. Đúng vậy a, bây giờ ta hoa tàn ít bướm, chắc hẳn cũng không xứng dù có được tình yêu đi. Lâm Triều Anh sờ lấy khuôn mặt của mình tinh thần chán nản nói, làm sao lại như vậy, bây giờ ngươi vẫn như cũ diễm cực thiên dưới, dù là cùng Long Nhi đứng chung một chỗ, cũng giống như tỉ muội. Ngươi liền sẽ nói lời hữu ích ông ta, đáng tiếc ta đã qua tuổi 40, cũng nên có tự mình hiểu lấy. Lâm Triều Anh giọng nói trầm thấp, rất có một loại than thân trách phận cảm giác. Dù sao ta nghĩ bây giờ ngươi vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, đẹp như tiên nữ, chẳng qua đã ngươi như thế để bụng, vậy cái này quả phản lão hoàng đồng đan thì tặng cho ngươi, nó. Chán, ngươi sao trực tiếp ăn? Lâm Phàm lấy ra trước đó ban thưởng phản lão hoàng đồng đan, còn chưa kịp giới thiệu, liền bị Lâm Triều Anh một ngụm nuốt vào rồi. Chương 194, đầu tư cùng hồi báo. Chương 194, đầu tư cùng hồi báo. Ngươi không phải nói đây là phản lão hoàn đồng đan sao? Vậy ta thì ăn nha, sao, có độc sao? Lâm Triều Anh nghe vậy vẻ mặt ngốc manh nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm thấy có chút đau đầu, cho đến ngày nay, hắn đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân, với lại đại bộ phận đều bị hắn thu nhập trong phòng, có nhiệt tình hào phóng dương diễm, tiểu gia bích ngọc A Châu A Bích, muốn gì được đó lục hạ, cổ linh tinh quái hoàng dung, phiêu phiêu dục tiên tiểu lòng nữ các loại. Nhưng không có một nữ nhân tượng Lâm Triều Anh tính tình như vậy hay thay đổi, nàng quả thực dường như một bách biến ma nữ giống nhau. Khi thì vũ mị, khi thì đoan trang, khi thì ngây thơ, khi thì thanh lãnh, làm cho người nhìn không thấu, nắm chắc không ở không có động, với lại nếm qua về sau có thể trẻ tuổi 20 tuổi, ngươi lại lần nữa có rồi 20 năm trước dung mạo, ta nhìn xem thì không có xảy ra cái gì biến hóa quá lớn nha. Lâm Phàm quyết định vì bất biến ứng và biến, Lâm Triều Anh tính cách chính mình có chút nhìn không thấu, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Chân quý như vậy đan dược cho ta, Long Nhi nàng nhóm sẽ không ăn dấm a. Lâm Triều Anh khôi phục rồi đoan trang, lập tức nhàn nhạt mà hỏi. Long Nhi không phải ngay tại này sao? Chính ngươi hỏi nàng đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Long Nhi, tướng công của ngươi đưa cho ta trần quý như vậy đang ăn dược, ta cái kêu báo đáp thế nào hắn đâu, bằng không ta lấy thân báo đáp thế nào. Lâm Triều Anh đột nhiên quyến rũ động lòng người nở nụ cười. Long Nhi không có ý kiến, Lâm Phàm cùng tổ sư bà vui vẻ là được rồi. Long Nhi không có ghen thật không có ý nghĩa, còn có, ngươi vì sao gọi hắn Lâm Phàm mà không hô tướng công đâu, là bởi vì cổ mộ môn quy sao? Đúng là ta khai phái tổ sư, ta tuyên bố quy củ hết hiệu lực thế nào. Lâm Triều Anh tiếp lấy nói với tiểu Long Nữ. Long Nhi còn không có đem thân thể giao cho hắn đâu, ta phải cùng sư tỷ giống nhau, đến lúc đó mới có thể gọi hắn tướng công. Tiểu Long Nữ lúc nói chuyện óng ánh sáng long lanh trên da thịt nhiễm lên rồi một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, rất là động lòng người. Ngươi đây, ngươi vì sao ra của mộ? Nhìn thấy Lâm Triều Anh còn muốn đùa giỡn tiểu Long Nữ, Lâm Phàm lên tiếng ngắt lời nàng. Ta nghĩ ra liền ra, không cần lo trước lo sau. Lâm Triều Anh thần sắc thanh lãnh trả lời. Vậy ngươi lại vì cái gì mặc này thân quần áo màu đỏ? Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ngươi chuẩn bị cho mình giá y a. Lâm Phàm không thèm để ý thái độ của nàng, chỉ là truy vấn. Không sai, đây đúng là trước kia ta vì chính mình chuẩn bị giá y, ta mặc nó vào là dự định gả cho sau khi xuống núi cái thứ nhất để cho ta nam nhân phải lòng. Lâm Triều Anh giọng nói nhìn không thấu tâm trạng, Lâm Phàm nghe vậy nhịn không được nhíu nhíu mày. Vương Trùng Dương đâu? Hắn cũng đã chết, vậy cũng đã là quá khứ thất rồi, ta bây giờ nghĩ bắt đầu mới tình cảm. Lâm Triều Anh không e dè nói. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Tạm thời không có chỗ đi, nguyên bản ta là dự định đi tìm Long Nhi nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải nàng, đã như vậy. Vậy trước tiên đi theo các ngươi đi, trước đó ta không nghe lầm lời nói, ngươi nên nói với Chu Bá Thông là bên cạnh không lưu nam nhân, vậy ta nữ nhân này vẫn không thành vấn đề à? Kỳ thực ta còn có câu nói tiếp theo chưa hề nói đâu. Bây giờ nói cũng không muộn. Bên cạnh ta không chỉ không lưu nam nhân, với lại lưu ở bên cạnh ta cơ bản cũng là nữ nhân của ta. Thật đúng là một sắc đảm bao thiên người trẻ tuổi đâu, ngươi đây là đang đùa bỡn ta. Phải biết khẩu bị quá lớn, thế nhưng dễ chống đến chính mình nha. Con người của ta đánh chết đều muốn làm quỷ chết no, cho nên là người khác của ta đoạt không đi, không phải ta của ta cũng muốn đoạt tới. Hai người không đứng ở trong lời nói giao phòng, tiểu Long Nữ nghe có chút ngây người. Ngươi có thế để cho ta nói với Long Nhi hội thoại sao? Một lát sau, Lâm Triều Anh không còn cùng Lâm Phàm ngôn ngữ giao phong mà là rời đi trọng tâm câu chuyện. Tất nhiên có thể. Lâm Phàm đi ra phòng, đem không gian lưu cho Lâm Triều Anh cùng tiểu Long Nữ. Sau đó hắn đến lễ tân mua hai gian phòng, sau đó đi trở về phòng. Tổ sư bà, ngươi thật sống lại. Này nhật ký phó bản thật đúng là thần kỳ đâu. Ngay cả khởi tử hoàn sinh cũng có thể làm đến. Lâm Phàm sau khi đi, tiểu Long Nữ phát hiện mình có thể thổ lộ cùng nhật ký phó bản có liên quan sự tình. Ngươi nói rất đúng nó sao? Xác thực vô cùng thần kỳ. Lâm Triều Anh xuất ra một quyển nhật ký, phía trên tình lình biết Lâm Phàm nhật ký, Lâm Triều Anh phó bản. Tổ sư bà, không ngờ rằng ngươi lại thì có cái này nhật ký phó bản. Tiểu Long Nữ có chút kinh ngạc nói. Ta tỉnh lại về sau, vừa muốn đi ra thạch thất, nó lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay của ta, ta cũng không biết nó là như thế nào xuất hiện. Như vậy a, kia tổ sư bà thật là xuống núi đến tìm kiếm chân hái sao? Tất nhiên, ngươi nhìn ta này một bộ giá y như là đang nói giỡn dáng vẻ sao? Vậy ngươi, Lâm Phàm, các ngươi, tiểu long nữ không biết hình dung như thế nào, nhưng nàng chính là muốn biết Lâm Triều Anh là nghĩ như thế nào. Vì Lâm Phàm nghĩ như thế nào nàng đã sớm biết, nếu là hắn không thích Lâm Triều Anh, kia cũng không có khả năng trong nhật ký phó bản thay nàng tiết hận rồi. Trước đó sư tỷ còn trêu chọc chính mình gặp được tổ sư bà nên làm cái gì, chỉ là khi đó chính mình còn chưa quyết định cùng với Lâm Phàm, nghĩ nhìn thấy liền gặp được, dù là tổ sư bà cùng với Lâm Phàm rồi thì sao cũng được. Nhưng mà hiện tại chính mình vừa cùng Lâm Phàm xác định quan hệ, đột nhiên xuất hiện một người mặc giá y tổ sư bà nàng quả thật có chút không biết làm sao. Người nói Lâm Phàm a, hắn ngược lại là một diệu nhân, đa tình mà không làm tình, phong lưu lại không hạ lưu, đừng nhìn ta cùng hắn mới là lần đầu gặp gỡ, nhưng này nhật ký phó bạn ta thế nhưng lặp đi lặp lại quan sát vài chục lần đây, ta nghĩ hắn có lẽ là người tốt tuyển. Long Nhi, nếu ta cùng với Lâm Phàm rồi, ngươi có thể hay không áp lực rất lớn? Lâm Triều Anh nhắc tới Lâm Phàm, khoe miệng có hơi dương lên, cảm thấy người này rất thú vị, đây nặng nghề một kẻ, không dám biểu đạt yêu thương Vương Trùng Dương cưỡng ép quá nhiều rồi. Nàng đã là chết qua một lần người, đối với Vương Trùng Dương yêu thương thì theo lúc trước buồn bực sầu não mà chết mà tan thành mây khói, nàng bây giờ thậm chí cảm thấy được mình trước kia ngốc đáng thương. Sẽ không, chúng ta cổ mộ phái người cùng nhau đi theo Lâm Phàm rất tốt, trừ ra ta cùng sư tỷ, kỳ thực còn có sư tỷ đồ đệ Lục Vô Song cùng Hồng Lam Ba, nếu tăng thêm ngươi, đó chính là cổ mộ đời thứ ba người. Tiểu Long Nữ chớp mắt to, sửng sốt sau khi nói. Tiếp trước cùng với Vương Trùng Dương, ta đủ kiểu chủ động, Vương Trùng Dương cũng giả bộ không biết, nếm đủ rồi tình yêu khổ, một thế này ta mệt rồi à, muốn Lâm Phàm chủ động, che chở trăm bề sủng ái ta, nếm thử tình yêu này ngọt, cho nên ta tạm thời sẽ không cùng hắn biểu lộ cõi lòng, cho nên Long Nhi ngươi cũng không nên cho ta nói lộ ra à. Thế nhưng tổ sư bà ngươi sẽ không sợ chơi đậm, Lâm Phàm cũng không chủ động đâu. Đến lúc đó tình cảnh của ngươi sẽ có chút ít lúng túng a. Về sau gọi chiều ta anh tỷ tỷ. Trước đó ta vẫn còn có chút cố kỵ, rốt cuộc đã qua rồi hiểu số mệnh con người chi niên, cùng Lâm Phàm tuổi tác chênh lệch quá xa, có loại ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già than thở, nhưng hôm nay ăn này phản lão hoàn đồng đan, ta lại quay về đạo lý tuổi tác, kia Sơn không tới gặp ta, ta tự đi thấy Sơn, cho dù Lâm Phàm không chủ động, ta cũng có thể chủ động, cũng không thể nhường Lâm Phàm này một khóa phản lão hoàn đồng đan đổ xuống sông xuống biển a. Chương 195, Tiên Chi Mã chương 195, Tiên Chi Mã Lâm Phàm sau khi trở lại phòng mới nhớ tới nhật ký của mình ban thưởng còn không có nhận lấy, thế là lựa chọn nhận lấy. Phát hiện hôm nay nhật ký tưởng lệ có hai kiện. Kiện thứ nhất ban thưởng là Thiên Ma Cầm, vừa vặn phối hợp chính mình Tiên Long Bát Âm. Kiện thứ hai ban thưởng là Băng Phách Lưu Ly Quả, an về sau có thể để cho chính mình thân như lưu ly, đạt được Băng Phách Lưu Ly thể chất, chân khí còn bổ sung hàn khí công kích. Cái này Băng Phách Lưu Ly Quả Lâm Phàm không có ăn, bởi vì hắn cảm thấy một đại nam nhân thân như lưu ly có chút kỳ quái, về phần bổ sung hàn khí công kích mình cũng không cần. Với lại bất luận là Long Thần Công hay là Hàng Long Thập Bát Trưởng thậm chí nhất Dương Chỉ, đi đều là dương cương lộ tuyến, hàn khí này thấy thế nào cũng cùng chính mình không xứng. Vẫn là chờ đến về sau xem xét đưa cho chính mình nữ nhân nào đi. Nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm khoanh chân tu luyện lên Long Thần Công, chờ hắn khi nào tu luyện tới đệ cửu trọng, vậy liền cử thế vô địch rồi. Đến lúc đó Lâm Phàm liền dạy bàng ban làm người, không đúng, dạy hắn làm sư phó, nhường hắn cứ gọi đồ đệ khác ở không đi gây sự, khiêu khích người khác. Một lát sau Lâm Triều Anh cùng Tiểu Long Nữ hai người cười cười nói đi vào Lâm Phàm phòng. Các người nói chuyện phiếm xong. Lâm Phàm chậm rãi thu công, lập tức mở to mắt hỏi. Nói chuyện phiếm xong, Lâm Phàm, ngươi nhìn ta này màu đỏ chót giá y y đẹp mắt sao? Lâm Triều Anh đi đến Lâm Phàm trước mặt, vươn ra hai tay dạo qua một vòng sau hỏi: "Đẹp mắt, nếu bị ta xuyên vậy thì càng tốt nhìn." Nghe vậy, Lâm Triều Anh cười không nói, Tiểu Long Nữ thì thần sắc không hiểu. "Được rồi, chúng ta cũng nên hồi tiểu thế giới." Thấy Lâm Triều Anh không nói lời nào, Lâm Phàm ám thở dài một hơi, lập tức mang theo hai nữ trở về tiểu thế giới. "À, đến rồi tốt xinh đẹp mới tỷ tỷ, còn mặc giá ý đi, Lâm Phàm ca ca đây là người cướp về tân nương từ sao?" Cổ Linh Tinh quái khúc phi yên một đường chạy chậm tới hỏi: "Ta khi nào luân lạc tới muốn cướp người khác cô dâu?" Lâm Phàm một phát bắt được nàng, sau đó kéo lây ra mặt của nàng hỏi: "Bố dường như thì bố dường như mã, là thần mã muốn cày phi luyện." Khúc Phi Yên bị Lâm Phàm nắm chặt ra mặt, chỉ có thể mơ hồ không do nói: "A, xác thực rất giống tân nương tử, Phàm ca ca không làm cái tự giới thiệu sao?" Hoàng Dung mang theo cái khác chúng nữ thì đi tới, trông thấy một thân giá y y Lâm Triều Anh hơi kinh ngạc, bị nhiều như vậy một đôi mắt nhìn, Lâm Triều Anh ngược lại không thể không biết lúng túng, chỉ là âm thầm cảm thán Lâm Phàm nữ nhân cũng quá là nhiều, với lại từng cái phương hoa tuyệt đại, diễm áp của phương. Lâm Triều Anh vô cùng lo lắng, đợi đến Lâm Phàm trong võ lâm bốn phía du lịch qua một vòng về sau, có thể hay không tất cả giai nhân tuyệt sắc đều bị hắn một mẹ hút gọn, đến lúc đó chỉ còn lại có chút ít bớ ba bớ vẩn lưu trên giang hồ. Đây là Lâm Triều Anh, cổ mộ phái khai phái tổ sư, các ngươi nhận thức một chút. Lâm Phàm cười lấy giới thiệu, nhưng mà chúng nữ nét mặt cũng rất vi diệu, nhường Lâm Phàm có chút không nghĩ ra. Năng lực không vi diệu sao? Nàng nhóm đều biết đó là một khởi tử hoàn sinh người, không ngờ rằng cứ như vậy sống sờ sờ đứng trước mặt các nàng. Hoàng Dung nét mặt càng là hơn phức tạp, nàng sẽ trễ một bước, bằng không nhất định sẽ đề xuất tiểu long nữ phục sinh mẹ ruột của mình phụng hành. Chẳng qua có rồi Lâm Triều Anh cái này rõ ràng ví dụ, Hoàng Dung thì không nóng nảy rồi, về sau chính mình tổng hội đạt được khởi tử hồi sinh cơ hội liền xem như cái khác tỷ muội thu được, chính mình cũng được, cầu nàng nhóm đem cơ hội nhường cho chính mình. "Mạc Sâu, hôm nay ta đem ngươi cùng đồ đệ của ngươi lại lần nữa thu về cổ mộ môn hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Triều Anh đột nhiên hướng phía Lý Mạc Sầu hỏi. Mạc Sầu vui lòng, đa tạ tổ sư bà, vô song lăng bà, đội vàng gặp qua tổ sư bà. Lý Mạc Sầu mừng rỡ, có thể trở lại cổ mộ, cũng coi là tròn chính mình một tâm nguyện. Miễn đi, về sau thì gọi ta Triều Anh tỷ tỷ đi, ngươi thấy ta giống là rất lớn tuổi dáng vẻ sao? Lâm Triều Anh nhắc nhở lên Lý Mạc Sầu, nàng đã phản lão hoàn đồng rồi. Không như, Triều Anh tỷ tỷ nhìn qua thì cùng ta cùng Long Nhi không chênh lệch nhiều. Lý Mạc Sầu biết nghe lời phải, lập tức đổi giọng xưng hô Lâm Triều Anh là tỷ tỷ. Yêu Nguyệt Liên Tinh nghe vậy nhìn nhau sững sờ, đây là lại tới một người cạnh tranh á, nhưng mà Yêu Nguyệt không sợ hai chút nào khiêu chiến, với lại đã nói xong tối nay Lâm Phàm là nàng, nàng muốn để Lâm Phàm một tháng đều không có tinh thần và thể lực làm chuyện xấu. Triều Anh dùng qua bữa tối rồi sao? Hoàng Dung mở miệng hỏi, tại tiểu thế giới này, lớn tuổi tiểu điểm không rõ ràng lắm, vui lòng cứ gọi tỷ tỷ đó chính là tỷ tỷ, không muốn cứ gọi tỷ tỷ vậy liền xưng hô tên, nàng nhóm xưng hô Lý Thanh La cũng là bảo nàng Thanh La, tất cả mọi người là Lâm Phàm nữ nhân, không cần thiết điểm rõ ràng như vậy. Chưa từng. Vậy ta làm còn có một số tiểu bánh ngọt, có thể ngươi có thể nếm thử. Một đoàn người đi vào trong cung điện, Hoàng Dung mang sang tự mình làm bánh ngọt nhường Lâm Triều Anh dùng ăn, chúng nữ thì sôi nổi hướng tiểu long nữ hỏi thăm hôm nay bên ngoài có hay không có xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm thấy một lần không có việc khác rồi, thế là quay người trở về phòng. Yêu Nguyệt thấy thế thì lập tức đi theo, thì có người chú ý tới, nhưng mà nàng nhóm đều không có để ở trong lòng, trước đây đã nói xong hôm nay chính là đến phiên Yêu Nguyệt rồi. Lâm Phàm, cái này Lâm Triều Anh cũng là nữ nhân của ngươi. Yêu Nguyệt theo sát lấy Lâm Phàm vào phòng, sau đó ngồi ở Lâm Phàm trên đùi hỏi. Còn không phải, cũng không biết nàng có không có quên Vương Trùng Dương a. Lâm Phàm vòng quanh Yêu Nguyệt eo hơi xúc động, nếu Lâm Triều Anh còn không quên Vương Trùng Dương, vậy coi như khó làm. Mỹ nhân trong lực, ngươi cũng đừng có nghĩ nữ nhân khác, tối nay này lương thần cảnh đẹp, chẳng phải là phải làm chút ít chuyện có ý nghĩa. Yêu Nguyệt nét mặt vũ mị nhìn Lâm Phàm, nhường Lâm Phàm có chút ngây người, Yêu Nguyệt ngươi thì cầm nhầm kịch bản a sao? Ta học không như sao? Nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt kinh ngạc, Yêu Nguyệt nét mặt thì khôi phục rồi thanh lãnh. Đều do Liên Tinh cho nàng nhìn cái gì tình yêu chuyện xưa, nàng đều nói mình không học được. Liên Tinh không phải nói nam nhân đều thích một bộ này, hiện tại hình như biến khéo thành bụng rồi. Ta thích hơn ngươi bá đạo dáng vẻ uy nghiêm. Nhìn xem Yêu Nguyệt khôi phục bình thường, Lâm Phàm cười một tiếng, có lẽ là Hoàng Dung nàng nhóm đem Yêu Nguyệt mang đi chạy đi. Chẳng qua cái đó uy nghiêm bá đạo cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ thần ma Yêu Nguyệt mới là chính mình thích nhất, cùng Giang Ngọc Yến nữ đế là một loại luật điệu. Khổ sở đáng thương nữ tử yếu đuối tất nhiên năng lực kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, nhưng bá đạo uy nghiêm nữ cường nhân càng năng lực kích phát nam nhân chinh phục dục. Là như thế này sao? Yêu Nguyệt lại khôi phục nàng cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm chi sắc. Chính là cái này hương vị, bảo trì lại. Lâm Phàm đem Yêu Nguyệt ôm vào rồi giường, chuẩn bị hàng phục này tất tuyệt thế danh câu yên chi mã, rốt cuộc hắn cũng có chiếu dạng ngọc sư tử, chào hoàng phi điện cùng đạp vân ô truy rồi, cho nên cho rằng hàng phục một thất yên chi mã không thành vấn đề. Nhưng mà hắn ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, Yêu Nguyệt lại đảo khách thành chủ, trở mình làm chủ nhân rồi. Không hổ là cả đời mạnh hơn Yêu Nguyệt cung chủ, cũng không cam tâm khuất tại nhân chỉ dưới, thích khống chế tất cả. Có lẽ nàng từ nhỏ đã hướng tới thảo nguyên, thích cưỡi ngựa cảm giác, muốn trở thành một tên nữ loài ngựa đi. Một đêm này giết đến là trời đất mù mịt, đất rung núi chuyển, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cảnh tượng cứ gọi là một thảm thiết. Chương 196, Yêu Nguyệt dự định thất bại. Chương 196, Yêu Nguyệt dự định thất bại. Lâm Phàm phát hiện Yêu Nguyệt lại bằng cơ ngọc cốt thể chất, lực chiến đấu của nàng thì vô cùng kinh người, nếu không có Long Thần Công kể bên người, Lâm Phàm vẫn đúng là muốn thua trận. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Lâm Phàm lấy được rồi thắng lợi cuối cùng, Yêu Nguyệt sử dụng ra tất cả vốn liếng thì không làm sao được Lâm Phàm, cuối cùng càng là hơn chỉ có chống đỡ lực lượng mà không hoàn thủ khả năng. Đáng tiếc có lòng sắt tặc vô lực hồi thiên, dù là Yêu Nguyệt trước đó lại hào tình vạn trượng, cuối cùng vẫn là yên lặng mê man quá khứ. Lâm Phàm thở dài ra một hơi, không biết Yêu Nguyệt liều mạng như vậy làm gì. Sau đó hắn đi vào bên cạnh bàn uống nước trà, nhìn một mớ hỗn độn giường có chút im lặng. Chẳng qua bây giờ tí đã qua, cái kia viết nhật ký rồi. Một ngày mới bắt đầu rồi, lại muốn bắt đầu viết nhật ký rồi, hôm nay thật đúng là đã xảy ra không ít sự việc đâu. Lâm Phàm bắt đầu viết nhật ký rồi, nói cách khác tỷ tỷ thất bại rồi. Liên Tinh trông thấy Lâm Phàm vẫn như cũ đúng giờ viết nhật ký, cái này nói rõ tỷ tỷ nàng mục đích hẳn không có đạt thành. Chẳng qua đầu tiên là Long Nhi quy tâm rồi, cái này khiến tâm ta rất an ủi. Rốt cuộc trước đó mặc dù không biết Long Nhi xuống núi mục đích, lại sẽ ở bên cạnh ta đợi bao lâu, nhưng nàng tất nhiên không phải là bởi vì ta mà lưu lại, vậy đã nói rõ nàng trùng quy sẽ là rời đi, thế nhưng tất nhiên nàng đi vào bên cạnh ta, ta làm sao có thể buông tay nhường nàng rời khỏi đâu. Hiện tại cuối cùng có thể an tâm, cái này cần cảm tạ Mạc Sầu, khẳng định là nàng bên gối phong trợ lực, này mới khiến Long Nhi nhanh như vậy thay đổi tâm ý. Hiểu rõ là được, ta thế nhưng thiên hạ khó được tốt thế tử, còn có thể giúp tướng công nạp ngoại thất ta, Long Nhi ngươi nói có phải không? Lý Mạc Sầu cười lấy nói với tiểu long nữ. Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Tiểu long nữ có chút xấu hổ không từ thắng, không muốn trả lời. Sau đó ta mang theo Long Nhi rục ngựa giang hồ, ngẫu nhiên tại một nhà trà tứ nghe nói Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người sắp tại đêm trăng tròn quyết chiến tử cấm chi điên, chuyện này không thể bỏ qua, ta nhất định phải đi tham gia náo nhiệt. Tại trà tứ còn gặp bị người đuổi giết lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh, nay lệnh Hồ Sung cũng là thằng xui xẻo, bất luận đi tới chỗ nào cũng có phiền phức tùy theo mà đến. Nhất là lệnh Hồ Sung người kia lại còn đúng Linh San nhớ mãi không quên, vừa thấy mặt thì nghe ngóng tin tức của nàng, chẳng lẽ không biết Linh San đã là nữ nhân của ta rồi sao? Ta nói cho hắn biết Linh San ở cứ đi, trực tiếp đem hắn tức hộc máu, ha ha ha, thật có ý tứ. Ác thú vị, đoạt lệnh Hồ Sung thanh mai trúc mã tiểu sư muội, lại còn cố ý kích thích lệnh Hồ Sung. Nhìn đến đây các nữ hiệp không khỏi châm biếm lên. Mặc dù ta cứu lệnh Hồ Sung, lại làm cho hắn vặn vẹo nhân sinh quan cùng giá trị quan bại lộ tại Nhậm Doanh Doanh trước mặt, Nhậm Doanh Doanh lại trực tiếp nhường lệnh Hồ Sung rời khỏi, xem ra là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau rồi. Ta đây có thể không phải cố ý à, mặc dù trước đây lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh hẳn là một đôi, thế nhưng chính bọn họ tam quan không hợp không thể trách ta, chỉ có thể nói đây là số mệnh. Nguyên lai Nhậm Doanh Doanh cùng lệnh Hồ Sung vốn nên là một đôi a. Nói như vậy đáng thương lệnh Hồ Sung không chỉ tiểu sư muội bị cướp, ngay cả trước đây nhân duyên cũng bị hủy, Lâm Phàm ngươi là khắc tinh của hắn sao? Các nữ hiệp sôi nổi đáng thương lên lệnh Hồ Sung. Nguyên lai Sung Nhi trước đây sẽ cùng với Nhậm Doanh Doanh sao? Nghe Lâm Phàm ý nghĩa, phần này nhân duyên cũng mất. Kia Sung thì làm sao bây giờ? Linh Trung Tắc thì nhìn thấy, nàng có chút bận tâm lệnh Hồ Sung. Nhạc Bất Quần tính cách đại biến sau lệnh Hồ Sung nhìn không được, cho nên rời khỏi Hoa Sơn ra ngoài sông sáo, không ngờ rằng trực tiếp đem tương lai nhân duyên sông sáo hết rồi. Như vậy cũng tốt, lệnh Hồ Sung đầu góc của người này có khuyết điểm, cùng hái hoa tặc cũng có thể xưng huynh gọi đệ, còn có thể thay thế những người bị hại kia tha thứ Điền Bá Quang cái này kẻ cầm đầu, loại người này đơn giản chính là thánh mẫu biểu, vốn là nên bơ vơ không nơi nương tựa. Bất quá ta không ngờ rằng là Nhậm Doanh Doanh lại lấy chính mình làm thẻ đánh bạc để cho ta đi cứu Nhậm Ngã Hành, đáng tiếc thánh cô tuy đẹp, nhưng mặc cho ta được thế nhưng một đại phiền toái, ta mới lười nhắc cứu hắn, nhường hắn ở đây Tây Hồ dưới đáy sống quãng đời còn lại đời này không tốt sao? Cứu được Nhậm Ngã Hành thì mang ý nghĩa đoạn tuyệt với Đông Phương bất bại, này nếu cái tử nhân yêu quyết liệt cũng liền quyết liệt, nhưng nếu như là Đông Phương Bạch, vậy liền đáng tiếc á, vì không chỉ Đông Phương Bạch tuyệt đại phong hoa, Đông Phương Bạch muội muội Nghi Lâm cũng là một tiểu mỹ nhân, Nhậm Doanh Doanh nghĩ một đổi hai, ta đây coi như không có lời. Doanh Doanh muốn cứu ra Nhậm Ngã Hành, đáng tiếc thuộc về Nhậm Ngã Hành thời đại đã qua, cứu ra cũng là một phế vật, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, nhưng mà Lâm Phạm tên Vương bắt đàn này, có ý đồ với ta còn chưa đủ, còn đánh ta muội muội chủ ý. Nàng vẫn còn con nít ta. Mặc dù Nghi Lâm đã 15, có thể xuất giá rồi, nhưng mà tại Đông Phương Bạch trong mắt, nàng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Cự tuyệt Nhậm Doanh Doanh có chút đáng tiếc, rốt cuộc cũng là đại mỹ nhân. Chẳng qua Nhậm Ngã Hành dã tâm quá lớn, thực lực lại chưa đủ, cứu ra chính là cái bướm nhũ, thôi được rồi. Tạm biệt Nhậm Doanh Doanh, ta cùng Long Nhi tại hoàng hôn tiền đuổi tới Bạch Mã Thành, nghĩ Long Nhi ở lâu cổ mộ, rất ít đi dạo qua chợ, cho nên mang theo nàng tại chợ du ngoạn, lại đụng phải Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hai cái bại hoại. Nhất là Doãn Chí Bình, cũng dám ngấp nghé nhà ta Long Nhi, này ta không chết tâm ta khó bình, cho nên ta quyết định thật nhanh đem hai người chém giết, không ngờ rằng dẫn tới toàn chân thất tử, đây là giết tiểu nhân đến rồi lão. Đáng tiếc đều là gà đất chó sành. Dù là toàn chân thất tử thì không phải là đối thủ của ta, cái gì thiên cang bắt đầu trận, ta một chút có thể nhìn ra tinh túy, ta nếu muốn lấy xảo phá trận dễ như trở bàn tay, nhưng đúng là ta nhất lực hàng tập hội, gắng gượng đánh xuyên qua rồi thiên cang bắt đầu trận. Không ngờ rằng là đánh lao đến rồi già hơn cha vợ sao đem Chu Bá Thông đem thả hiện ra, hắn là toàn chân thất tử sư thúc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn ta giết toàn chân thất tử. Chu Bá Thông võ học thành tựu rất cao, không chỉ tự chế thất thập nhị lộ không minh quyền, còn phát minh nhất tâm lưỡng dụng tả hữu hô bát chi thuật, coi như là cái võ học kỳ tài. Nhưng hắn cũng bất quá là vừa đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Còn lâu mới là đối thủ của ta, ta muốn giết toàn chân thất tử hắn căn bản ngăn không được. Trước đây toàn chân thất tử cho là mình chết chắc, ta thì cảm thấy như vậy, thế nhưng ta cuối cùng vẫn là thả bọn hắn một ngựa. Dĩ nhiên không phải nể tình Chu Bá Thông trên mặt mũi, mà là xuất hiện một ta nằm mộng cũng nghĩ không ra người, nể tình trên mặt của nàng, ta mới tha bọn họ một lần. Không có cách, ai bảo nàng là Lâm Triều Anh đâu, mặc dù Lâm Triều Anh không chết ta vô cùng kinh ngạc, nhưng mặt mũi của nàng ta vẫn còn muốn cho. Một thân màu đỏ chót giá y y Lâm Triều Anh phong hoa tuyệt đại, có thể hết lần này tới lần khác nàng còn nhận là tuổi của mình quá lớn, có chút than thân trách phận, thế là ta đem dùng qua sau có thể trẻ tuổi 20 tuổi phản lão hoàng đồng đan cho Lâm Triều Anh, nàng phục dụng sau này bộ dáng nói là tiểu long nữ thì muội, tin tưởng thì không ai sẽ hoài nghi. Lâm Triều Anh dáng người dung mạo đều là đương thời nhất tuyệt, nhưng tính cách của nàng hay thay đổi, để cho ta có chút nhìn không thấu, đoán chừng về sau thế nhưng có ta chịu. Chẳng qua như vậy cũng tốt, vừa nghĩ tới nàng có thể tại thần nữ cùng yêu nữ cùng với ma nữ trong lúc đó tự do hoán đổi, đây chẳng phải là càng thêm kích thích rồi sao? Không được, không thể lại suy nghĩ lung tung, hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Chương 197, hôn trộm Lâm Triều Anh. Chương 197, hôn trộm Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh nhìn đến đây cười một tiếng, Lâm Phàm tiểu tử này thật đúng là sắc đảm bao tiền, này đều đã nghĩ đến chinh phục nàng sự tình từ nay về sau rồi, khá tốt hắn không có tiếp tục viết, bằng không chẳng phải là tương đương với tại những nữ nhân khác trước mặt mạo phạm chính mình. Vậy sau này mình cũng không tha cho hắn. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Lâm Triều Anh đạt được Quảng Tụ Lưu Tiên Quần. Quảng Tụ Lưu Tiên Quần là vì thượng cổ trong cung đình trí bảo, tiểu dáng hoa lệ vô cùng, có thể theo người sử dụng tâm ý biến hóa màu sắc. Bảo bối tốt, không có uổng phí ta bị Lâm Phàm ngôn ngữ mạo phạm hồi lâu. Lâm Triều Anh cầm trong tay Quảng Tụ Lưu Tiên Quần yêu thích không buông tay, chính mình trước đó giá y y đã mặc cho Lâm Phàm nhìn qua rồi. Nhưng Lâm Phàm còn hy vọng chính mình có thể vì hắn mặc vào giá y y, như vậy cái này nhật ký hệ thống ban thưởng Quảng Tụ Lưu Tiên Quần làm vì mình giá y y phù hợp. Lâm Triều Anh quyết định chính mình gả cho Lâm Phàm ngày đó liền mặc màu đỏ chót Quảng Tụ Lưu Tiên Quần. Lâm Phàm bên này thì bắt đầu nhận lấy nhật ký hệ thống phần thưởng. Hôm nay có 3 kiện ban thưởng, thực sự là vận khí tốt. Kiện thứ nhất ban thưởng có phải không láo tuyến mắt, uống xong một ngụm có thể duy trì 1 năm dung nhan bất lão, liên tiếp phục dụng 1 năm, dung mạo liền đem vinh thế không thay đổi. Cái này ban thưởng Hoàng Dung bọn hắn nên thật thích, ngày mai thu xếp trong cung điện, về sau nàng nhóm mỗi ngày đều có thể uống một ngụm. Kiện thứ hai ban thưởng là Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm Pháp, hảo gia hỏa, này còn cần ban thưởng à? Người sáng lập ngay tại tiểu thế giới của ta trong a thứ 3 món ban thưởng là Hãn Huyết Bảo Mã, cái này cũng không tệ lắm, về sau xuất hành lại nhiều một thất ngựa tốt. xem hết ban thưởng Lâm Phàm liền lên giường ôm Yêu Nguyệt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm vừa mở mắt liền trông thấy Yêu Nguyệt lại tại cưỡi ngựa, rơi vào đường cùng Lâm Phàm cũng chỉ đành ngồi tiếp nàng hồ đồ. Nhưng mà hôm nay Yêu Nguyệt rõ ràng là nọ mạnh hết đà, chẳng qua là tín niệm trèo chống thôi, rất nhanh liền thua trận. Chẳng qua nàng hay là dãy rủa lấy đứng dậy cho Lâm Phàm mặc quần áo tử tế, sau đó chính mình cũng nhớ tới giường, hẳn là không muốn để cho bọn tỷ muội chê cười. Ngủ tiếp một hồi đi, đừng xính cơn rồi, nếu nàng nhóm dám chê cười ngươi, ta thì trừng phạt nàng nhóm. Chẳng qua Lâm Phàm vẫn là đem Yêu Nguyệt đè xuống, không cần thiết tranh này một hơi, các nàng là tỷ muội cũng không phải địch nhân, vì đánh nhau vì thể diện, làm hại cơ thể không được. Yêu Nguyệt ngọt ngào tiêu thiếu, bá đạo nữ nhân gặp gỡ càng bá đạo nam nhân cũng là không có cách nào, đành phải yên tĩnh làm cái tiểu nữ nhân, rất nhanh liền ngủ thật say rồi. Lâm Phàm đứng dậy mở cửa, Lục Hà bưng lấy chậu nước đi vào hầu hạ Lâm Phàm rửa mặt, trông thấy bừa bộn giường chiếu cùng vẻ mặt mệt mỏi Yêu Nguyệt có chút giật mình, chẳng qua thì không có nói thêm cái gì. Thiếu gia, Hoàng Dung đã làm tốt đồ ăn sáng rồi, bất quá. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua cái đó Lâm Triều anh bảo hôm nay nàng rất vui vẻ, cho nên muốn làm đồ ăn sáng ban thưởng thiếu gia, thế nhưng ta xem tài nấu nướng của nàng, đây Dương Diễm còn không bằng, thiếu gia hay là cẩn thận một chút, không muốn bạn độc bất xâm lại bị đồ ăn sáng đánh ngã. Lục Hà nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lâm Phàm, nàng cũng không muốn thiếu gia nhà mình bị Lâm Triều anh hạ độc chết. Khoa trương như vậy sao? Vậy ta ngược lại là muốn được thêm kiến thức. Lâm Phàm hứng thú, sau đó ra phòng đi vào đại sảnh. Tướng công, chớ ăn chiều anh tỷ tỷ làm đồ ăn sáng. Lý Mạc Sầu nhìn như vẻ mặt hoan hỉ tiến lên đón, nhưng tới gần sau đó lại tại Lâm Phàm bên thai thì thầm căn dặn lên. Lâm Phàm không nói gì thêm, yên lặng ngồi đến trên bàn cơm vương, sau đó nhìn trước mặt hai phần đồ ăn rơi vào trầm tư. Một phần sắc hương vị đều đủ không cần nhiều hỏi chính là Hoàng Dung làm. Thế nhưng một phần khác tạm thời xưng là mặt thứ gì đó, đây là đại tràng mặt. Kia đại tràng không dựa năng lực ăn sao? Lâm Triều anh ngươi đây là muốn ta chết à? Như sát thân phu đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Triều anh, đây là ngươi làm đại tràng mặt. Lâm Phàm âm thầm nuốt một miếng nước bọt, sau đó khó có thể tin mà hỏi. Không sai, nghe nói cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất, nấu nướng cách thức, ta dường như không có tăng thêm bất luận gì đó, đủ đơn giản à? Thế nào, có phải ta rất có thiên phú? Lâm Triều anh rào rạt đắc ý nói. Làm rất tốt, lần sau khác làm. Lâm Phàm đội vàng rời đi chén này đại tràng mặt, hắn nhưng không tiếp thụ được tiểu này cựu truyền đại tràng. Đây chính là ta tĩnh tâm chế tác, ngươi sao có thể nếm cũng không nếm đâu. Lâm Triều anh một cái lắc mình liền đi tới Lâm Phàm trước mặt, đem đầu tiến đến Lâm Phàm, chăm chú nhìn hắn không tha. Triều anh, ngươi đổi váy a. Y phục này thật là tốt nhìn xem, sấn thác ngươi rất đẹp, thì cùng trên trời tiền tử bình thường, chỉ là này váy ta sao còn nhớ nơi nào thấy qua đâu. Lâm Phàm đội vàng nói sang chuyện khác, nhưng hắn khen ngợi thì nhíu mày, cảm giác chính mình hình như chúng ta đã từng gặp nhau cái này váy. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, mau nếm thử. Triều anh, thân hình của ngươi dáng vẻ thướt tha mềm mại châu tròn ngọc sáng, dung mạo phong thần hiểu điệu nghi thái và vương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngũ hành bắt quái hiểu rõ như lòng bàn tay, võ học thành tựu thẳng tới thiên nhân. Cho nên, ngươi cũng đã hoàn mỹ như vậy rồi, thì không cần tại chủ nghệ phương diện lại chứng minh bản thân rồi, cho người khác lưu một đầu sinh lộ đi. Chúng nữ nhìn thấy Lâm Phàm vì không ăn chén kia mặt bắt đầu hóa thân linh hót, tất cả đều không nhịn được cười nở nụ cười. Lâm Triều anh thì không có kéo căng ở mặt gian ra nở nụ cười, thần nữ bình thường khuôn mặt gần trong gang tấp tiêu y hiệp như hoa, Lâm Phàm kìm lòng không được thì hôn lên. Lâm Triều anh dương lên khóe miệng trong nháy mắt căng cứng, ánh mắt như nước long lanh trợ to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Nàng năm đó cùng Vương Trùng Dương dục ngựa giang hồ nhiều năm, nhưng hai người luôn luôn yêu nhưng phải giữ chừng mực, cả tay đều không dắt qua, bây giờ thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên đều bị Lâm Phàm đột nhiên đoạt đi rồi. Mãi đến khi Lâm Phàm cậy mở Lâm Triều anh hàm răng, chuẩn bị tiếp tục thăm dò thời điểm nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, thi triển bộ tức công phiêu nhiên trở ra. Lâm Phàm ám đạo đáng tiếc, còn chưa kịp tiến thêm một bước, chẳng qua thì không lỗ, tốt xấu đạt được rồi Lâm Triều anh nụ hôn đầu tiên. Tiểu tặc vô lễ. Lâm Triều anh mắng một câu, sau đó trốn đến Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ sau lưng đi. Lâm Phàm không để bụng, ngươi mắng mặc cho ngươi mắng, ngươi Lâm Triều anh ta ăn chắc, Vương Trùng Dương thì lưu không được ngươi. Cho các ngươi nhìn xem giống nhau đồ tốt. Sau đó Lâm Phàm nghĩ tới điều gì, vung tay lên, trong cung điện lại nhiều hơn một vũng tuyển nhãn. Phàm ca ca, đây là vật gì tốt? Không phải liền là một ao nước suối sao? Hoàng Dung mang theo chúng nữ tò mò vây quanh, quan sát tỉ mỉ một phen sau ra kết luận. Ngay cả ngượng ngùng Lâm Triều anh cũng nhịn không được thì thầm tới gần xem xét. Khẳng định là tiểu tặc cố ý cầm nước suối trốn tránh trách nhiệm, quá ghê tởm. Lâm Triều anh thì không có phát hiện cái gì thần dị chỗ, cho rằng chỉ là bình thường tuyển nhãn. Lâm Phàm lấy ra chuyển hướng chủ đề. Ta còn không phải thế sao trốn tránh trách nhiệm, Triều anh để cho ta phụ trách, vậy ta tự nhiên sẽ phụ trách. Về phần này nước suối thế nhưng bất lao tuyển, uống một ngụm là có thể gìn giữ một năm bất lao, uống liền một năm là được nhường dung mạo vinh thế không thay đổi. Lâm Triều anh đầu tiên là có chút ngượng ngùng, phụ trách cái gì nàng còn chưa nghĩ ra, lẽ nào nhanh như vậy thì gả cho Lâm Phàm sao? Nhưng lập tức phản ứng, trước mắt nước suối lại là bất lao tuyển, nàng vội vàng hướng bất lao tuyển nhìn lại, phát hiện chúng nữ đã bắt đầu tại uống. Chương 198, quen thuộc người chương 198, quen thuộc người ghê tởm. Lại không cứ gọi nàng Lâm Triều anh liền bắt đầu uống chùm rồi, nàng vội vàng đến gần thì uống một ngụm. Nàng thế nhưng thật không dễ dàng mới phản lão hoàn đồng tự nhiên hy vọng dung nhan vinh thế không thay đổi. Lâm Phàm, rất khó sao? Không phải ta cho phản lão hoàn đồng đan, ngươi nếm qua về sau thì phản lão hoàn đồng sao? Lâm Phàm, ngươi còn có thứ đồ tốt này, lại không sớm một chút lấy ra. Có phải hay không ta uống càng nhiều, ta thì càng trẻ. Lý Thanh La uống bụng đều lớn rồi, sau đó cuống quýt mà hỏi. Cái này bất lao tuyển chỉ có thể để ngươi bất lao, không thể khôi phục trẻ tuổi, chẳng qua ngươi cái bộ dáng này ta đã vô cùng thích, không cần lại trẻ. Trước đó Lý Thanh La không biết nguyên nhân gì đã trẻ tuổi không ít, có lẽ là trải qua chính mình tình yêu tới nhuần, cho nên có vẻ trẻ tuổi. Chẳng qua hắn chính là thích Lý Thanh La thủ phụ dáng vẻ, trẻ lại ngược lại không tốt, Lục Hà Hoàng Dung nàng nhóm cái này tuổi trẻ nhiều hơn, nhưng thủ phụ trước kia chỉ có Lý Thanh La một, sau đó mới nhiều một Ân Tố Tố. Tốt, ta sắp đi ra ngoài, hôm nay ai theo giúp ta ra ngoài đâu? Phi Phi, Phi Phi ra ngoài. Hôm qua vì Lý Mạc Sầu muốn cho Tiểu Long Nữ cùng Lâm Phàm sáng tạo cơ hội, cho nên dọa lui Khúc Phi Yên, hôm nay nàng không kịp chờ đợi sắp đi ra ngoài. Kia A Tử cũng muốn ra ngoài, ta muốn bảo vệ Phi Phi. A Tử trông thấy Khúc Phi Yên muốn đi ra ngoài, thế là cũng nghĩ ra đi. Lâm Triều Anh không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm. Vậy liền Triều Anh, A Tử cùng Phi Phi theo ta ra ngoài. Lâm Phàm sau khi cơm nước xong mang theo tam nữ ra không gian, nắm chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ra khỏi thành, sau đó lại triệu hắn ra chào Hoàng Phi Điện. A Tử ôm Khúc Phi Yên lên chào Hoàng Phi Điện, sau đó Lâm Phàm ngồi trên chiếu Dạ Ngọc Sư Tử hướng phía Lâm Triều Anh mỉm cười. Ít đến, ta biết ngươi còn có cái khác bảo mã, lại triệu hắn một thất ra đây. Chẳng qua Lâm Triều Anh cũng không dễ gạt như vậy, nàng hiểu rõ Lâm Phàm là cố ý, nàng cũng không thể tùy tiện nhường Lâm Phàm được. Lâm Phàm bất đắc dĩ lại triệu hắn ra đạp Vân Ô Truy, Lâm Triều Anh một trở mình tiêu sái lên ngựa, xem ra hôm nay là tư thế hiên ngang Lâm Triều Anh. Giá. Lâm Phàm hai chân kẹp lấy, chiếu Dạ Ngọc Sư Tử chạy như điên, Lâm Triều Anh lôi kéo cương ngựa theo sát phía sau, Á Tử cũng liền bận bịu thúc ngựa đuổi theo. Bốn người cưỡi ba thất bảo mã thần tuấn trên quan đạo phi nhanh, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Thế nhưng Lâm Phàm bọn hắn cũng không thời gian để ý tới đường tâm tư người, một đường mau chóng đuổi theo. Đến rồi buổi trưa, bọn hắn đã đến một trấn nhỏ. Lâm Phàm, tại đây trong trấn nhỏ nghỉ chân một chút sao? Lâm Triều Anh nhìn thấy Lâm Phàm dừng lại, thúc ngựa tiến lên hỏi. Lâm Phàm nhìn tiểu trấn cửa trên tấm bia đá viết thất hiệp trấn có chút xuất thần, nghe vậy không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Sau đó bốn người vào tiểu trấn, tìm thấy một cái khách sạn đi vào, phía trên bảng hiệu thình lình viết là Đồng Phúc khách điếm. Ôi khách quan, là nghỉ chân hay là ở trọ a? Một mới mở miệng thì đầy miệng gốc dạ vị nữ nhân tiến lên đón, nhìn qua từ nương bán lão, phong vận dư âm, Lâm Phàm hiểu rõ nàng hẳn là Đông Tương Ngọc rồi. Lão Bạch, ngươi chết ở đâu rồi, khách nhân tới còn không mau chiêu đãi. Mắt thấy Lâm Phàm bọn hắn ngồi xuống, lão Bạch hay là không có xuất hiện, Đông Tương Ngọc nhịn không được lên tiếng quát to lên. Đến rồi đến rồi. Vẻ mặt định nọt Bạch Triển Đường từ sau chủ chạy ra được, Lâm Phàm cũng không nghĩ ra đã hiểu một đạo thánh làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này, có lẽ là ma lực của ái tình. Khách quan ăn chút gì? Bạch Triển Đường tiến đến Lâm Phàm cùng Lâm Triều Anh trước mặt xem xét, nam phong thần tuấn lãng, nữ quốc sắc thiên hương, thật có thể nói là thần tiên quyến lữ rồi. Chẳng qua nam nhân ở trước mắt hắn nhìn không đấu, có thể nữ nhân rõ ràng là cao thủ a, không phải là lục phiến môn tới bắt mình a. Chọn các ngươi cái này chuyên môn lên. Lâm Phàm lấy ra một thỏi 10 lượng nặng bạc đặt ở trên mặt bàn. Ôi, này làm sao có ý tứ đâu, lão Bạch, còn không mau châm trả đứa thủy. Trong miệng nói xong ngại quá, nhưng Đông Tương Ngọc hay là lập tức đem bạc thu vào. Trưởng quỹ ngươi đi theo ta. Lão Bạch đem Đông Tương Ngọc cho kéo đến một bên, sau đó xì xào bàn tán lên. Làm gì chứ, đừng chậm trễ ta chiêu đãi quý khách. Đông Tương Ngọc bất mãn nói. Trưởng quỹ bọn hắn là cao thủ a. Bạch Triển Đường thận trọng nói. Cao thủ thì cao thủ thôi, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi bội cái gì? Đông Tương Ngọc có chút không để bụng, cao thủ trên giang hồ có nhiều lắm. Ta là tặc, bọn hắn có thể là quan, ngươi nói ta bội cái gì? Bạch Triển Đường lúc này phát hiện Lâm Phàm ánh mắt liếc nhìn đến đây, với lại ánh mắt bên trong còn ẩn chứa uy thế vô cùng, đem hắn kém chút sợ tè ra quần. Trưởng quỹ hắn nhìn tới, xong rồi, phải chết phải chết. Bạch Triển Đường hoảng hốt lo sợ nói. Đông Tương Ngọc nghe vậy quay đầu nhìn về Lâm Phàm nhìn lại, phát hiện Lâm Phàm thật nhìn bên này, phát hiện chính mình nhìn sang, hắn còn hướng nhìn chính mình trừng mắt nhìn. Ngạch Tích Nương hài dự, kia anh Tuấn công tử còn hướng Ngạch Phóng Điện hài dự, phải chết phải chết. Đông Tương Ngọc lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng, nhường một bên Bạch Triển Đường mặt đều đen rồi, ta còn chưa có chết đâu, ngươi thì cùng người khác mắt đi mày lại. Ngươi biết bọn hắn? Lâm Triều Anh như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Biết nhau, một chưa xuất giá thì thủ tiết đáng thương nữ nhân Đông Tương Ngọc, một cả đời thì không có trộn qua mấy kiện đồ vật đạo thánh Bạch Triển Đường. Lâm Phàm uống một ngụm trà sau vừa cười vừa nói, khó trách ngươi trêu chọc hai người bọn họ chơi, nghe tới là hai người thú vị. Lâm Triều Anh lúc này mới thoải mái, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Lâm Phàm đe dọa Bạch Triển Đường, khiêu khích Đông Tương Ngọc chuyện nàng đều nhìn ở trong mắt. Đâu chỉ hai người bọn họ, tất cả Đồng Phúc khách điếm trong mọi người đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ta siêu thích nơi này. Lâm Phàm đã trông thấy Tiểu Quách cùng Tú Tài chạy ra. Hai người các ngươi tại đây làm gì đâu, khách nhân cũng chờ đã lâu, một phát hoa xì, một ăn dấm khô, khách điếm còn muốn hay không làm đi. Tiểu Quách trông thấy cười ngây ngô Đông Tương Ngọc cùng mặt đen Bạch Triển Đường giận không chỗ phát tiết. Tiểu Quách, ngươi đi sau bếp báo tin miệng rộng làm nhanh lên mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Đúng Đông Tương Ngọc mà nói hay là tiền trọng yếu hơn, cho nên nàng lập tức khôi phục lại. Trường quỹ miệng rộng nào có cái gì sở trường thức ăn ngon? Tiểu Quách bất đắc dĩ nói. Lý Đại Trụy chính là Hoàng Hạc Lâu rửa chén làm việc và hắn có một cái dám sở trường thức ăn ngon. Vậy ta mặc kệ, nếu khách nhân không hài lòng, ta đem hắn tiền lương toàn bộ trừ sạch. Đông Tương Ngọc mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, tiền nàng đều thu, làm sao có thể nhường khách nhân không hài lòng đấy? Tiểu Quách bất đắc dĩ, chỉ có thể về phía sau chủ báo tin miệng rộng rồi. Thị phu, vậy trong này đầu bếp ngươi biết sao? Trình độ thế nào? Á Tử hứng thú, thế là tò mò hỏi. Đầu bếp gọi Lý Đại Trùy, danh xưng là Hoàng Hạc Lâu đầu bếp, kỳ thực là rửa chén thêm tập dịch, vẫn là bị đuổi việc, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy chúng ta đừng tại đây ăn đi. Á Tử nghe được câu này đúng Đồng Phúc khách điếm mất đi hứng thú, muốn rời đi. Chương 199, Lý Đại Trụy chủ nghệ chương 199, Lý Đại Trụy chủ nghệ đi. Cái nào dám đi? Cái nào cũng không thể đi. Đông Tương Ngọc đi tới, vừa vặn nghe thấy A Tử nói muốn đi, lập tức tâm trạng kích động lên, này nếu để cho bọn hắn đi rồi, kia 10 lượng bạc chẳng phải là muốn trả lại. Thế nào, ngươi nơi này là hạ điểm, còn không cho người ta đi rồi? A Tử nghe vậy nhiều hứng thú mà hỏi. Không phải, kia làm sao có thể chứ, chẳng qua này thất hiệp chấn chỉ chúng ta một nhà đồng phúc khách điếm, các ngươi đi rồi thì không có địa phương khác có thể đi à, ta đã phân phó sau bếp nấu ăn rồi, rất nhanh liền dọn thức ăn lên, có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin nhiều lượng thứ. Đông Tương Ngọc đội vàng giải thích một câu, gắn cái nói dối, sau đó lại chạy hướng về sau chú thúc dục Lý Đại Trụy đi. Ngươi gọi Lâm Phàm tỷ phu, vậy ngươi tỷ tỷ kêu cái gì a? Lâm Triều Anh nhiều hứng thú nhìn A Tử. Tỷ tỷ của ta là A Châu, ta là A Tử. A Tử không biết vì sao, chính mình không hiểu có chút sợ sệt nụ cười như là gió xuân hiu hiu Lâm Triều Anh, cho nên không dám giấu giếm, thành thành thật thật bàn giao lên. Đối với A Châu Lâm Triều Anh có ấn tượng, nàng là trừ Hoàng Dung bên ngoài trước hết nhất tiếp xúc Lâm Phàm nữ nhân. Đương nhiên, Lục Hà không tính, nàng là Lâm Phàm thiếp thân nha hoàn, với lại A Châu hình như là cái thứ nhất đem thân thể mình giao cho Lâm Phàm. Vậy ngươi đúng tỷ phu ngươi có ý kiến gì hay không a? Lâm Triều Anh đúng lúc này truy vấn. Ta. Xem ra là có rồi, ngươi tiểu nha đầu này có cái gì ngại quá nói. Lâm Triều Anh cười, tiểu nha đầu chính là dễ ngượng ngùng, thế nhưng tỷ phu ghét bỏ ta nơi đó tiểu. A Tử nghe vậy có chút tủi thân, nàng cùng tỷ tỷ A Châu tuổi tác chênh lệch 2 tuổi, kết quả ngực thì nhỏ hai cái loại hình, thực sự là quá làm cho nàng bi thương rồi. Để ngươi tỷ phu cho ngươi nghĩ biện pháp, hắn khẳng định có cách. Lâm Triều Anh cười xấu đổ trách nhiệm thất bại cho Lâm Phàm, nhường đầu hắn đau đi. Ta đây có biện pháp nào? Lực bất tòng tâm, ngạch. Lâm Phàm cười khổ từ chối, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó có một phần nhật ký tưởng lệ tựa như là phong hung đan, thế là thần sắc có chút cổ quái. Nhìn tới hắn là có biện pháp. Lâm Triều Anh nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, đoán ra hắn đã nghĩ đến biện pháp. Đây là một khỏa phong hung đan, về phần ăn năng lực biến nhiều đại, vậy ta thì không được biết rồi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra phong hung đan giao cho A Tử. Chớ nóng nội ăn, cẩn thận đợi lát nữa đem ngươi trang phục nước vỡ. Lâm Triều Anh nhìn thấy A Tử cái này thiếu thông minh trực tiếp hướng trong miệng ném, đội vàng ngăn trở nàng. A Tử ngượng ngùng cười cười, sau đó thận trọng đem phong hung đan giấu kỹ trong người. A Tử tỉ tỉ, muốn lớn như vậy ngực làm gì? Mệt mỏi quá. Khúc Phi Yên không thể đã hiểu A Tử cấp bách tâm trạng. Tiểu thí hài ngươi biết cái gì, chờ ngươi gặp được người trong lòng, vậy ngươi liền biết cái gì gọi là nữ nhân vì vui mà trang điểm. A Tử sờ lên Khúc Phi Yên đầu, sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm nét mặt tự nhiên, hắn đã sớm biết A Tử thích chính mình, chỉ chẳng qua hắn không nóng nảy mà thôi, tất cả thuận theo tự nhiên. Rất nhanh Lý Đại Trụy làm tốt đồ ăn đưa đi lên, A Tử tò mò mỗi dạng thái cũng nêm nếm, phát hiện mùi vị kia ở đâu là bình thường, quả thực sự không phải người bình thường năng lực làm ra, thế là nhất miệng. Cái này khiến một bên Lý Đại Trụy sắc mặt có chút đen, đây chính là hắn sở trưởng thức ăn ngon, nhìn xem A Tử hình như rất khinh thường dáng vẻ. Nghĩa là gì, khách quan không hài lòng ta làm thái sao? Nhìn tới khách quan còn không minh bạch của ta những thứ này thái, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Ngươi nhìn ta đây là tê cay vậy cá. Quá canh. Vậy cái này rượu nướng củ cải ra đâu? Dở ương ương. Thì kho tàu bàn đại hải cũng có thể đi. Xem xét thì không thấy ngon miệng, ta đều không có mắt thấy. Vậy cái này xốp giòn nổ tiểu hoàng dưa. Khó mà hình dung, đầu óc ngươi làm sao lớn lên. Hoàng qua có thể dùng nổ sao? Các bọn nướng heo mẹ vó khẳng định không sao hết. Quá dính. Hấp hoàng hoa ngư, đây chính là thường gặp món ăn. Ta muốn đánh chết ngươi, ngươi đây có phải hay không là dùng nước rửa chén làm? Khu khu khu, nói rằng một đạo nước canh canh trứng. Đuổi theo đạo thái giống nhau, nước rửa chén làm. Đường phen ruột giả. Thì phu ta có thể giết hắn sao? Lý Đại Trụy tám đạo món ăn nổi tiếng theo A Tử quả thực là tra tấn, nếu không phải nể tình tỷ phu biết bọn hắn, còn đối bọn họ thái độ thân mật, A Tử muốn nhịn không được tức giận rồi. Quên đi A Tử, không ăn là được rồi. Lâm Phàm tại đây tám đạo món ăn lên lúc thì nhận ra, cho nên thì không nhúc nhích bữa. Lâm Triều Anh thấy Lâm Phàm bất động thế là nàng thì bất động, chỉ có A Tử kìm nén không được lòng hiếu kỳ nếm nếm, lần này coi như là trúng chiêu. Trưởng quỹ chính ngươi nếm thử ngươi đầu bếp làm thái, xem xét có thể ăn được hay không. Lâm Phàm không cho nàng giết người, A Tử cũng không cam chịu tâm, thế là nhường Đông Tương Ngọc thì nếm thử. Đông Tương Ngọc nghe A Tử lợi bình bản năng muốn tự tuyệt, kiểu này dở hơi nấu ăn người nào thích ăn ai ăn, nhưng mà mắt thấy A Tử thần sắc bất thiện, lại là kiếm chủ, nàng chỉ có thể ôm sát nhân thành nhân ý nghĩ nếm lên. Huệ, miệng rộng, ngươi tháng này tháng sau cùng hạ tháng tiền lương cũng không có. Đông Tương Ngọc nếm mấy ngụm nhịn không được nôn, nàng nhường miệng rộng làm sở trường thức ăn ngon, không ngờ rằng miệng rộng sở trường chính là nhiều như vậy đồ chơi. Khách quan ngại quá, ta cái này nhường hắn cho các ngươi làm lại. Đông Tương Ngọc vẻ mặt áy náy nhìn Lâm Phàm mấy người, cảm giác thật xin lỗi. Không cần, phi phi chúng ta đi, ra ngoài mua chút ít bánh ngọt ăn đi. Lại ăn cái này béo đầu bếp làm thái, ta sợ ăn hỏng bụng. Trường hợp như vậy đầu bếp lại làm không thức ăn ngon, thực sự là trắng dài một thân thịt mỡ. A Tử vô tình châm biếm rồi một câu, sau đó lôi kéo Khúc Phi Yên đi ra. Khách quan, cái này. Đông Tương Ngọc có chút lúng túng, không ăn không sao, nhưng mà tiền này cũng không lui à, thế cũng làm. Được rồi, ta sẽ không cần hồi bạc ngươi không cần lo lắng. Lâm Phàm nhìn ra Đông Tương Ngọc lo lắng, cho nên mở miệng trấn an nàng thấp phẩm tâm. Đa tạ khách quan, chiêu đại không chú đáo xin nhiều châm trước. Miệng rộng, ngươi theo ta đi. Đông Tương Ngọc nói lời xin lỗi. Sau đó túm thất hồn lạc phách Lý Đại Trụy lỗ thai về sau chủ đi. Bọn hắn còn thật có ý tứ. Lâm Triều Anh nhìn Đông Tương Ngọc cùng Lý Đại Trụy bóng lưng có chút muốn cười. Xác thực, chẳng qua ngại quá A Triều Anh, ta cũng không biết Lý Đại Trụy sẽ làm những đồ chơi này để ngươi không có cơm ăn. Nếu là hắn bình thường nấu ăn lời nói mặc dù không thể ăn, nhưng cũng không khó ăn, cũng không biết hôm nay rút ngọn gió nào. Ta nghe được à, là cái đó trưởng quỹ nhường hắn làm sở trưởng thức ăn ngon, có lẽ đây chính là hắn sở trưởng thức ăn ngon đi. Nói xong, Lâm Triều Anh khỏe miệng có hơi dương lên, không còn nghi ngờ gì nữa, cảm thấy này rất thú vị. Nhìn mỉm cười Lâm Triều Anh, Lâm Phàm cảm giác tim đập của mình lại muốn gia tốc, nhưng hắn cưỡng ép khống chế được, hắn nhưng là đa tình lãng tử mà không phải ngây thơ tiểu bạch, luôn đối Lâm Triều Anh sững sờ không thể được. Tiếp tục như vậy thực sự không phải hắn tù binh Lâm Triều Anh, mà là Lâm Triều Anh tù binh hắn rồi. Chương 200, có thể hay không kẹp lấy nhất kiếm cách thế. Chương 200, có thể hay không kẹp lấy nhất kiếm cách thế. Muốn nhìn có thể quang minh chính đại nhìn xem, không cần nhìn lén. Lâm Triều Anh chú ý tới Lâm Phàm nhìn chăm chú, thế là thoải mái nói: "Ngươi không xem ta như thế nào hiểu rõ ta đang nhìn ngươi kìa?" Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói. Lâm Triều Anh cười cười không có trả lời, nàng biết mình nói thêm gì đi nữa muốn rơi vào Lâm Phàm ngôn ngữ trong cạm bẫy đi. "Tỷ phu, bánh ngọt mua về rồi, chúng ta đi thôi, nơi này không tốt đẹp gì chơi." Lúc này A Tử xách bánh ngọt mang theo Khúc Phi Yên đi đến. "Ăn xong lại đi, không cần nóng nổi." Lâm Phàm nhẹ giọng trấn an một chút A Tử. "Vị cô nương này, Tử đã từng nói qua." "Cút." "Được rồi." La Tú Tài trước đây chuẩn bị đến trả lời, trực tiếp bị A Tử mắng chạy. Bạch Triển Đường một mực xa xa vụng trộm quan sát Lâm Phàm bọn hắn, hắn trước kia cho rằng Lâm Phàm bọn hắn là lục phiến môn người, thế nhưng trông thấy Khúc Phi Yên hắn an tâm, lục phiến môn người ra đây làm việc cũng sẽ không mang theo hải tử. Nhưng khi Lý Đại Trụy tìm đường chết xuất ra kia tám đạo món ăn lúc, hắn cho rằng Lâm Phàm sẽ tức giận, không ngờ rằng Lâm Phàm một mực cùng Lâm Triều Anh nói cười cười. Nhưng Bạch Triển Đường luôn luôn không dám thả lỏng tâm trạng, rốt cuộc trong giang hồ hỉ nộ vô thường quá nhiều người rồi, mãi cho đến Lâm Phàm bọn hắn ăn xong bánh ngọt rời khỏi, Bạch Triển Đường mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rời đi Đồng Phúc khách điếm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục đi đường. Tiếp trước lúc, Đồng Phúc khách điếm đám người này đã từng mang cho hắn rất nhiều vui cười, nhưng hắn vô ý quấy rầy bọn hắn cuộc sống nhàn nhã, cho nên không hề có cùng bọn hắn liên lụy qua sâu. Đến rồi hoàng hôn thời khắc, Lâm Phàm bốn người cuối cùng đã tới Tử Cấm Thành. "Lâm Phàm ca ca, sớm biết Phi Phi không ra ngoài, cái mông cũng điên đau." Bốn người xuống ngựa, dắt ngựa đi vào thành nội, Khúc Phi Yên thở dài một hơi, cao mày phàn nàn lên: "Này không liền đến rồi sao? Tử Cấm Thành thế nhưng Đại Minh đô thành, ngươi có thể thật tốt chơi." Lâm Phàm cười lấy sờ lên tiểu nha đầu, "Điểm ấy khổ thì ăn cũng được." "Được rồi, vậy cũng đúng. Lâm Phàm ca ca, chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm, sau đó ra đây đi dạo dạ thị có được hay không?" Khúc Phi Yên vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Phàm. "Đương nhiên là có thể, chúng ta trước tìm tiểu lầu ăn cơm đi." Lâm Phàm bọn hắn giữa trưa chưa ăn cơm, chỉ là ăn một ít bánh ngọt liền phong trần mệt mỏi đi đường rồi, hiện tại mấy người đều có chút đói bụng, tự nhiên là nhét đầy cái bao tử quan trọng nhất rồi. Sau đó Lâm Phàm bốn người bọn họ liền đi tới thành nội Xuân Hoa lâu, chuẩn bị ở chỗ này ăn một bữa cơm tiện thể đặt trước mấy gian phòng. "Ta thế nào cảm giác cái này Xuân Hoa lâu hình như có việc muốn xảy ra a?" Đi vào Xuân Hoa lâu lúc, Lâm Phàm nhịn không được tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới nguyên kịch trong này Xuân Hoa lâu là thành Nam lão Đỗ Đồng Hiên địa bàn, Diệp Cô Thành thì tới qua nơi này. "Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon đuổi nhanh lên, dư thừa thưởng thức ngươi." Lâm Phàm hướng phía tiểu nhị ném đi qua một tỏi bạc, thúc giục hắn nắm chặt về thời gian thái. Bởi vì hắn sợ hôm nay chính là Diệp Cô Thành đến Xuân Hoa lâu lúc, đến lúc đó nhưng là không còn công phu ăn cơm đi. "Ngươi rất gấp." Lâm Triều Anh nghe vậy tò mò hỏi. "Bởi vì ta dự cảm đợi lát nữa sẽ có một tự luyến nam nhân sẽ đến, không khỏi ảnh hưởng chúng ta ăn cơm, cho nên ta nhường tiểu nhị nắm chặt thời gian." "Tự luyến nam nhân, giải thích thế nào?" Lần này ngay cả A Tử cùng Khúc Phi Yên cũng hứng thú. "Chính là loẹ loẹn, bài diện rất lớn người." Thì như tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu." Lần này A Tử cùng Khúc Phi Yên đều rõ ràng rồi, nhìn như vậy đến Đinh Xuân Thu xác thực rất tự luyến. Thế nhưng Lâm Triều Anh nhưng lại không biết Đinh Xuân Thu là ai, rốt cuộc năm đó nàng trên giang hồ sông sáo lúc, Đinh Xuân Thu đoán chừng còn đang ở Tiêu Giao phái làm Lý Thu Thủy trai lơ đấy. Lại cử một cái ví dụ. Lâm Triều Anh nhíu mày, cái này Đinh Xuân Thu nàng chưa nghe nói qua. Hiện trên giang hồ sinh động người đối với ngươi mà nói đều là nhân tài mới nổi, đoán chừng ngươi cũng không nhận ra, chẳng qua ngươi rất nhanh liền năng lực tận mắt chứng kiến đến. Lâm Phàm thì không có lại nêu ví dụ cử đi Lâm Triều Anh khẳng định thì không biết. "Ha ha ha, Lâm Phàm, vừa nãy ta cùng nhau đi tới, nghe người qua đường nói có một tuấn tiếu công tử mang theo mỹ nhân tuyệt sắc đến rồi này Xuân Hoa lâu, ta đã cảm thấy là ngươi, có thể hoa mãn lâu không phải nói không phải, lần này là ta thắng, tối nay ta tại Di Xuân viện tất cả tiêu xài, liền từ hoa mãn lâu mua cho ta đơn đi." Đột nhiên một hồi cởi mở tiếng cười theo cửa truyền đến, hai thân ảnh thì lập tức xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, không phải Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu còn có thể là ai. Mặc dù biết này quyết chiến tử cấm chi điên Lục Tiểu Phụng là không có khả năng bỏ qua, nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện Lâm Phàm vẫn có chút đau đầu, Lục Tiểu Phụng đi đến đâu, phiền phức thì theo tới đâu, lần trước thì cho mình rước lấy tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, không biết lần này lại sẽ chọc cho đến ai. "Lục Tiểu Phụng, Phương Dạ Vũ là ta rước lấy, không phải ngươi giết Lý Xích Mị rước lấy sao?" "Lục Tiểu Phụng, ngươi bắt ta giảm cá, có phải hay không ngứa ra, muốn cho ta dùng nhất kiếm cách thế cho ngươi gãi gãi ngứa? Còn có hoa đầy đầu, ngươi sao thì cùng theo một lúc hồ đồ." Lâm Phàm đầu tiên là trừng Lục Tiểu Phụng một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Mãn lâu. "Ta cũng không cùng hắn hồ đồ, chỉ là hắn không phải nói cái đó tuấn tiếu công tử nhất định là ngươi, còn hỏi ta tin hay không, ta nói không tin, hắn thì phối hợp nói ra đồ ước, ta cũng không đồng ý à." Hoa Mãn lâu lắc đầu, ra hiệu chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hoàn toàn là Lục Tiểu Phụng tự tác chủ trương. Lâm Phàm, chúng ta là bằng hữu nha, có thể không thể động thủ, như vậy sẽ làm bị thương tình cảm. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt bộ dáng suy tư, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta nghe nói ngươi vì lẫn vào U Linh Sơn Trang đã từng dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy qua Tây Môn Suy Tuyết một kiếm, không biết ngươi có thể hay không kẹp lấy nhất kiếm cách thế của ta. Lâm Phàm nói xong cổ tay khẽ đảo, thất tinh bản lòng kiếm đã nơi tay. Lâm Minh, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Cái gì U Linh Sơn Trang, ta ngay cả nghe đều không có nghe qua à? Về phần dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy Tây Môn Suy Tuyết một kiếm kia càng là hơn thiên phương dạ đàm, không nên nói đùa, sẽ chết người đấy. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt kinh ngạc, nét mặt không giống giả mạo, nhìn tới này cốt truyện còn chưa bắt đầu. Của ta xưng hào là Thiên Cơ công tử, tự nhiên dùng là thiên cơ chắc toán. Ta tính tới ngươi về sau sẽ vì điều tra U Linh Sơn Trang, làm bộ đùa giỡn Tây Môn Suy Tuyết vợ, kết quả bị hắn truy sát, tại U Linh Sơn Trang cửa dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy Tây Môn Suy Tuyết một kiếm. Lâm Phàm chậm rãi mà nói đến, nhưng nói Lục Tiểu Phụng là mồ hôi lạnh túa ra, chính mình muốn hay không liều mạng như vậy à? Vì điều tra đồ bỏ U Linh Sơn Trang lại làm bộ đùa giỡn Tây Môn Suy Tuyết vợ, mình rốt cuộc có mấy cái mạng đủ Tây Môn Suy Tuyết chặt? Cho dù ngươi nói chuyện thật, vậy cũng đúng tương lai à? Hiện tại võ công của ta vẫn chưa đến nơi đến chốn. Kẹp không ở Tây Môn Suy Tuyết một kiếm, chớ nói chi là ngươi nhất kiếm cách thế rồi, ngươi một kiếm này tiếp theo, từ nay về sau trên thế giới này liền không có Lục Tiểu Phụng rồi, chỉ có một Lục Tiểu Kê, hay là chỉ chết gà, là bằng hữu, không muốn chơi như thế lại, cùng lắm thì ta giải thích với ngươi à, tối nay Di Xuân Luyện ta mời khách, hoa mãn lâu tính tiền thế nào? Lục Tiểu Phụng mắt thấy Lâm Phàm muốn tới thật, lập tức đàm tốt lên Lâm Phàm, hy vọng Lâm Phàm có thể tha hắn một lần. Hoa mãn lâu vẻ mặt vô tội, ngươi Lục Tiểu Phụng cho Lâm Phàm chịu nhận lỗi, tại sao muốn ta tính tiền trả tiền a? Chương 201, tự luyến người chương 201, tự luyến người cái kia, ngươi biết ta Lục Tiểu Phụng luôn luôn rất nghèo. Lục Tiểu Phụng có chút lúng túng nói, hắn người này từ trước đến giờ ăn ngon mặc xong, dùng tốt chơi tốt, dù là cùng Kim Cựu Linh so sánh thì không sai biệt nhiều. Nhưng hắn lại không có sản nghiệp, cái nào có nhiều như vậy tiền cung cấp hắn tiêu xài, chỉ có thể nhìn hắn những cái kia coi tiền như rác bằng hữu. Khá tốt hắn Lục Tiểu Phụng giao hữu khắp thiên hạ, đi đến cái nào cũng không lo ăn uống. Lục Tiểu Phụng, ngươi cầm Minh Triều kiếm đến Trạm Triều thanh quan, a phi, ngươi cầm Hoa Mãn lâu tiền đến mời ta đi dạo Di Xuân Huyện, ngươi thật là biết mượn hoa hiến Phật ta. Lâm Phàm có chút nghiền ngẫm nhìn Lục Tiểu Phụng nói, ai nha bằng hữu nha, mọi người chiếu cố lẫn nhau không là cần phải nha, hôm nay ngươi chăm sóc ta, ngày mai Hoa Mãn lâu chăm sóc ta, hậu thiên Tây Môn Suy Tuyết chăm sóc ta, đều là giống nhau. Lục Tiểu Phụng không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là bình. Lúc này đổ nhắm rượu đi lên, Lâm Phàm lười nhắc cùng Lục Tiểu Phụng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, cho Lâm Triều anh đĩa rau, sau đó chính mình thì bắt đầu ăn. Lâm Phàm ca ca, Phi Phi cũng muốn. Khúc Phi Yên rối ra chính mình chén nhỏ nói với Lâm Phàm, tốt, cũng cho ngươi kẹp. Lâm Phàm thì kẹp một đũa cho Khúc Phi Yên. Thị phu, chính mình kẹp. Thị phu ghét, chính mình kẹp thì chính mình kẹp. A Tử tính toán thất bại, không khỏi hờn dỗi nói, Vi Vi này, Lâm Phàm, ta cùng Hoa Mãn lâu bằng hữu tới cửa, ngươi không nói mời chúng ta uống rượu, lại chính mình tại đây ăn xong rồi cơm. Lục Tiểu Phụng có chút bất mãn nói, Tiểu Nhị, lại cho ta bên cạnh trên một bàn, vị này bốn cái lông mày tính tiền. Lâm Phàm nghe vậy đột nhiên mở miệng phân phó Tiểu Nhị, được khách quan, lập tức tới ngay. Tiểu Nhị xuống dưới chuẩn bị thức ăn, Lục Tiểu Phụng khóc không ra nước mắt. Hoa Mãn lâu hơi cười một chút, ừm, ngươi nói cái đó tự luyến ra hỏa hình như đến rồi. Ăn một hồi, Lâm Triều Anh lỗ tai giật giật, nàng nghe được trên đường phố hàng loạt nhu hòa lại chỉnh tề tiếng bước chân. Phía ngoài trên đường phố xuất hiện một đống lớn bung hoa thiếu nữ, đột nhiên một cái thân mặc áo trắng kiếm khách giẫm lên bờ vai của các nàng bay tới. Cùng lúc đó, Xuân Hoa lâu cửa thì xuất hiện bốn bung hoa mềm mại thiếu nữ, nàng nhóm bung nhìn cánh hoa nên đón kiếm khách đến. Lâm Phàm âm thầm gật đầu, này Bạch Vân thành chủ Diệp cô thành bức cách chính là cao, ra sân quả nhiên đủ tự luyến. Không như Tây Du hàng Ma Thiên trong cái đó không hư công tử, hơn nửa đêm rút bốn quả lão hành liền lên sơn. Diệp cô thành chậm rãi đi tới, trong tiểu lâu tiếng ồn ào thì đột nhiên biến mất, theo hắn đến gần, một người nam nhân thì thầm đem bàn tay vào trong ngực. Kho lang. Hàng quang lóe lên, lôi đình nổ vang, lén lén lút lút nam nhân trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, trên tay còn đang nắm một cái không có ném ra phích lịch lôi châu. Diệp cô thành theo rút kiếm ra khỏi vỏ đến thu kiếm vào vỏ ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều vô dụng đến, cho nên trong tiểu lâu rất nhiều người đều không nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ. Mà Lâm Phàm thì là lắc đầu. Đường Thiên Dung ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, ngươi không chết ai chết, ngươi giết Diệp cô thành ngươi liền đâm giết tôi, tiểu lâu nhiều người như vậy ngươi lại ném đường môn độc xa, ngươi sao không cầm thuốc nổ đem Xuân Hoa lâu nổ lên trời đâu? Ngươi cũng tới nhìn xem náo nhiệt. Diệp cô thành mặt không thay đổi cùng Lục Tiểu Phụng nói chuyện với nhau. Đặc sắc như vậy quyết đấu, ta trước đây cũng cho rằng nếu bỏ lỡ, không ngờ rằng còn có thể kịp thực sự là vật khí. Lục Tiểu Phụng to mò ngửi ngửi trên người Diệp cô thành, muốn biết hắn rốt cục có hay không có Đường Thiên Dung độc cắt đạn thương, nhưng lại chỉ nghe đến rồi nồng đậm hương hoa. Đúng lúc này một hồi thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến. Tùy theo mà đến là đường phố người đi đường nghị luận Đỗ Đồng Hiên chết rồi, nghe đến đó Lục Tiểu Phụng vọt ra ngoài. Lâm Phàm thì là ngồi không hề động, Đỗ Đồng Hiên chết như thế nào hắn rõ ràng, cho nên hắn không hề có ra ngoài. Mặc dù tống võ thế giới rất nhiều thứ cũng thay đổi, nhưng sự việc đại khái đi về phía có phải không sẽ trở nên, Đỗ Đồng Hiên nhất định là phát hiện giả Diệp cô thành mới chết, Diệp cô thành cũng là vì rồi hoàng vị mới ước chiến Tây Môn Suy Tuyết tại Tử Cấm Chi Điên quyết chiến. Làm nghe phía bên ngoài người nghị luận nói là Tây Môn Suy Tuyết giết Đỗ Đồng Hiên, Diệp cô thành ngồi không yên đi ra ngoài. Một đám chưa từng thấy Tây Môn Suy Tuyết bạt kiếm người, lại nơi này phát biểu vào luận. Diệp cô thành hiểu rõ Đỗ Đồng Hiên tuyệt đối không phải Tây Môn Suy Tuyết giết. Lâm Phàm thì là có chút nghi hoặc nhìn Diệp cô thành bóng lưng, hắn hiểu rõ Diệp cô thành có thật có giả, như vậy trước mắt mình cái này đến tột cùng là thật là giả đâu? Có hoài nghi? Lâm Triều Anh đột nhiên đặt câu hỏi.
Có.
Lâm Phàm gật đầu một cái. Vì sao không tới tìm tòi nghiên cứu? Lâm Triều Anh có chút hiếu kỳ, bằng vào Lâm Phàm thân thủ, nếu như muốn đi tìm tòi nghiên cứu đáp án, trên thế giới có thể ngăn cản hắn không có mấy người. Sự việc quá sớm bạch trần vậy liền tiến hành không nổi nữa, vì năng lực nhìn thấy đặc sắc kết cục, ta nguyện ý chờ đợi. Lâm Phàm giọng mang thâm ý nói.
Lâm Phàm ca ca, Phi Phi đã ăn xong, chúng ta đi ra ngoài chơi sao?
Cũng tốt, vậy liền đi ra xem một chút này Tử Cấm Thành ban đêm cảnh tượng. Sau đó Lâm Phàm dẫn Lâm Triều Anh nàng nhóm đi ra Xuân Hoa lâu.
Lâm Phàm, các ngươi đây là muốn đi?
Di Xuân Huyền không đi sao? Đang trầm tư Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Lâm Phàm mấy người đi ra không khỏi tò mò hỏi. Lâm Triều Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Phụng một chút, nhường hắn có chút không rét mà run, phát giác được Lâm Triều Anh không dễ trọng, Lục Tiểu Phụng rụt cổ một cái.
Được rồi, nhan sắc tầm thường ta không để vào mắt, chỉ có Triều Anh rất được tâm ta.
Lâm Phàm thì nhạy bén phát giác được Lâm Triều Anh không nhanh, thế là nói với Lâm Triều Anh dậy rồi lời tâm tình. Lâm Triều Anh nghe vậy chợt nhìn Lâm Phàm một chút, nàng mặc dù không có thật sự trải qua một đoạn tình cảm lưu luyến, nhưng cũng không phải mới ra đời tiểu cô nương, phiêu bạt giang hồ nhiều năm, đương nhiên sẽ không bị hắn dăm ba câu lừa gạt vui vẻ.
Đi rồi Lục Tiểu Phụng hoa mãn lâu, ta còn có hải tử muốn dẫn đâu.
Lâm Phàm sờ lên trông mong nhìn chính mình Khúc Phi Yên, sau đó đứng dậy rời đi rồi.
Lâm Phàm còn trẻ như vậy thì có con lớn như vậy, ta sao có chút không dám tin tưởng.
Lục Tiểu Phụng nhịn không được tự lẩm bẩm.
Lâm Phàm lại không nói là con của hắn, tiểu cô nương kia chẳng qua 13-14 tuổi bộ dáng, tự nhiên coi như là đứa bé.
Một bên Hoa Mãn lâu nhắc nhở dậy rồi Lục Tiểu Phụng.
Ta cho rằng nữ nhân đã đủ phiền phức rồi, không ngờ rằng Lâm Phàm không chê phiền phức, lại mang đứa bé tại bên người.
Lục Tiểu Phụng nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ.
Nữ nhân đối với ngươi mà nói tự nhiên là phiền phức, ngươi là giang hồ lãng tử, vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, chơi xong thì đi.
Mà Lâm Phàm là đa tình công tử, mỗi bản tình cảm cũng nghiêm túc đối đãi, tất cả nữ nhân đối xử như nhau, ngươi có thể so sánh hắn kém xa, cũng là nữ nhân vui lòng cùng ngươi, ngươi mới có thể xưng là phong lưu lãng tử, nếu người ta không muốn, vậy ngươi chính là hái hoa dâm tặc.
Hoa Mãn lâu khoát khoát tay bên trong chiếc phiến, vô tình châm biếm lên.
Uy, Hoa Mãn lâu, ngươi chừng nào thì trở nên độc như vậy điện, sao đem ta tổn hại không đáng một đồng a?
Ngươi Lục Tiểu Phụng thanh danh không cần ta tổn hại, đã là có tiếng xấu rồi.
Hoa Mãn lâu cười một tiếng, từ con mắt phục minh về sau, hắn hình như buông xuống một cọc tâm sự, cho nên cũng biến thành càng ngày càng thích nói giỡn.
Chương 202, Tử Cấm Dạ thị chương 202, Tử Cấm Dạ thị Khúc Phi Yên lôi kéo A Tử tay tại phía trước vui sướng chạy, Lâm Phàm cùng Lâm Triều Anh thì là yên lặng theo ở phía sau.
Triều Anh, ngươi xem chúng ta giống hay không một nhà bốn miệng, trưởng phu thê tử muội muội hải tử, người một nhà mỹ mãn.
Lâm Phàm đột nhiên đối Lâm Triều Anh nói,
ngươi một nhà cũng không chỉ bốn chiếc à, sợ là 40 khẩu thì hơn đâu, có lẽ là 400 khẩu, hay là 4000 khẩu, này ai có thể nói chuẩn đâu.
Lâm Triều Anh nghe vậy danh mánh nở nụ cười.
Triều Anh, ngươi cũng quá xem trọng ta rồi, khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu uống, ta muốn cũng không nhiều à.
Lời này của ngươi liền đã xuyên tạc rồi nguyên ý là chân thành tha thiết tình yêu chỉ cho một người, ngươi lấy này một bầu, nữ nhân chính là bên trong bọt nước, vô số bọt nước hội tụ thành một bầu.
Nghe vậy Lâm Triều Anh thản nhiên nói.
Triều Anh, thật một cơ hội nhỏ nhoi không cho ta sao?
Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn có chút suy sụp tinh thần, Lâm Triều Anh hình như hướng tới là một lòng tình yêu, đây chính là chính mình cái này bác gái người không thể nhất cho.
Cũng không phải không được, chỉ cần ngươi bây giờ xuất ra một ta chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy thứ gì đó, vậy ta sẽ đồng ý làm nữ nhân của ngươi.
Nhìn thấy Lâm Phàm có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lâm Triều Anh cũng không khỏi nuối lòng cầu.
Lời ấy thật chứ?
Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, Lâm Triều Anh này đáp ứng.
Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta mặc dù không phải nam nhân thân, nhưng cũng lời hứa ngàn vàng.
Lâm Triều Anh nhìn lập tức trở mặt Lâm Phàm cảm thấy có chút buồn cười.
Thật tốt quá.
Lâm Phàm cười vui vẻ.
Chớ cao hứng trước quá sớm, sớm mấy năm ta phiêu bạt giang hồ nhiều năm kinh nghiệm phong phú, để cho ta chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy thứ gì đó còn không phải thế sao dễ tìm như vậy.
Với lại hạn chế là hiện tại à, ngươi cũng đừng muốn đợi ngày sau tìm được rồi lại tới tìm ta thực hiện lời hứa.
Ngươi nhìn xem, đây là băng phách lưu ly quả, ăn nó đi về sau sẽ đạt được băng phách lưu ly thể chất, thân dường như lưu ly bóng ánh sáng long lanh, đồng thời sẽ để cho nội lực bổ sung hàn khí công kích, thế nào Triều Anh, có phải hay không chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy.
Lâm Phàm giơ lên băng phách lưu ly quả, tất cả quả bóng ánh sáng long lanh, nội bộ tựa như ẩn chứa điểm điểm tinh quang, không chỉ nhìn qua lộng lẫy, với lại còn tản ra lăng liệt hàn khí.
Bảo bối tốt, ta phải.
Như thế dị bảo vừa lấy ra, không biết dẫn tới bao nhiêu tham lam mơ ước ánh mắt, Lâm Phàm lại không thèm để ý chút nào, hôm nay dù là ma sư bảng bàn tại đây, cũng đừng hòng theo trong tay hắn cướp đi băng phách lưu ly quả.
Tham lam mọi người tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm dám trước mặt mọi người xuất ra băng phách lưu ly quả tự nhiên là có nơi dựa dẫm, nhưng tiền tài động nhân tâm, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, như thế dị bảo tự nhiên có vô số người nguyện ý vì nó liều mạng một lần. Nay không lập tức thì có chim đầu đàn hướng phía Lâm Phàm bỏ ra, trong miệng còn dám nói khoác không biết ngượng.
Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới lại bị Lâm Triều Anh ngăn cản.
Cái quả này nếu là cho ta, vậy dĩ nhiên để ta tới thủ hộ.
Lâm Triều Anh nở nụ cười xinh đẹp, tại Lâm Phàm gương mặt lưu lại nhẹ nhàng một nụ hôn.
Tất nhiên Lâm Phàm lấy ra chính mình chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy thứ gì đó, như vậy Lâm Triều Anh tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Lập tức nàng biến sắc, trong tay dương lên ngọc phong châm bay ra ngoài, vừa nay nói khoác không biết ngượng ra hỏa trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.
Nhưng mà xông lên cũng không chỉ có nói khoác không biết ngượng người kia, chính diện vây đến tạm thời không nói, lúc này phía sau thì có hai người đánh tới. Lâm Triều Anh dù chưa quay đầu, nhưng phía sau lại giống như mở mắt, phát giác được hai người đột kích về sau, hai cây băng phách ngân châm vô thanh vô tức bắn ra, đột kích hai người làn da lập tức biến thành màu đen, ngã xuống đất bỏ mình. Vây công mọi người thấy thế sắc mặt biến hóa, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được, hay là công đi lên. Lâm Triều Anh thi triển ra tự sáng tạo mỹ nữ quyền pháp, hóa thân nghi thái vạn phương các loại mỹ nữ. Điều thuyền bãi nguyệt, tây thi nông tâm, chiêu quân biên cương xa xôi, ma cô hiến thọ, lạc thần lăng ba. Chiêu thức tên tuy đẹp, thi triển người càng đẹp, nhưng uy lực sát thực kinh người, đột kích mọi người sôi nổi mất mạng. Cong. Một đạo hàn quang hiện lên, trong đám người đột nhiên nhảy ra một cái đầu mang mũ rộng đành, người mặc áo đen nữ nhân, nàng không để ý đến Lâm Triều Anh, mà là cầm kiếm hướng phía Lâm Phàm giết tới, nhìn tới nàng là mục đích rõ ràng, hướng về phía băng phách lưu ly quả mà đến. Lâm Phàm nhìn bảo kiếm hướng hắn đâm tới thờ ơ, mãi đến khi bảo kiếm tại đâm trúng hắn một nháy mắt bị hắn đưa tay kịp lấy. Lâm Phàm mặc dù sẽ không linh tê nhất chỉ, nhưng đối phương chẳng qua là tông sư cảnh giới, cùng hắn cái này thiên nhân hợp nhất cảnh giới chênh lệch rất xa, cho nên hắn hay là tùy tiện kẹp lấy kiếm của đối phương. Lập tức Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lên trước mặt bảo kiếm, phát hiện kiếm hộ thủ ở giữa là nghe đầu cá, kiếm đuôi là liên hoa, kiếm đầu có động, thân kiếm tả hữu đều có ba đạo vết lõm, màu sắc là hồng nhạt. Kinh nghe kiếm. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Chẳng qua nữ nhân không có trả lời, vì kinh nghe kiếm bị Lâm Phàm kẹp lấy không tránh thoát được, nàng chỉ có thể một trường đánh về phía Lâm Phàm ngực. Lâm Phàm kẹp lấy mũi kiếm đem kinh nghe hướng trong ngực một vùng, chấn vỡ nàng mũ rộng vành, đồng thời thì ôm eo của nàng, lập tức túi đầu quan sát tỉ mỉ lên, phát hiện kinh nghe quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là thần sắc quá mức lạnh như băng một ít, có lẽ là làm sát thủ di chứng. Người giết ta đi. Nhìn thấy chính mình hoàn toàn không phải Lâm Phàm đối thủ, thế là kinh nghe lạnh như băng nói. Đối với La Vong sát thủ mà nói, nhiệm vụ thất bại thì mang ý nghĩa tử vong, mặc dù Lâm Phàm không phải nhiệm vụ của nàng mục tiêu, nhưng mà nàng ra tay với Lâm Phàm, hai bên chính là địch nhân, hiện tại rơi xuống trong tay địch nhân, kia cùng nhiệm vụ thất bại thì không có khác gì, chỉ chết mà thôi. Ngươi đi đi. Lâm Phàm buông tay ra nhường kinh nghe khôi phục tự do. Ngươi không giết ta. Kinh nghe lui lại mấy bước, lập tức kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Ta không giết ngươi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Ngươi vì sao không giết ta? Kinh nghe vẫn còn có chút hoài nghi, nàng là sát thủ đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Con người của ta từ trước đến giờ tùy tâm sử dụng, muốn giết liền giết, nghĩ không giết liền không giết. Ngươi người này thật là kỳ quái. Ngươi thì rất kỳ quái, là sát thủ, ngươi vốn không nên nói với ta nhiều như vậy, bất quá ta muốn biết ngươi vì sao ra tay với ta, bởi vì này băng phách lưu lý quả. Không sai, ta chán ghét vĩnh viễn không có điểm dừng ám sát đời sống, cho nên hy vọng có thể đạt được cái này quả hiến cho thủ lĩnh, hy vọng có thể thoát ly tổ chức, chỉ cần ngươi vui lòng đem cái này quả cho ta, ta thoát ly tổ chức sau vui lòng ủy thân cho ngươi, về sau an tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Kinh Ngê dừng lại một chút, lập tức thần sắc nói nghiêm túc. Vậy cũng không được. Lâm Phàm quả quyết lắc đầu từ chối. Vì sao không được? Ngươi không tin ta? Hay là ngươi chướng mắt ta? Kinh Ngê có chút kích động mà hỏi. Đầu tiên, này băng phách lưu ly quả là đáp ứng cho Triều Anh, ta sẽ không lại đem nó cho bất luận kẻ nào. Tiếp theo, Thiên La Địa Vong vô cùng bất nhập, đối với ngươi mà nói thoát ly La Vong chỉ có một kết cục, kia liền là chết, không tồn tại hiến vật quý là có thể thoát ly có thể. Lâm Phàm đối Kinh Ngê chậm rãi mà nói, cũng làm cho Kinh Ngê thấy rõ hiện thực. Được rồi, nhìn tới vận mệnh của ta nhất định không cách nào sửa đổi, là ta ý nghĩ hao huyền rồi, đa tạ ngươi tha ta một mạng, cáo tử. Chương 203, du thuyền chương 203, du thuyền Kinh Ngê, nếu ngươi thật nghĩ thoát ly La Vong, ngươi có thể tới tìm ta, với ta mà nói La Vong không tính là gì, bất luận là yểm nhật hay là hắc bạch huyền tiễn với ta mà nói đều là gà đất chó sành. Triệu Cao càng là hơn cam biết giá bán công khai đầu hàng người, khi nào nghĩ kỹ, còn nhớ cho ta biết. Lâm Phàm gọi lại Kinh Ngê, sau đó phát ra hét dài một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là Lâm Phàm ngọc trảo hải đồng thanh truy phong. Rất mau đuổi theo phong thì rơi xuống Lâm Phàm đầu vai, còn cọ sát Lâm Phàm mặt. Liên để truy phong đi theo ngươi đi, khi ngươi làm ra quyết định về sau, có thể để cho truy phong mang theo ngươi tìm đến ta. Lâm Phàm sờ lên truy phong đầu, chỉ Kinh Ngê, truy phong giống như năng lực thông nhân tính giống như gật đầu một cái, lập tức giương cánh bay về phía thiên không. Kinh Ngê nghe vậy thật sâu nhìn Lâm Phàm một chút, phản phất muốn đem hắn ghi tạc đấy lòng bình thường, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Sao không đem băng phách lưu ly quả cho nàng, kia chẳng lẽ có thể ôm được mỹ nhân về? Lâm Triều Anh lặng yên không tiếng động vận chuyển bộ tức công đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Đây chính là đáp ứng ngươi đồ vật, ta há lại sẽ cho người khác. Nói xong, Lâm Phàm đem băng phách lưu ly quả đưa cho Lâm Triều Anh. Vậy ta có thể ăn rồi à? Thứ không gì không thể. Lâm Triều Anh thì không xoắn xuýt, trực tiếp cắn một cái dưới, tất cả băng phách lưu ly quả trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước đá dung nhập Lâm Triều Anh thể nội. Sau đó Lâm Triều Anh biến ra thịt trắng như tuyết, có ánh sáng long lanh, toàn thân còn tản ra từng kia ý lạnh, giống như thiên sơn tuyết liên, giống như thánh khiết cao nhã. Triều Anh, cảm giác làm sao? Nhìn trước mắt băng sơn nữ thần, Lâm Phàm kìm lòng không được dắt tay của nàng. Cũng không tệ lắm. Lâm Triều Anh thì không có từ chối, chỉ là nhẹ nhàng trận nhìn Lâm Phàm một chút, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có vô hạn thâm tình ẩn chứa trong đó. Tỷ phu, hai người các ngươi quá phận quá đáng rồi, khi chúng ta không tồn tại sao? Chính là, ta có thể là tiểu hải tử, các ngươi không muốn làm hư trẻ con nha. A Tử cùng Khúc Phi Yên hai người đã chạy tới quấy rầy Lâm Phàm cùng Lâm Triều Anh trong lúc đó kiểu diễm bầu không khí. Kia ai bảo các ngươi đến đây này? Hai cái này tiểu nhi tử cũng dám ác nhân cáo trạng trước, quấy rầy chuyện tốt của mình còn trách cứ chính mình. Thế nhưng Lâm Phàm ca ca đã nói xong mang Phi Phi đi dạo dạ thị đây này. Khúc Phi Yên cổ linh tinh quay nói. Là được. A Tử thì ở một bên cho nàng trợ trận. Hai người các ngươi mệt nhọc tinh a, đi, ta mang bọn ngươi đi du thuyền. Lâm Phàm bất đắc dĩ điểm một cái hai cái đầu người, sau đó mang theo nàng nhóm đi tới bờ sông chuẩn bị du thuyền. Khách quan, ngươi là muốn thuê thuyền nhỏ hay là thuyền lớn? Lâm Phàm chỉ là tại bờ sông đứng một hồi, lập tức có người tiến lên hỏi. Hảo gia hỏa, trực tiếp đem ta muốn hay không thuê thuyền cho không để ý đến, chấp nhận ta muốn thuê thuyền a, thuyền nhỏ gánh chịu mấy người, thuyền lớn lại mấy người. Lâm Phàm trực tiếp không hỏi giá tiền, bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Thuyền nhỏ 4 người, thuyền lớn 8 người, 2 canh giờ, thuyền nhỏ 5 lượng, thuyền lớn 10 lượng. Quá nhỏ, kia chiếc 3 tầng thuyền lớn sao không để? Lâm Phàm chỉ vào trên mặt sông lớn nhất 3 tầng màu đỏ thuyền lớn hỏi. Chiếc thuyền kia bình thường chỉ có quan lại quyền quý tại mở tiệc chiêu đãi tân khách lúc mới biết bắt đầu dùng, cần 200 lượng bạc ngân. Ta muốn. Lâm Phàm tiện tay ném qua một thỏi 20 lượng hoàng kim, sau đó mang theo Lâm Triều Anh nàng nhóm 3 cái lên thuyền lớn, đem trên thuyền tất cả mọi người đuổi đến xuống dưới, dùng nội lực khu động nhìn thuyền lớn rời đi bên mở. Thuê thuyền cho Lâm Phàm người cũng không sợ hắn đem thuyền chạy ra rồi, bởi vì đây là nội thành hạ, không cùng bên ngoài tương thông. Đến rồi trong sông, Lâm Phàm vung tay lên, tiểu thế giới chúng nữ cũng xuất hiện tại trên thuyền lớn. Phàm ca ca, các ngươi đây là đến rồi Tử Cấm Thành rồi sao? Hoàng Dung ghé vào bên cạnh cửa sổ nhìn hai bên bờ sông phong quang, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng khắp nơi treo lấy đèn lồng đỏ nhường mặt sông cũng không có vẻ bóng tối. Không sai, vừa nay tối nay có rảnh, liền để các ngươi ra đây du thuyền. Lâm Phàm ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nhìn cả thuyền oanh oanh yến yến trong lòng rất là đắc ý, đây đều là chấm đánh xuống giang sơn a, những người khác đi tham quan thuyền lớn cùng thưởng thức hai bên bờ phong cảnh rồi. Lý Thanh La thì là đứng sau lưng Lâm Phàm, đem Lâm Phàm đầu vùi sâu vào chính mình đại đạo lý trong, đấm bóp cho hắn lên, Ân Tố Tố thì ngồi ở một bên đem Lâm Phàm hai chân đỡ trên người mình, sau đó cho hắn truy dậy rồi chân. Lâm Phàm, không phải nói Tử Cấm Thành có tuyệt đỉnh kiếm khách Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người quyết đấu sao? Ngươi làm sao còn có thời gian cùng chúng ta du thuyền a? Lý Thanh La tò mò hỏi. Đêm trăng tròn Tử Cấm chi điên, còn có một ngày thời gian, ta đến sớm, cho nên chỉ có thể chờ đợi đợi. Lâm Phàm hưởng thụ lấy mùi sữa cùng thư giãn cơ thể, hài lòng nói. Vậy ngươi xem tốt hai người bọn họ trong người nào thủ thắng a? Đang cúi đầu thay Lâm Phàm đấm chân Ân Tố Tố nghe vậy cũng tò mò ngẩng đầu hỏi. Ta tự nhiên càng xem trọng Diệp Cô Thành, đáng tiếc hắn cũng không phải thật nghĩ đến so kiếm, mà là muốn thừa cơ mưu triều xoán vị mà thôi. Trước đây Diệp Cô Thành có rồi kiểu này tư tâm, hắn thiên ngoại phi tiên liền không lại vô cấu không tỉ vết, Tây Môn Suy Tuyết thì có rồi cơ hội thủ thắng. Có thể Tây Môn Suy Tuyết càng kỳ quái hơn, hắn một tu luyện vô tình kiếm kiếm khách chạy tới thành thân không nói, vợ hắn còn mang thai, trong lòng có rồi thê tử cùng hài tử lo lắng, kiếm khách tâm cảnh bị long đong, bảo kiếm còn lợi phải không? Lý Thanh La cùng Ân Tố Tố nghe cũng thẳng nhíu mày, nói như vậy này tuyệt đỉnh kiếm khách há không cũng thay đổi có tiếng không có miếng. Bọn hắn tại sao như vậy, đây không phải là lãng phí thời gian của ngươi sao? Quá ghê tởm. Lý Thanh La tức giận bất bình nói. Chính là, hảo hảo một hồi quyết đấu chẳng lẽ lại muốn biến thành trò khơi hải? Ân Tố Tố cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Chúng ta trước đây cũng không có cái gì chuyện làm, coi như tham gia náo nhiệt, dù sao đi đâu không phải đi đâu. Lâm Phàm lại không tức giận, hắn đã sớm biết chuyện đã xảy ra nhưng vẫn là lựa chọn tới trước, không phải là vì nhìn xem náo nhiệt sao? Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ xem xét Diệp Cô Thành nhân gian thất truyền thiên ngoại phi tiên. Tại cuối cùng âm mưu bại lộ, kế hoạch thất bại một khắc này, Diệp Cô Thành kiếm thuật nên được đến thăng hoa, vứt bỏ nhân gian tất cả mọi thứ, đem suốt đời sáng chói phương hoa áp xúc tại một kiếm trong. Diệp Cô Thành hiểu rõ chiêu này thiên ngoại phi tiên Tây Môn Suy Tuyết không tiếp nổi, cho nên hắn cố ý từ bỏ chống lại nhường Tây Môn Suy Tuyết giết hắn. Vì dù là hắn thắng giao đấu vẫn là phải chết tại loạn tiễn phía dưới, nếu đã vậy còn không bằng thỏa mãn Tây Môn Suy Tuyết, thế giới này không thể đồng thời chết hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách. Chẳng qua Tây Môn Suy Tuyết không tiếp nổi, mình có thể đón lấy à? Tự mình ngã muốn thử xem Diệp Cô Thành đại triệt đại ngộ sau vứt bỏ tất cả, không thuộc nhân gian một chiêu thiên ngoại phi tiên, chính mình nhất kiếm cách thế rốt cục có thể hay không đón đỡ được. Mặc dù mình chỉ dùng kiếm, còn không thể xưng là kiếm khách, nhưng có nhất kiếm cách thế cùng kiếm nhị thập tam, kiếm chiêu phương diện chính mình hoàn toàn không kém cỏi. Nếu như có thể cùng tuyệt đỉnh kiếm khách giao chiến một phen, vậy cũng tính chuyến đi này không tệ rồi. À, tướng công ngươi ngược lại là vô cùng dễ chịu à? Thanh La, Tố Tố các ngươi cũng quá sủng ái tướng công đi. Dương Diễm mang theo chúng nữ về đến lầu ba khoang thuyền, phát hiện Lâm Phàm đang bị Lý Thanh La cùng Ân Tố Tố hầu hạ, không khỏi trêu chọc lên. Chúng ta chỉ là nhường hắn thư giãn một tí mà thôi, rốt cuộc hắn thì đuổi đến một ngày đường. Lý Thanh La bị chúng nữ bắt bao, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Chương 204, du thuyền kết thúc. Chương 204, du thuyền kết thúc. Không cần giải thích cái gì, Thanh La ngược lại là đau lòng ta, còn biết cho ta xoa bóp. Diễm Nhi ngươi sao không hiểu rõ đau lòng ta đây? Lâm Phàm cười lấy kéo qua Dương Diễm tay, đem nàng ôm vào trong ngực hỏi. Ồ, ngươi nói như vậy, vậy ta cũng được, hảo hảo đau lòng ngươi a. Dương Diễm lại không để ý chúng nữ ở đây, quần áo nửa hở giật ra cái yếm đem kho lúa trực tiếp nhét vào Lâm Phàm trong miệng. Hoàng Dung chúng nữ kèm chút kinh điệu cái cằm, Lâm Triều Anh càng là hơn một cái che lại khúc phi yên con mắt, chỉ có A Tử cẩn thận chằm chằm vào, muốn quan sát một chút địch ta trên lệ. Đáng tiếc càng xem càng tự ti, ủy khuất nghĩ rơi lệ, đột nhiên nàng nghĩ tới Lâm Phàm cho bộ ngực lớn của nàng đàn còn chưa ăn, thế là không do dự nữa, lấy sau khi đi ra một ngụm nuốt vào. A Tử ngươi ăn cái gì? A Châu đi đến A Tử trước mặt, ân cần nhìn nàng. Vừa nãy A Tử hâm mộ và thất lạc ánh mắt chạy không khỏi nàng tỉ tỉ này con mắt, nhìn thấy A Tử sắc mặt biến đổi sau nuốt vào rồi một khỏa dược hoàn, nàng không khỏi có chút bận tâm. Ồ. A Tử còn chưa kịp trả lời, A Châu đã nhìn nàng nâng lên tới ngực mở to hai mắt, đây là cái gì? Ảo thuật sao? Một bên ngốc manh A Bích nhịn không được sở trường méo méo A Tử biến lớn co lúa. A, là thực sự. A Bích không khỏi ngạc nhiên nói với A Châu. Ha ha ha, lần này ta không phải nhỏ nhất. A Tử đắc ý thì méo méo chính mình co lúa, phát hiện chính mình lớn hai cái loại hình, cùng với nàng tỷ tỷ A Châu không chênh lệch nhiều, nhưng làm nàng vui vẻ làm hư. Cái này cũng là thiếu gia đưa cho ngươi sao? Lục Hà không khỏi hâm mộ cha hỏi trước kia còn có cái A Tử hạng chót, có thể A Tử lịch tập sau hiện tại đến phiên nàng hạng chót rồi, tất nhiên nàng nhóm đều không có đem Khúc Phi Yên tính vào trong. Đúng a, đây là tỷ phu cho. Chú ý tới Lục Hà ánh mắt hâm mộ, A Tử dương dương đắc ý nói, thiếu gia ta cũng muốn. Lục Hà chạy đến Lâm Phàm bên cạnh tội nghiệp nhìn hắn. Tạm thời thì bên kia, chờ sau này có rồi thiếu gia lại cho ngươi a. Lâm Phàm đem kho lúa rời, sau đó an ủi một chút Lục Hà. Lục Hà nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Tất cả mọi người chơi đủ rồi sao? Chơi đủ rồi ta liền đem thuyền trả lại, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi. Giang Thần ôm Dương Diễm hỏi đến chúng nữ. Phàm ca ca, vậy ngươi đem chúng ta đưa trở về đi, cái này phong cảnh thì xem hết rồi, chúng ta nhiều người như vậy đi dạ thị trên thì không tiện, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau đó Lâm Phàm đem chúng nữ đưa về rồi tiểu thế giới. Dương Diễm trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lâm Phàm một câu, sau đó Lâm Phàm liền đem thuyền còn đưa chủ nhân, mang theo Lâm Triều Anh nàng nhóm trở về Xuân Hoa lâu. Tối nay các ngươi ai thị tập a? Còn nhớ lưu cho ta một chút à, muộn giờ có thể khiến cho tướng công có tinh thần và thể lực tới tìm ta. Dương Diễm vũ mị hỏi tới chúng nữ. Tiểu Long nữ, Liên Tinh, Vân La, Lâm Triều Anh nàng nhóm bốn còn chưa cùng qua Phàm ca ca, thì tại giữa các nàng chọn một đi, về sau có thể liền không có đơn độc cơ hội chung đụng a, nhưng phải hảo hảo nắm chắc mới được. Hoàng Dung mở miệng, nàng vô cùng công bằng, Phàm là chưa qua phải trái đều có thể đơn độc có một đêm thời gian. Về phần những người khác đến lúc đó chỉ có thể cùng nhau, bằng không biết được chụp bao lâu đội, dù sao Lâm Phàm Long Thần Công đại thành sau Long Tinh Hổ Mãnh, mấy cái cũng không sợ. Ta đi có thể sao? Tối hôm qua là tỷ tỷ đi, tối nay ta muốn đi. Liên Tinh cắn môi một cái do dự nói. Không sao hết, thì ngươi đi đi. Những người khác thì không có ý kiến, ngươi muốn đi vậy thì ngươi đi thôi. Cho nên khi Lâm Phàm về đến gian phòng của mình lúc, nhìn thấy là một vị cung trang nữ tử đang ngồi ở giường của mình bên cạnh. Liên Tinh, là ngươi à? Lâm Phàm đi đến bên giường đối Liên Tinh cười nói. Lâm công tử không hy vọng là Liên Tinh sao? Nghe vậy, Liên Tinh ánh mắt có chút u oán nhìn Lâm Phàm. Làm sao lại như vậy, bất quá ta hy vọng từ hôm nay muộn bắt đầu người có thể cho ta tướng công. Lâm Phàm nắm lên Liên Tinh tay, nhẹ nhàng nuốt ve dị dạng vị trí. Tướng công, có phải hay không rất khó coi? Liên Tinh có chút bận tâm nhìn Lâm Phàm, nàng sợ Lâm Phàm ghét bỏ nàng. Không cần suy nghĩ nhiều, không một chút nào khó coi, với lại ngày mai ta sẽ trị liệu cho ngươi, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, đều là ta không tốt, nên sớm chút trị liệu cho ngươi. Lâm Phàm có chút áy náy, Liên Tinh một mực bên cạnh không có tiếng tăm gì không tranh không đoạn, chính mình trong lúc nhất thời lại không nhớ tới chữa trị cho nàng. Tướng công có việc phải bận rộn không cần lo lắng, cũng đã nhiều năm như vậy, Liên Tinh đều quen thuộc. Liên Tinh dùng làm tay chặn Lâm Phàm miệng, không cho hắn nói tiếp. Lâm Phàm nhẹ nhàng liếm lấy một chút, Liên Tinh thân thể run lên, lập tức sắc mặt ửng hồng đối với Lâm Phàm nói một câu, mong rằng tướng công thương tiếc. Mỹ nhân đã động tình, Lâm Phàm lúc này phóng giường thơm, hở ra váy xòe lấn người mà lên, trong phòng truyền đến mèo con bình thường tiếng kêu. Một canh giờ sau nhìn Hải Đường Xuân ngủ Liên Tinh, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Liên Tinh cái này chiến đấu lực thực sự quá kém, cùng yêu nguyện so sánh ngay cả một nửa thời gian đều không có kiên trì đến. Chẳng qua mỹ nhân không chịu nổi gánh nặng ngủ thật say, Lâm Phàm thì sẽ không quấy rầy nàng. Nghĩ đến Dương Diễm bàn giao, Lâm Phàm đi tới Dương Diễm phòng. Dương Diễm sớm đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Lâm Phàm đến rồi hai mắt tỏa sáng hướng hắn chạy tới, chạy trốn trên đường trên người bọc lấy sa y liền rơi xuống rồi. Tiếp xuống trải qua hai canh giờ đại chiến, Dương Diễm thỏa mãn mê man quá khứ. Lâm Phàm thì là lại trở về rồi gian phòng của mình, lúc này giờ tí đã qua, có thể bắt đầu viết nhật ký rồi. Lại là một ngày mới rồi, lại phải viết nhật ký rồi, hôm qua chuyện gì xảy ra, để cho ta hảo hảo hồi ức một chút. Ừm, đầu tiên là trải qua thất hiệp trấn, nhìn thấy đồng phúc khách điếm một đoàn người, hay là thật có ý tứ, đáng tiếc vội vàng đi đường, không có nhìn thấy lao hình tiểu lục cùng vô song á đồng trưởng quỹ phong bận dư âm, đáng tiếc từ nương bán lao rồi, tiểu quách ngược lại là trẻ tuổi, đáng tiếc thì không có sinh trưởng ở của ta quan điểm thẩm mỹ bên trên, cũng liền một vô song đẹp mắt, lại không tại khách điếm. Chẳng qua thì không quan trọng, dù sao ta mỹ nhân bên người đã đủ nhiều. Dối trá. Khẳng định là nàng có chút xinh đẹp, nhưng còn không tính vô cùng xinh đẹp, không tới ngươi không thể không cần tình trạng. Nhìn đến đây, các nữ hiệp thần giao cách cảm nhất miệng. Chẳng qua Lý Đại Trụy cái này ngu ngốc, lại cho ta làm cái kia cái gọi là sở trường tám đạo thái, may mà ta không có ăn, chẳng qua A Tử thẳng xuôi xẻo này lại còn mỗi đạo thái cũng nếm một chút, thực sự là đáng thương em bé. Thối tỷ phu, biết rõ Lý Đại Trụy làm thái không thể ăn còn không nói cho ta, tỷ tỷ ngươi nói hắn xấu hay không? A Tử hướng về A Châu làm nũng lên. Muốn ta nói chính là đáng đợi ngươi. Ta thường xuyên nhắc nhở ngươi phải chú ý quy củ, lúc ăn cơm nhất định phải thiếu gia ăn trước ngươi mới có thể ăn, ngươi lại đoạt tại thiếu gia phía trước ăn, còn có hay không điểm quy củ? A Châu không chỉ không có cùng A Tử cùng nhau trách cứ Lâm Phàm, ngược lại còn trách cứ lên nàng không hiểu quy củ. Tỷ tỷ, tỷ phu đều nói qua để ngươi khắc khách khí như thế, ngươi sao không nhớ lâu, có tin ta hay không ngày mai liền đi kiện cáo? A Tử lắc đầu, A Châu vẫn đem mình làm tiểu tiểu nhân thị nữ cái này không thể được. Chương 205, nên tự hào Lý Đại Trụy chương 205, nên tự hào Lý Đại Trụy đồng phúc khách điếm liền phảng phất một thế ngoại đào nguyên. Chuyện nhà, cãi nhau ở Mỹ, cho nên ta cũng không có đi thay đổi gì, để bọn hắn gìn giữ nguyên dạng rất tốt. Duy nhất không tốt là giữa chưa được đói bụng, sau đó A Tử đi mua rồi bánh ngọt, chúng ta ăn chút ít bánh ngọt xem như cơm trưa, nếu không phải Lý Đại Trụy đã từng mang đến cho ta không ít vui cười, ta không phải cầm to mồm quất hắn không thể. Khó được, lại còn có người có thể tại để ngươi ăn quả đắng về sau toàn thân trở ra, về sau cái này Lý Đại Trụy tên nên có thể danh mãn giang hồ. Nhìn đến đây các nữ hiệp che miệng cười trộm, giống như dám đắc tội Lâm Phàm đều bị giết rồi, cái này Lý Đại Trụy hại Lâm Phàm đói bụng lại một chút sự tình đều không có, việc này đáng giá hắn nói quát cả đời. Rời khỏi thất hiệp trấn sau một đường phi nhanh, cuối cùng tại trước khi hoàng hôn vào Tử Cấm thành. Vào thành đến Xuân Hoa lâu ăn bữa cơm, lại gặp phải Lục Tiểu Phụng cái này gây chuyện tình, với lại cùng hắn đồng hành còn có Hoa Đầy Đầu. Đây cùng ta chữa khỏi Hoa Mãn lâu con mắt liên quan đến, phải biết nguyên lai quyết chiến Tử Cấm chi điên lúc Hoa Mãn lâu cũng không tại Tử Cấm thành. Lại nói Diệp Cô Thành là thật tự luyến a, một bộ áo trắng như tuyết, xuất hành cũng có hơn 10 người thị nữ vung hoa làm bạn, này phô trương cũng chỉ có tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu có thể so sánh rồi, Đinh Xuân Thu bị ta giết chết, liền để Diệp Cô Thành thì chết tại dưới kiếm của ta đi. Ta đi vào cái này tống võ thế giới, vậy ta hẳn là nhân vật chính a, sao có thể cho phép có người so với ta còn có thể làm náo động, nhất định phải làm hắn. Lâm Phàm muốn giết Diệp Cô Thành, cũng bởi vì hắn đoạt Lâm Phàm danh tiếng. Không nên a, Lâm Phàm không phải người tài giỏi như thế đúng. Các nữ hiệp có chút khó hiểu, cho dù Diệp Cô Thành tương đối có thể giả bộ, bài diện tương đối lớn, đoạt Lâm Phàm danh tiếng, Lâm Phàm cũng không trở thành giết hắn a. Dù sao ta không giết hắn, hắn cũng phải chết, nếu đã vậy còn không bằng ta tắt thành cho hắn được rồi. Một tuyệt đỉnh kiếm khách không nghĩ tinh tu kiếm đạo, ngược lại muốn mượn cơ mưu chiều xoán bị, thực sự là một loại lớn lao bi ai. Luôn luôn nghe nói tiên tiên phi tiên không giống nhân gian chi kiếm, chưa từng may mắn được gặp, nhưng mà bây giờ Diệp Cô Thành kiếm tâm cũng bị long đong rồi, chiêu kiếm kia còn có thể phiêu phiêu dục tiên sao? Có lẽ chỉ có mưu đồ thất bại, sắp tử vong trước đó Diệp Cô Thành mới có thể tìm về đã từng hoàn mỹ không một tì vết tâm cảnh, sử dụng ra nhân gian thất truyền thiên ngoại phi tiên đi. Đáng tiếc Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải trạng thái đỉnh phong, tu luyện vô tình kiếm đạo hắn đột nhiên cưới vợ còn có rồi hài tử, đáy lòng có rồi lo lắng, kiếm đạo thì không còn hoàn mỹ không một tì vết. Đã nói xong quyết chiến Tử Cấm chi điên, nhất kiếm Tây Lai thiên ngoại phi tiên đâu? Kết quả hai cái người đều không tại trạng thái đỉnh phong, thực sự là đáng tiếc. Hầu thế một mực thảo luận rốt cục là Tây Môn Suy Tuyết mạnh hay là Diệp Cô Thành mạnh, sau đó phổ biến cho rằng cuối cùng thản nhiên chịu chết Diệp Cô Thành mạnh hơn, mà Tây Môn Suy Tuyết tại quyết chiến về sau bỏ rơi vợ con kiếm đạo mới đạt tới đỉnh phong. Vì quyết chiến lúc Diệp Cô Thành đổ nước rồi, bởi vì hắn hiểu rõ mưu triều xoán bị thất bại chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn lựa chọn chết tại cùng là tuyệt đỉnh kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết trên tay. Chuyện này thì kích thích Tây Môn Suy Tuyết, hắn so kiếm trước đó cho là mình đã đạt tới kiếm thuật đỉnh phong, sở dĩ một mực nói mình không bị thua, thế nhưng cuối cùng nếu không phải Diệp Cô Thành đổ nước, chết chính là hắn. Diệp Cô Thành nói cho hắn biết, trong ánh mắt của hắn có tình cảm ràng buộc, vì chặt đứt ràng buộc Tây Môn Suy Tuyết lựa chọn bỏ rơi vợ con, thậm chí ngay cả hữu tình thì bỏ cuộc, chạy đến Thâm Sơn tu luyện vô tình kiếm đạo. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã trở thành chân chính kiếm thần, đoạn tình tuyệt tính, thân tình tình yêu thậm chí hữu tình cũng ma diệt hầu như không còn. Dạng này kiếm thần thật sự có ý nghĩa sao? Ta vẫn cho rằng loại này tu luyện giả thật vô cùng thật đáng buồn, cái gì cũng mất đi, cho dù có thể hóa thân tiên đạo lại có thể thế nào? Tu võ tu tiên tu thiên đạo, cũng bất quá là vì rồi dục vọng của mình phục vụ, tiểu sắc tài vận cũng muốn dính vào một chút bên cạnh a. Say nằm gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền mới là tu sĩ chúng ta nên theo đuổi. Ngươi ngược lại là đem say nằm gối mỹ nhân những lời này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, dường như tất cả cùng ngươi gặp nhau mỹ nhân đều bị ngươi đặt vào trong phòng, nhưng này tỉnh trưởng thiên hạ quyền ngược lại là cùng ngươi cũng không nửa phần liên quan, ngươi cũng không tổ kiến thế lực, thì không sáng lập môn phái, thậm chí đối với thiên hạ thì không có ý nghĩa, ngươi sao tỉnh trưởng thiên hạ quyền a? Các nữ hiệp lắc đầu, Lâm Phàm dường như cái đa tình công tử bình thường, đem tất cả thời gian đều đặt ở tìm kiếm mỹ nhân, biết nhau mỹ nhân, công lược mỹ nhân trên người, làm sao có thời giờ đi làm việc? Chẳng qua lúc này ta đến rồi, cuối cùng Diệp Cô Thành một chiều thiên ngoại phi tiên khẳng định là để ta tới tiếp, không có Diệp Cô Thành kích thích, không biết Tây Môn Suy Tuyết vẫn sẽ hay không bỏ rơi vợ con. Mặc kệ Tây Môn Suy Tuyết thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhất kiếm cách thế đối đầu thiên ngoại phi tiên rốt cục ai thắng ai thua. Khó trách ngươi nói ngươi muốn giết Diệp Cô Thành, đây cũng là Diệp Cô Thành sinh mệnh thất truyền đi. Chiêu này nếu đổ nước thật sự là thật là đáng tiếc, chỉ có đem này thiêu đốt sinh mệnh, cực điểm thăng hoa một chiêu toàn lực thi triển mới là đúng Diệp Cô Thành cả đời này lớn nhất gửi lời chào. Lâm Phàm đây là đang tắc thành cho hắn đâu? Giờ này khắp này tại Tử Cấm Thành cũng chỉ có Lâm Phàm một người có thể đón lấy Diệp Cô Thành một kiếm này đi. Đây là đúng một kiếm khách lớn nhất xem trọng. Các nữ hiệp nhìn đến đây mới bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy Lâm Phàm giết Diệp Cô Thành ngược lại là thành toàn cho hắn. Chẳng qua với ta mà nói kiếm pháp là kỹ thuật giết người, bảo kiếm là lợi khí giết người, cũng liền giới hạn nơi này, ta cũng sẽ không học Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết như thế thành tại kiếm. Với ta mà nói, bên người những thứ này mỹ nhân mới là trọng yếu nhất, so hiện nay thiên triều anh cuối cùng tiếp nạp ta, này có thể so sánh của ta kiếm đạo đạt tới đỉnh phong quan trọng hơn. Chiếu anh cho ta ra một đề mục, để ta làm chàng xuất ra một nàng chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy thứ gì đó nàng liền đáp ứng ta, lần này không phải tiện nghi ta rồi sao? Ta trở tay liền lấy ra băng phách lưu ly quả, đây chính là tu tiên giới linh quả, đặt ở này tống võ thế giới còn không treo lên đánh tất cả. Ngươi thật đúng là bỏ được đâu, ngươi nếu xuất ra một linh quả cho ta, vậy ta thì vui lòng đáp ứng ngươi rồi, huống chi trước ngươi hình như đã xuất ra một khỏa phản lão hoàn đồng đan cho Lâm Triều anh ăn đi. Ngươi thật đúng là sủng ái nàng đâu. Nhìn đến đây, dù là có chút còn không có yêu Lâm Phàm nữ hiệp cũng nhịn không được ghen tị, rốt cuộc nữ nhân nào không nghĩ có một như thế đúng nam nhân của nàng đâu. Lâm Phàm một thân đều là bà bối, thân mình lại tràn ngập cảm giác thần bí, dường như tất cả có nhật ký phó bản nữ hiệp cũng đối với hắn có hảo cảm, về phần hảo cảm có thể hay không chuyển hóa thành yêu đương, kia được đụng phải hắn mới biết được. Kết quả tự nhiên là ôm được mỹ nhân về, hơn nữa còn mua một tặng một, xuất ra băng phách lưu ly quả không chỉ đạt được chiều anh trái tim còn đưa tới kinh nghe thăm dò. Mặc dù lần này không có đem kinh nghe nhận lấy, nhưng nàng khẳng định sẽ hồi tới tìm ta, không phải liền là nghĩ thoát ly la vong nhà, bao lớn chút chuyện, không được ta liền đem Triệu Cao lại cắt xén một lần, buộc hắn lui bất tốt. Với lại lúc này kinh nghe còn không có gặp gỡ Tín Lăng Vân, cũng không có mang thai Ngôn Nhi, xem ra sau này Ngôn Nhi sẽ là hải tử của ta. Chẳng qua tương lai hay là ẩn số, hay là đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Chương 206, khó được nhàn nhã chương 206, khó được nhàn nhã viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu xem xét lên hôm nay đạt được ban thưởng, phát hiện hôm nay ban thưởng chỉ có một kiện, hơn nữa còn là không hiểu ra sao nhật ký hệ thống thăng cấp cơ hội một lần. Hệ thống, ngươi cho ta một giải thích hợp lý, hôm nay cái này ban thưởng ngày hôm đó nhớ hệ thống thăng cấp, vậy phần thưởng này rốt cục là cho của ta hay là đưa cho ngươi? Nhật ký hệ thống tất cả cũng là vì ký chủ phục vụ, thăng cấp tự nhiên cũng là vì thuận tiện ký chủ, cho nên tính là ký chủ ban thưởng. Được rồi, thăng cấp đi. Lâm Phàm cũng không muốn so đo, phân phó một câu liền lên giường ôm Liên Tinh đi ngủ đây. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng A Tử đạt được tố thể đan, an vào hậu thân tài hướng tới hoàn mỹ, tăng một trong điểm thì quá dài, giảm một trong điểm thì quá ngắn. Nhìn phấn thì thái bạch, thi chu thì quá xích, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bột làm, răng như trắng như ngọc. Này tố thể đan cũng quá lợi hại a. Ta nếu có thể có liền tốt. Các nữ hiệp chua, A Tử đạt được này tố thể đan, nàng nhóm đều muốn a. Tỷ tỷ ngươi ăn sao? Cho ngươi ăn đi. A Tử cao hứng bừng bừng cầm tố thể đan, sau đó mày nhíu lại nhìn, mặt mũi tràn đầy không thôi đưa cho A Châu. Không cần, lỡ như thiếu gia thích chính là như vậy A Châu, nếu biến hóa thiếu gia không thích làm sao bây giờ? A Châu cự tuyệt, kỳ thực nàng cũng nghĩ ăn, có thể nàng sao có thể cùng muội muội mình được đấy. Thế là A Tử thì hoan thiên hỉ địa ăn, sau đó A Châu phát hiện A Tử cao lớn một chút, làn da cũng biến thành mềm mại ướt át, một cái hình như năng lực bóp nổi trên mặt nước tới. Với lại nàng buổi tối hôm qua mới tăng lên số 2 đạo lý lại tăng nhiều rồi mấy phần, hiện tại đã cùng Dương Diễm Vương Ngự Yên Nhạc Linh San Tần Mộng Giao giống nhau rồi, cũng liền hơi kém Lý Thanh La, không có cách, Lý Thanh La quá bá đạo, quả thực không giảng đạo lý. Lần này A Châu cũng nhịn không được có chút hâm mộ A Tử, rốt cuộc Lâm Phàm thế nhưng vô cùng thích bày đạo lý. Chúng ta ngủ đi tỷ tỷ, ngày mai ta nhường thối tỷ phu giật mình kinh ngạc. A Tử nghĩ ngày mai Lâm Phàm có thể lộ ra nét mặt cũng có chút không kịp chờ đợi, chờ mong ngủ vừa cảm giác dậy có thể kinh ngạc Lâm Phàm. A Châu gật đầu, sau đó cùng A Tử ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liên Tinh hầu hạ Lâm Phàm rời giường rửa mặt, nàng cùng Yêu Nguyệt hoàn toàn không giống, Yêu Nguyệt cho dù không được còn muốn cắn răng kiên trì, nàng là không được rồi thì lập tức cầu xin tha thứ, cho nên nàng hôm nay có thể hành động tự nhiên. Hai người đi vào đại sảnh, phát hiện chúng nữ đã tại trên bàn cơm chờ lấy bọn hắn rồi. Thúc đẩy đi, tất cả mọi người là người một nhà, còn có cái gì tốt khách khí. Phát hiện chúng nữ đang chờ hắn, Lâm Phàm vung tay lên, ra hiệu mọi người dùng nữa. Sau khi cơm nước xong Lâm Phàm khó được không có ra ngoài, chúng nữ cũng có chút kỳ quái. Tại tiểu thế giới bồi bồi các ngươi không tốt sao? Hôm nay Bạch Thiên dù sao thì không sao, bình thường ta ra ngoài chỉ có mấy người có thể đi theo ta, hiện tại ta tại tiểu thế giới, vậy liền có thể cùng tất cả mọi người. Lâm Phàm nhìn chúng nữ ánh mắt nghi hoặc không khỏi giải thích. Thì ra là thế, tỷ phu ngươi thật tốt. A Tử một cú sốc từ trong đám người bỏ ra, sau đó một chó giữ chụp mồi bay vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm đột nhiên bị A Tử dẫn bóng va chạm vào người khác đụng choáng váng, hắn mau đem A Tử từ trong ngực cầm ra quan sát tỉ mỉ lên, đập vào mi mắt đầu tiên là kia không chút thua kém Tần Mộng Giao Vương Ngự Yên mấy người đại đạo lý. A Tử, phong hung đan hiệu quả mạnh như vậy, ngươi sao một chút tăng vọt mấy lần a? Đúng vậy a tỷ phu, với lại hiện tại ta đi đường cảm giác có chút bướng bỉu, ngươi giúp ta nắm nắm. A Tử nở nụ cười xinh đẹp, sau đó run lẩy bẩy đại đạo lý nói. Chớ run, bó tay sữa. Lâm Phàm đi nhanh lên, thế đạo này biến hóa quá nhanh, tím bẹp thành tím cuộn, quá khoa trương. Ha ha ha. Chúng nữ không khỏi cười to lên, chạy chối chết Lâm Phàm thực sự quá đáng yêu. Nay cả ngày Lâm Phàm đều không có ra ngoài, bồi tiếp chúng nữ lộng ngọc thổi tiêu, bên dòng suối nấu cơm dã ngoại, đứng cao nhìn xa, cho các nàng giảng thuật tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, được không tự tại. Đáng tiếc Lâm Phàm cũng coi là tự làm tự chịu, cuối cùng chúng nữ bị tiên kiếm chuyện xưa cảm động, tất cả đều hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn hống cũng không kịp, nhiều như vậy nữ nhân sao hống. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, tiên kiếm quá mức bi tình, nàng nhóm cảm động lây, thay vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Phàm ca ca, thủy ma thú quá ghê tởm, linh nhi quá đáng thương, chúng ta đi cứu nàng có được hay không? Hoàng Dung càng là hơn vẻ mặt khát vọng khẩn cầu nhìn Lâm Phàm, cái này khiến Lâm Phàm có chút đau đầu. Tiên kiếm không thuộc về thế giới này hắn sao cứu a? Với lại hắn hiện tại thì không phải đối thủ của thủy ma thú, một luyện võ một tu tiên, làm chẳng qua a câu chuyện này đơn thuần hư cấu, các ngươi không nên tưởng thiệt rồi, ngoài ra sắc trời không còn sớm, ta phải ra ngoài nhìn xem quyết chiến tử cấm chi đến rồi, có muốn hay không đi a? Rơi vào đường cùng, Lâm Phàm đành phải chuyển đổi đề tài. Ta đi. Tân Mộng Giao đứng ra. Chúng ta cũng đi. Nhạc Linh San cùng Vân La này hai tiểu nhi tử cũng nghĩ đi. Vậy ta cũng đi xem xét. Không ngờ rằng tiểu long nữ lại thì có hứng thú, về phần những nữ nhân khác cũng không có ý định đi. Thế là Lâm Phàm mang theo tứ nữ ra không gian, về tới tứ cửu thành. Lâm Phàm, ngươi cuối cùng hiện ra, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định đi xem Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu đâu. Lục Tiểu Phụng mang theo Hoa Mãn Lâu tại tiểu lầu đã đợi chờ quá hạn. Ban đêm chưa đến, làm gì nóng nội. Thế nhưng hoàng đế để cho ta phát băng gấm, chỉ có nắm giữ băng gấm mới có thể vào, không khéo, băng gấm đã phát xong. Lục Tiểu Phụng mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, Chúng ta tu luyện người há có thể bị hoàng quyền chỗ giam cầm, không cần nói, tử cấm chi điên, chính là hoàng đế hậu cung, ta muốn đi thì liền đi. Lâm Phàm mây trôi nước chảy nói, cũng là hoàng đế này hậu cung không có đẹp mắt phi tử, ngươi nếu phóng cái võ mị nương hoặc là Giang Ngọc Yến phóng bên trong, ngươi nhìn xem Lâm Phàm có dám hay không giết vào trong các người. Lâm Phàm, lời này hay là nói ít vi diệu, ngươi không sợ, ta thế nhưng sợ vô cùng đâu, chúng ta hay là tiến cung đi, ta nghĩ những thị vệ kia hẳn là sẽ cho ta một bộ mặt. Lục Tiểu Phụng rụt cổ một cái, như thế đại nghịch bất đạo cũng liền Lâm Phàm có thể nói ra đến, hắn mặc dù năng lực cùng hoàng đế nói cười cười, nhưng mà cũng không dám làm càn như vậy. Đi thôi. Lâm Phàm mang theo tứ nữ đi theo Lục Tiểu Phụng hoa mãn lâu hướng phía hoàng cung đi đến. Lâm Phàm, vì sao mỗi lần gặp nhau bên cạnh ngươi vẫn có khác biệt nữ nhân à, cũng đều là như thế tuyệt đại phong hoa, tại tiếp tục như vậy tất cả giang hồ tập tục đều bị ngươi làm hư. Lục Tiểu Phụng đột nhiên đú và nói. Ồ, xin lắng hay nghe. Ta cho dù một mình ngươi chiếm đoạt 20 vị tuyệt đại giai nhân, có thể tất cả giang hồ chỉ sợ tìm không ra 200 vị như thế tuyệt sắc, này thì tương đương với một mình ngươi thì chiếm 1/10, ngươi khiến người khác sống thế nào, đợi đến ngươi trong giang hồ đi đến một vòng, tất cả giang hồ mỹ nhân chất lượng đều muốn hạ xuống một cái cấp bậc, vì đẹp nhất cái đám kia đều đã bị ngươi vơ vét đi rồi. Lẽ nào các ngươi không nên tỉnh lại vì sao mỹ nhân cũng vui lòng đi theo ta sao? Ta tại sao muốn tỉnh lại? Ta nếu nữ nhân ta thì đi theo ngươi a, Hoa Mãn Lâu ngươi cứ nói đi. Hoa Mãn Lâu không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Chương 207, quyết chiến tử cấm chi điên chương 207, quyết chiến tử cấm chi điên Lục Tiểu Phụng không có nói láo, hắn quả nhiên vẫn là có chút mặt mũi, hắn mang theo Lâm Phàm một đoàn người trực tiếp đi tới trước đại điện mặt quảng trường, phía trên cung điện nóc nhà chính là địa điểm quyết đấu rồi. Lúc này đã có người bằng vào gấm mang vào, chẳng qua vì trong hoàng cung cái đó thái giám phát không ít giả bằng gấm, cho nên trình diện võ lâm nhân sĩ xa so với băng gấm số lượng nhiều, bước đến thống lĩnh cấm vệ chỉ có thể điều động nhiều hơn nữa người đến bên này trông coi để phòng lỡ như. Cái này cũng thuận tiện Nam Vương phủ người đi gây phiền toái cho hoàng đế. Lâm Phàm lúc này vừa không có nhắc nhở Lục Tiểu Phụng Diệp Cô Thành âm mưu tạo phản sự việc, cũng không có ngẩng đầu đi xem đã lặng yên đến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người. Hắn chỉ là cúi đầu đuốt đuốt tiểu long nữ thon thon tay ngọc, bởi vì hắn hiểu rõ lúc này phía trên Diệp Cô Thành là giả, cho nên hắn liền nhìn một chút đều không đáp lại. Tân Mộng Giao lại là thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào trên mái hiên hai người. Lâm Phàm trong nhật ký viết đến đây chiến Diệp Cô Thành đổ nước bỏ mình, nhưng cũng nhường Tây Môn Suy Tuyết biết mình không phải vô địch thiên hạ kiếm khách, bởi vậy hắn bỏ rơi vợ con, đoạn tình tuyệt tính trùng tu kiếm đạo. Đây thật ra là cùng Từ Hàng kiếm điển bế quan không ra là giống nhau, cũng là vì vứt bỏ tất cả, chỉ tu bản thân, Tây Môn Suy Tuyết làm được, Tần Mộng Giao không biết về sau chính mình có thể làm được hay không, cho nên nàng hy vọng quan sát trận chiến đấu này tìm thấy đáp án. Lâm Phàm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cũng đã đến, quyết chiến lập tức muốn bắt đầu, đừng tiếp tục nhìn xem ngươi tay của nữ nhân rồi, tối về từ từ xem không được sao? Ngươi liền không thể xem trọng một chút hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Cảm thụ lấy mọi người chung quanh dò xét ánh mắt, Lục Tiểu Phụng có chút bất đắc dĩ nói với Lâm Phàm. Phía trên chỉ có một vị tuyệt đỉnh kiếm khách, còn có một cái không đến đâu, gấp cái gì? Lâm Phàm tiếp tục túi đầu đếm lấy tiểu long nữ ngọc máu trên tay quản, ý Lương Lan San nói. Cái gì? Chỉ có một vị tuyệt đỉnh kiếm khách? Đây không phải hai cái đều tới sao? Hẳn là có một giả. Lục Tiểu Phụng nghe vậy sắc mặt đại biến, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cũng là bằng hữu của hắn, hắn lại không có phát hiện trong đó có một cái là giả. Ngươi không phải Diệp Cô Thành, hắn ở đâu? Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, hắn tự nhiên là thật, kia giả có thể nghĩ. Giả Diệp Cô Thành không phản bắt được, hắn cũng không hiểu chính mình thiên y vô phùng ngụy trang là thế nào bị nhìn thấu. Lâm Phàm, kia thật Diệp Cô Thành đâu? Giết hoàng đế đi thôi, quyết chiến tử cấm chi điên chẳng qua là một hồi âm mưu thôi, quyết chiến hấp dẫn chú ý của mọi người thậm chí trong cung thủ vệ, như vậy thì thuận tiện hắn thông đồng Nam Vương phủ người giết hoàng đế. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Hắn biết mình không nói, đợi lát nữa giả Diệp Cô Thành bạt kiếm lúc Lục Tiểu Phụng cũng sẽ nhìn ra. Cái gì? Lục Tiểu Phụng giật mình kinh ngạc, dưới chân vận chuyển Phượng Vũ Cửu Thiên Khinh Công trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về hoàng đế ngự thư phòng mà đi. Tây Môn Suy Tuyết biến sắc, thì hướng về ngự thư phòng bay đi. Diệp Cô Thành mặt ngoài hẹn mình quyết chiến, thực chất lại nhờ vào đó mưu triều xoán bị, này không chỉ có là đang vũ nhục hắn, cũng là đang vũ nhục kiếm đạo, hắn tuyệt đối không cho phép. Cong. Giả Diệp Cô Thành rút kiếm hướng về Tây Môn Suy Tuyết đâm tới, hắn không thể để cho Tây Môn Suy Tuyết đi quấy rối. Kho lang. Một đạo hàn quang hiện lên, Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm lại nhiều một cái mạng, lại ngay cả một giọt máu đều không có lưu lại. Phía sau rút kiếm, ngươi không xứng sử dụng kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đối thi thể lạnh lùng nói một câu, sau đó thả người bật lên, phiêu nhiên đi xa. Rất nhiều người trong võ lâm thì sôi nổi hướng phía ngự thư phòng tiến đến. Tướng công, chúng ta không nhìn tới nhìn xem sao? Tân Mộng Giao như có điều suy nghĩ liếc nhìn ngự thư phòng một cái, lập tức quay đầu hỏi. Không cần, bọn hắn sẽ trở lại, Tây Môn Suy Tuyết sẽ không bỏ rơi cuộc quyết đấu này. Lâm Phàm cười lấy hôn một cái tiểu long nữ tay, nhường vành thai của nàng cũng nhiễm lên rồi đỏ ửng, sau đó ngượng ngùng nàng đội vàng rút tay về được, sau đó lấy ra kim tiền ti thủ sáo đội lên, phòng ngừa bị Lâm Phàm quấy rối. Ai mà biết được Lâm Phàm thấy vậy càng hăng hái, lại đem tay của nàng bắt lấy rồi, không có cách, không lay chuyển được Lâm Phàm tiểu long nữ đành phải nhân cô làm. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Phụng đã cùng Hoa Mãn Lâu đổi tới ngự thư phòng, còn thiếu bị Diệp Cô Thành truy sát hoàng đế. Lục Tiểu Phụng, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Cô Thành, âm mưu của ngươi đã bại lộ, Thiên Cơ công tử đã đem ngươi cùng Nam Vương phủ mưu đồ đem ra công khai. A dừng a. Lúc này Lâm Phàm hắt hơi một cái. Tướng công, vì thân thể của ngươi còn có thể được bệnh thương hàn. Tân Mộng Giao tự mình cảm thụ qua Lâm Phàm uy mãnh hùng tráng, hiểu rõ hắn gần như không có khả năng sinh bệnh. khẳng định là Lục Tiểu Phụng gia hỏa kia lại tại phía sau nói xấu ta. Hắn tại sao muốn nói ngươi nói xấu? Ta muốn đi giết hắn. Chính Nhân Cần nhìn Lâm Phàm tiểu long nữ nghe vậy trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng, sau đó chuẩn bị đi chặt Lục Tiểu Phụng. Rất không cần phải, ý của ta là hắn ở đây nói khoác tên tuổi của ta mà thôi, hắn sẽ không nói xấu ta. Lâm Phàm kéo lại tiểu long nữ, nếu là bởi vì việc này nhường Lục Tiểu Phụng bị chặt rồi, vậy hắn coi như quá hoan uổng. Lại một lát sau, Tây Môn Suy Tuyết cùng một áo trắng kiếm khách thả người bay đến trên mái hiên, không phải Diệp Cô Thành còn có ai? Thiên Cơ công tử, là ngươi bại lộ ta cùng Nam Vương phủ nhu đồ. Diệp Cô Thành cúi đầu nhìn phía dưới Lâm Phàm hỏi, kế hoạch của các ngươi thật sự là quá thô ráp rồi, ngươi xem một chút Nam Vương thế tử cái dạng gì, cả lơ phất phơ vô học, dạng này người làm hoàng đế, thần tử chỉ cần không mù có thể nhìn ra hắn không thích hợp. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Cô Thành tại sao muốn mưu phản, hắn nhưng là một vị cao ngạo kiếm khách, ta thực sự là đến bây giờ cũng không hiểu. Lục Tiểu Phụng cũng quay về rồi, hắn đứng ở Lâm Phàm không hiểu hỏi. Vì Diệp Cô Thành vốn không họ Diệp, hắn là tiền triều Dương Nghiệt, nếu không phải Nam Vương phủ phù hộ, thử. Thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân vẻ mặt thống hận nhìn Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, ta không quan tâm thân thế của ngươi, thì không quan tâm ngươi mưu đồ, ta chỉ quan tâm chúng ta quyết đấu, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói. Tất nhiên. Diệp Cô Thành khẽ gật đầu, hắn cần một tên tuyệt đỉnh kiếm khách tiễn chính mình vào đường, Tây Môn Suy Tuyết không thể tốt hơn. Kiếm này là thiên hạ lợi khí, mũi kiếm ba thước bảy tấc, trọng lượng dòng thất cân thập tam hai. Tây Môn Suy Tuyết giơ lên bảo kiếm của mình. Hảo kiếm. Đúng là hảo kiếm. Diệp Cô Thành thì nâng tay lên trung kiếm, nói, kiếm này là hải ngoại lạnh kiếm tinh anh, thổi tóc tóc nước, mũi kiếm ba thước ba, trọng lượng dòng sáu cân bốn lượng. Hảo kiếm. Vốn là hảo kiếm. Phía dưới Lâm Phàm nghe vậy nhíu nhíu mày, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai cái này bức vương là thật có thể chưa à, có phải chính mình cũng nên tăng lên mức cách. Nếu như ta chiến bại, xin hãy nhận lấy kiếm của ta chính là của ngươi kiếm. Diệp Cô Thành chậm rãi rút kiếm chỉ phía xa Tây Môn Suy Tuyết. Giả sử ta chiến bại, thì mời nhận lấy kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Tây Môn Suy Tuyết thì rút ra bên hông bảo kiếm đối Diệp Cô Thành. Từ đây kiếm bất ly thân. Kiếm bất ly thân. Dứt lời, hai người đều không cần phải nhiều lời nữa, nín thở trầm ngâm, giơ kiếm đối lập. Lúc này trong mắt bọn hắn, giữa trời đất chỉ có sự tồn tại của đối phương.